Chương 30, thường ngày một cái chương 30, thường ngày một cái Sử Hỏa Long nổi giận đùng đùng đi rồi, Lâm Phàm thì không để ý, hắn tiếp lấy thưởng thức Hoàng Dung chúng nữ huyền chuyển dáng người cùng với các nàng chơi đùa đùa giỡn lúc chiều, Bao Tô Công đang huấn luyện bọn hộ viện, Lâm Phàm thì quá khứ kiểm tra một hồi, còn động viên hai câu, cho bọn hắn kích động không được, phải biết thiếu gia thế nhưng tông sư cao thủ tại, năng lực nói chuyện với bọn họ đều là vinh hạnh của bọn hắn, huống chi, còn động viên bọn hắn đâu? Bọn hắn còn không biết luyện tập bao thuê của bọn họ công cũng là tông sư cao thủ, bằng không khẳng định sẽ kinh ngạc hơn. Chẳng qua tối hôm qua Bao Tô bà một chiêu sư hống công hay là kinh diễm đến bọn hắn rồi, bọn hắn thì đoán được Bao Tô công Bao Tô bà chuyện này đối với khách khanh võ công khẳng định rất cao. Lâm Phàm thì không có nói thêm cái gì nói nhảm, hiện tại Lâm phủ nghèo chỉ còn lại có tiền, thế là hắn tuyên bố hôm qua tham chiến hộ viện toàn bộ ban thưởng 10 lượng bạc, bị thương gấp bội, chiến tử tăng gấp 10, giao cho người nhà. Một đám hộ viện cao hứng mừng mừng, mặc dù tối hôm qua không ai chiến tử, nhưng mọi người cũng không muốn lĩnh kia gấp 10 thưởng ngân, rốt cuộc kia mang ý nghĩa mệnh cũng mất đi, bọn hắn năng lực có 10 lượng 20 lượng đã vô cùng thỏa mãn rồi. Đáng tiếc Lâm phủ trừ ra tiền thì không có võ công bí tịch gì có thể ban thưởng, bất luận là Lâm gia thân mình hay là Lâm Phàm tiêu diệt Hắc Phong trại cùng chức phủ, cũng không tính là lợi hại thế lực, thì không có võ công bí tịch gì. Bao Tô công Bao Tô bà ngược lại là thâm tàng bất lộ, nắm giữ không ít võ công, có thể hộ viện công lao không còn nghi ngờ gì nữa còn không đạt được yêu cầu. Lâm Phàm chuẩn bị đi Mạn Đà Sơn trong lúc, tiện thể làm chút ít võ công bí tịch phong phú Lâm phủ, về sau nhị lưu nhất lưu võ công dùng để ban thưởng hộ viện, về phần càng cao cấp bí điển, chỉ có thật sự trung tâm Lâm phủ cũng thông qua khảo nghiệm mới biết được trao tặng. Đến rồi buổi tối, Lâm Phàm khoanh chân vận chuyển Long Thần Công, chậm đợi giờ tí đến. Giờ tí thoáng qua một cái, chúng nữ sôi nổi lấy ra quyển nhật ký, muốn nhìn một chút Lâm Phàm hôm nay viết cái gì. Lâm phủ đã sắp xếp xong xuôi, có Bao Tô công Bao Tô bà hai người thủ hộ Lâm phủ hẳn là gối cao không lo rồi, ta cũng nên xuất phát ngựa đạp giang hồ, trạm thứ nhất chính là Mạn Đà Sơn Trang, nghe nói Mạn Đà Sơn Trang hoa trà mở đặc biệt sáng lạ, chẳng qua đều là Lý Thanh La dùng nam nhân huyết nhục bồi dưỡng, năng lực không sáng lạ sao? Lý Thanh La ngược lại là cùng Yêu Nguyệt rất giống, cũng vô cùng chán ghét nam nhân, nhất là người phụ tình, gặp muốn giết chết, thực sự là loại người hung ác, có lẽ đều là vì tình gây thương tích đưa đến đi. Rốt cuộc Giang Phong lựa chọn Hoa Nguyệt Nô, Đoàn Chính Thuần chơi xong liền chạy đường, đối với Yêu Nguyệt cùng Lý Thanh La đều là cực lớn kích thích. Nhìn đến đây, Yêu Nguyệt một ngụm răng ngà đều nhanh cắn nát, Lâm Phàm ngươi này tên đáng chết, luôn luôn nói xấu ta, chờ ta xử lý 12 sao túc, ta liền đi xử lý ngươi. Nàng còn chưa gặp được Ngọc Lang Giang Phong đâu, khó có thể tưởng tượng chính mình cùng muội muội cũng yêu Giang Phong, cuối cùng Giang Phong lại bị Hoa Nguyệt Nô cướp đi đến cùng là cái gì dạng chẳng cảnh, cho nên nhìn thấy Lâm Phàm luôn luôn nói nàng còn chưa phát sinh tương lai, nàng vừa thẹn vừa giận. Chẳng qua tối hôm qua Trần Hữu Lượng mang theo Thành Côn đến dạ tập ta Lâm phủ, đây là ta không ngờ rằng. Hắn nói là vì Thanh Trúc Bang tài nguyên mà đến, ta nhìn xem chưa hẳn. Thanh Trúc Bang không phải chỉ là túi tiền của hắn, cũng là tình báo của hắn cơ cấu, hiện tại Thành Côn cùng Trần Hữu Lượng cũng đầu phục Nguyên Triệu Nhữ Dương Vương phủ, không biết có phải hay không là bọn hắn có phải hiện tại quy Triệu Mẫn người quận chúa này thống lĩnh, Triệu Mẫn nguyên danh Mẫn Mẫn đặc mục nhĩ, vì ngưỡng mộ người Hán văn hóa đổi tên Triệu Mẫn, mời được một đống lớn người Hán cao thủ dạy bảo chính mình võ công, chỉ tiếc nàng không có thiên phú, võ công ngược lại là quá quyết. Mình nàng cùng Hoàng Dung đều thuộc về cổ linh tinh quái nha đầu, chẳng qua Hoàng Dung mặc dù thích nghịch ngợm làm loạn, nhưng mà tâm địa thiện lương, Triệu Mẫn thì là thích âm mưu quỷ kế, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Lâm Phàm, không ngờ rằng ngươi vẫn rất hiểu ta vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Cái này coi như là đúng của ta khen ngợi. Nhìn đến đây, Nhữ Dương Vương phủ một 12-13 tuổi thiếu nữ tự lẩm bẩm nói, nàng này tình lình chính là Triệu Mẫn, lúc này nàng lại mới 12 tuổi, chẳng qua mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng đã là cái mỹ nhân phôi tử rồi. Chẳng qua dù sao cũng là nữ nhân, lại năng lực âm mưu tính toán lại như thế nào? Cuối cùng còn không phải là vì nam nhân bức bỏ vương phủ cùng quận chúa thân phận, đi theo Trương Vô Kỵ chạy, chẳng qua không biết hiện tại cốt truyện đến đâu rồi, Trương Vô Kỵ là vừa cùng phụ mẫu ra băng hòa đạo, hay là đã lớn lên trưởng thành. Cái gì? Ta của tương lai vậy mà sẽ vì một người nam nhân bức bỏ có tất cả. Quả thực nói bậy bạn, ai nói nữ tử không bằng nam, ta nhất định có thể làm được một phen oanh oanh liệt liệt đại sự. Triệu Mẫn cắn răng nghiến lợi, cảm thấy Lâm Phàm là đang ôm mệt nàng, mặc dù nàng tuổi tác còn nhỏ, nhưng chí hướng rộng lớn, làm sao có khả năng vì nam nhân bỏ cuộc tất cả. Vô Kỵ, Lâm Phàm nói rất đúng hải tử của ta. Lúc này Ân Tố Tố mới ra băng hỏa đảo, chính đi thuyền hướng về Trung Nguyên mà đến. Bọn hắn một nhà trước đây tại băng hỏa đảo, chỗ nào ngăn cách, quyển nhật ký này là nàng đột nhiên lấy được. Khi hiểu được quyển nhật ký thần kỳ về sau, nàng luôn luôn chú ý nhật ký đổi mới, vì nàng không gần như chỉ ở trong nhật ký hiểu rõ nhìn các loại giang hồ bí sự, cũng muốn tại trong nhật ký nhìn thấy tương lai mình mệnh vận. Trương Vô Kỵ lão mẹ Ân Tố Tố ngược lại là một diệu nhân, tại hắn lúc còn rất nhỏ thì nói cho hắn biết càng nữ nhân xinh đẹp càng sẽ gặp người. Kết quả Trương Vô Kỵ sau khi lớn lên hay là không ít bị nữ nhân xinh đẹp lừa gạt, chẳng qua hắn thì không lô a. Nga Mi phái tương lai trưởng môn Chu Chỉ Nhượng, Nhữ Dương Vương phủ quận chúa Triệu Mẫn, Tử Sam con gái của Long Vương Tiểu Triều, thậm chí ngay cả Bạch Mi Ưng Vương cháu gái Chu Nhi tại không biết rõ tình hình tình huống dưới cũng thích. Trương Vô Kỵ, bọn hắn thế nhưng biểu hình ngựa, cũng không biết cổ đại sao khiến cho, không biết họ hàng gần kết hôn tỷ lệ rất lớn sẽ dẫn đến hài nhi dị dạng sao? Khá tốt Chu Nhi bị hậu kỳ hắc hóa Chu Chỉ Nhượng giám sát, muốn giá họa cho Triệu Mẫn, nàng giả chết thoát thân về sau, thấy rõ Trương Vô Kỵ không quả quyết tính cách, cuối cùng chọn rời đi rồi hắn. Cái gì? Họ hàng gần kết hôn sẽ dẫn đến hài nhi dị dạng? Tất cả mọi người bị những lời này sợ ngây người. Cổ nhân cũng coi trọng quan hệ máu mủ, cho rằng huyết mạch thân tình dứt bỏ không được, cho nên họ hàng gần kết hôn biến thành tục lệ, không ngờ rằng có như thế đại nguy hại. Trong lúc nhất thời Ân Tố Tố, Chu Nhi, Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn cùng Tiểu Triều cũng trầm mặc. Lúc này Chu Nhi bọn hắn tuổi còn nhỏ, nhìn thấy tương lai của mình, kém chút bị sợ ngây người. Nhất là Chu Nhi, lúc này mẫu thân của hắn vừa mới chết, nàng không muốn ở lại Ân Dạ Vương bên cạnh, nhưng lại không biết đi con đường nào. Khá tốt mẹ nàng từ nhỏ dạy nàng hiểu biết chữ nghĩa, nàng mới có thể xem hiểu nhật ký, nàng quyết định đi tìm Lâm Phàm, cái này biết mình mệnh vận người. Kỳ thực nàng không biết, đạt được quyển nhật ký người, dù là không biết chữ, thì một cách tự nhiên năng lực đọc hiểu ý tứ trong đó, đây là hệ thống bí lực. Chẳng qua bây giờ Trương Vô Kỵ bao lớn còn không biết đâu, nói không chừng hắn còn cùng phụ mẫu tại Băng Hỏa đảo đâu, tấm kia Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố cũng không có tại Võ Đang Sơn bị các phái bức bách tự sát. Kéo xa, hay là nghĩ ngày mai nên làm sự tỉnh, ngủ trước phục Lý Thanh La, lại đem Vương Ngự Yên cái này võ học từ điển sống mang đi, nàng không học võ đáng tiếc, có lẽ có thể mang nàng tới Vô Nhai Tử trước mặt, dù sao Vô Nhai Tử chính kéo dài hơi tàn tìm kiếm truyền nhân đâu, tiện nghi hư trúc tiểu tử kia, còn không bằng đem công lực chuyển cho nàng đứa cháu ngoại này nữa đâu, dù sao Vô Nhai Tử ghét bỏ hư trúc xấu xí, rốt cuộc Tiêu Giao phái chỉ lấy tuấn nam mỹ nữ, cuối cùng nếu không phải giàu. Hết đèn tắt rồi, hắn đoán chừng thì sẽ không lựa chọn hư trúc a. Ngụ phụ, ngươi trẻ tuổi, ngươi tốt nhất là biết lỗi chính tả. Đông đảo có kinh nghiệm nữ hiệp nhịn không được gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Chương 31, thường ngày một cái hai chương 31, thường ngày một cái hai nếu Vương Ngự Yên học võ cũng không biết là dạng gì chẳng cảnh, nộ tính của nàng kinh người, bách gia võ học đều có đọc lướt qua, lại dung hội quan thông, nếu có ngày mới trở lên căn cốt, như vậy nàng học võ sợ rằng sẽ nhất phi trùng thiên đi. Để cho ta học võ. Thế nhưng ta đúng võ công không có hứng thú a, ta lại không thích chém chém giết giết. Vương Ngự Yên có chút buồn bực. Vương Ngự Yên có chút lý tưởng hóa rồi, tốt như vậy nộ tính không học võ thực sự là lãng phí, phải biết trong tay không có kiếm cùng có kiếm không cần, không là một chuyện, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Cô Tô Mộ Dung Phục có tiếng không có miếng, Vương phu nhân võ công một lời khó nói hết, nếu không phải Mạn Đà Sơn trang ngăn cách, hiếm ai biết, chỉ bằng nhìn Lang Hoàng Ngọc Động cất dấu bách gia tuyệt học, chỉ sợ sớm đã thu hút vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên dò. Trang đi. Húng chi hai cái mỹ nhân nhưng không có thực lực bảo vệ mình, gặp gỡ Điền Bá Quang Vân Trung Hạc tiểu này hái hoa đạo tặc, kia lại nên làm thế nào cho phải đâu. Ghê tởm, cũng dám nói võ công của ta một lời khó nói hết, ta chỉ là thiên phú không tốt, cũng không phải ta không muốn học à. Lý Thanh La cũng đồng ý Lâm Phàm lời nói, có thể nàng không có gì võ học thiên phú, nàng thì không có cách nào. Trong tay không có kiếm cùng có kiếm không cần, là hai chuyện khác nhau sao? Vương Ngữ Yên cũng bị những lời này kích thích, nàng đột nhiên cảm thấy Lâm Phàm nói có đạo lý, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, Mạn Đà Sơn trang võ học, nàng cùng mẫu thân dung mạo đều là thai họa chi nguyên, nàng phải học dùng võ cầu tự vệ. Trước đây giết Trần Hữu Lượng đánh cái băng mặt, đoán chừng rất nhanh Tiểu Phong rồi sẽ định ngày hẹn ta rồi, chẳng qua không biết Tiểu Phong hiện tại ở đâu, có hay không tới Tô Châu thành tìm Mộ Dung Phục điều tra Mã Đại nguyên nhân tử vong. Nhưng lúc này Mộ Dung Phục nên tiềm ẩn tại Tây Hạ nhất phẩm đường, chuẩn bị châm ngòi Tây Hạ cùng Bắc Tống quan hệ, Tiểu Phong đoán chừng là tìm không thấy hắn rồi, với lại hành tử Lâm đại hội sau Tiểu Phong thân thế bại lộ, hắn muốn theo người. Người kính ngưỡng đại hiệp biến thành người người kêu đánh chọc chó, đoán chừng đến lúc đó cũng không đoái hoài tới ta rồi. Khang Mẫn tiện nhân này thật sự là quá cực đoan rồi, thông đồng cái bang trưởng lão Bạch Thế Kính cùng toàn quan thanh còn chưa đủ, còn muốn thông đồng Tiểu Phong, đáng tiếc Tiểu Phong không theo. Mà cái bang một đám rác rưởi lại bị Khang Mẫn đùa bỡn xoay quanh, êm đẹp một nghĩa bạc Vân Thiên đại hiệp, cũng bởi vì không chịu cùng Khang Mẫn cầu thả, liền bị nàng thiết kế bại lộ thân thế, thân bại danh liệt, từ đi bang chủ cái bang chức vị, cái bang tại chết Tiểu Phong về sau, cũng từ đây không gượng dậy nổi. Thật đúng là ứng câu nói kia, ong vàng đuôi sau trầm, độc nhất là lòng dạ đàn bà, không hổ là năng lực ngã chết chính mình cùng Đoàn Chính Thuần con ruột loại người hung ác. Thiện nhân, vậy mà như thế không biết xấu hổ hổ thẹn, còn có cái đó Đoàn Chính Thuần, lại cùng như thế ác độc nữ nhân cầu thả, đáng đời hắn bị chính mình Vương phi phản bội, cùng người khác có rồi hạ xương tình duyên, còn sinh người khác hải tử. Chúng nữ lòng đầy căm phẫn, mặc dù nàng nhóm cùng Tiểu Phong không liên quan, thậm chí có người còn không biết Tiểu Phong, nhưng nghe nói một nghĩa bạc Vân Thiên đại hiệp chỉ là bởi vì không cùng Khang Mẫn cầu thả, liền bị thiết kế hãm hại, thân bại danh liệt, nàng nhóm cũng không khỏi là Tiểu Phong cảm thấy bi ai. Đương nhiên, Tiểu Phong người người kêu đánh còn có hắn lao tử nổi, giết Tiểu Phong bố mẹ nuôi cùng thụ nghiệp ân sư giá họa cho hắn, thực sự là hố con tử, thì có khả năng nhạn môn quan trận chiến kia sau tinh thần của hắn thì không bình thường, người bình thường ai có thể làm ra việc này? Ta có nên hay không ra tay giúp hắn một chút đâu? Nếu như ta không xuất thủ, hắn tương lai rồi sẽ vì ngăn cản Liêu Quốc xâm lấn mà tự vẫn tại nhạn môn quan đi. Tiểu Phong cả đời bi kịch bắt đầu tại nhạn môn quan, cuối cùng nhạn môn quan, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc, tất nhiên ta đến rồi, vậy liền giúp hắn một chút đi. Bằng vào ta thực lực bây giờ, quét ngang cái bang không có áp lực chút nào, chỉ cần nắm đấm lớn, ai cũng được nghe ta nói chuyện. Chẳng qua đối phó lâu la vẫn được, đối phó cao thủ tuyệt thế, ta còn là thiếu một thanh tuyệt thế thần binh, cũng không biết khi nào có thể được đến, nếu không đi đọc cô cầu bại kiếm trùng xem xét. Hắn thanh phong kiếm miễn cưỡng đủ, bất quá ta hay là dự đoán được yêu nguyện bích huyết chiếu đan thanh, hoặc là Giang Phong thất tinh bản lòng kiếm, Giang Phong tên phế vật này, sư phó là Hiên Viên Tiên Kiếm lâu thác đồng, truyền kinh long bí kíp hắn lại không tốt võ công, cuối cùng bị thập nhị tinh tượng giết chết, quả thực thẹn với cái kia thanh thất tinh bản lòng kiếm. Thực sự không được, giang hồ đệ nhất mỹ nhân Ngọc Nương tử Trương Tam Nương Lưu Vân Phi Nguyệt cũng được à? Tú bên ngoài Trương Tam Nương, thâm cung yêu nguyệt sắc, không biết có thể cùng yêu nguyệt nổi danh mỹ nhân tuyệt sắc, rốt cục trường thế nào một bộ nghiêng nước nghiêng thành mặt, nghĩ đi nghĩ lại, ta cũng không đành lòng cướp đi nàng Lưu Vân Phi Nguyệt đây. Lâm Phàm, ngươi cái chết tiệt đăng độ tử, ngươi muốn bảo kiếm, đánh ta bích huyết chiếu đan thanh cùng Trương Tam Nương Lưu Vân Phi Nguyệt chủ ý, này không gì đáng trách, rốt cuộc thần binh lợi khí cùng thần công bí tịch giống nhau, cũng khiến người tâm động, có thể dựa vào cái gì ngươi không đành lòng cướp đi Trương Tam Nương Lưu Vân Phi Nguyệt? Lẽ nào ngươi thì nhẫn tâm cướp đi Bích Huyết Chiếu Đan thanh của ta? Nói như vậy ta yêu nguyệt so ra kém Trương Tam Nương. Chết tiệt chết tiệt. Yêu nguyệt rút ra Bích Huyết Chiếu Đan thanh, điên cuồng chém vào, một bên tảng đá lớn gặp hai bay vạ gió, bị chặt thành khối vụn, Bích Huyết Chiếu Đan thanh vẫn như cũ kiếm khí u tùm, bước người lông mày và lông mi. Một bên Liên Tinh không dám nói lời nào, nàng tự nhiên hiểu rõ kiêu ngạo tỷ tỷ vì sao tức giận. Nếu Lâm Phàm ở chỗ này, khẳng định sẽ cảm khái một câu, tốt một thanh Bích Huyết Chiếu Đan thanh, danh bất hư truyền. Trương Tam Nương thì là nhìn trong tay Lưu Vân Phi Nguyệt kiếm một chút, sau đó vừa cười vừa nói, không cần không đành lòng, chỉ cần ngươi có thể được đến của ta tán thành, trôi này bảo kiếm tiễn ngươi lại như thế nào? Lặng lẽ nhìn hết hồng trần chuyện, Ngọc Nhan chỉ vì anh hào dương. Mười dặm hồng trang nghiên quân ý, trăm đời ngân hà điều thiết tâm, cổ long dưới ngòi bút thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Trương Tam Nương, dung nhan tuyệt thế diễm cực vô song, khí chất đặc dị lạ thường, thuần khiết thần thánh, khiết như băng tuyết, như thật như ảo, thật không phải trong trần thế người. Cùng Ngọc Lang giang phong tịnh xương thiên địa song ngọc, lại vẫn cứ coi trọng bề ngoài bình thường không có gì đặc biệt yến nam thiên, thật là khiến người ta đau đầu à? Không được, ta phải đoạt tới. Lê Tẩm Lâm Phàm lại bắt đầu muốn nữ nhân rồi, lần này lại ra đây một Trương Tam Nương, còn danh xưng giang hồ đệ nhất mỹ nhân, thiên địa song ngọc, thật là lớn tên tuổi a. Hoàng Dung có chút tức giận nhìn quyển nhật ký, Lâm Phàm này đại sắc lang lại treo lên người khác chủ ý, nhường nàng có chút đau đầu. Giang hồ đệ nhất mỹ nhân sao? Ta đây có thể không phục đâu, có cơ hội nhất định phải cùng nàng phân cao thấp. Có quyển nhật ký nữ hiệp, cũng đúng dung mạo của mình rất có tự tin. Lâm Phàm đột nhiên nhắc tới một cái giang hồ đệ nhất mỹ nhân Trương Tam Nương, còn đối nàng như thế tôn sùng, có thể tất cả mọi người không phục. Bởi vì cái gọi là văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, những thứ này nữ hiệp có lẽ đối với võ công cao thấp không có gì tương đối chi tâm, nhưng về mặt dung mạo, nàng nhóm nhất định phải phân ra cái cao thấp tới. Này không có quan hệ gì với Lâm Phàm, thuần túy là người phụ nữ ganh đua so sánh chi tâm bị phát động rồi. Hừ, tú bên ngoài Trương Tam Nương, thâm cung điều người sắc. Đem ta Đông Phương Bất Bại để ở nơi đâu? Một bộ áo đỏ, khí khái anh hùng hừng hực Đông Phương Bất Bại cũng có chút không phục. Cùng lúc đó, không phục trên danh sách còn có Bạch Phi Phi, Chu Thất Thất, Thủy Linh Quang, Phong Tứ Nương, Thu Linh Tố đám người. Chương 32, Mạn Đà Sơn Trang. Chương 32, Mạn Đà Sơn Trang chẳng qua giang hồ trên quá thật đẹp người, không có nhìn thấy nàng nhóm trước đó, ta cũng không biết rốt cục ai mới thật sự là giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Chờ ta toàn bộ kiến thức xong rồi, lại đến bình xét một phen đi. Hôm nay thì viết đến nơi đây đi. Lâm Phàm viết xong nhật ký, có nhật ký phó bản chúng nữ cảm xúc phập phồng, trong lòng Lâm thầm thể tương lai tình cờ gặp Lâm Phàm, nhất định phải làm cho hắn kiến thức một chút cái gì gọi là tuyệt đại phong hoa, diễm áp của vương. Lâm Phàm thì là xem xét dậy rồi hôm nay đạt được ban thưởng, lần này chỉ có một đảm bảo ban thưởng, lại là một thất bảo mã, chiếu dạng ngọc sư tử. Lâm Phàm niết miệng, có chút ít còn hơn không đi, có thể nói đùa một chút bạch mã vương tử. Tra xét xong ban thưởng, Lâm Phàm thu hồi tâm thần, tiếp lấy tu luyện long thần công. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Lâm Phàm đem Lục Hà thu thập đồ tốt mang lên, liền mang theo chúng nữ xuất phát. Phúc Bá nhìn đi xa thiếu gia, có chút bận tâm lại có chút vui mừng, chẳng qua chim ưng con cũng muốn cất cánh, chính mình cũng chỉ có thể khẩn cầu lão gia trên trời có linh thiêng năng lực phù hộ thiếu gia thuận thuận lợi lợi, bình an. Lâm Phàm muốn đi Mạn Đà Sơn Trang trong Thái Hồ ở giữa một hòn đảo phía trên, cho nên chỉ có thể ngồi trước thuyền hướng. Lâm Phàm mang theo tứ nữ đi vào bên hồ, mua một chiếc thuyền, sau đó A Châu A Bích chống thuyền, Lâm Phàm thì là nằm trong khoang thuyền, gối lên Lục Hà trên đùi, thỉnh thoảng ăn lấy Hoàng Dung nút ăn bánh ngọt, một bộ công tử phóng đãng bộ dáng. Không biết qua bao lâu, A Châu đột nhiên cất cao giọng nói, thiếu gia, Mạn Đà Sơn Trang đến. Lâm Phàm đứng dậy đi ra khoang thuyền, trông thấy trước mặt hồ trung đảo giữ trên nở đầy rồi sán lạn hoa sơn trà. Người nào cũng dám tự tiện xông vào Mạn Đà Sơn Trang. Mấy cái lao bà tử đột nhiên nhảy ra ngoài, chất vấn dậy rồi Lâm Phàm mấy người. Nghiêm bà, thiếu gia nhà ta muốn bái kiến vương phu nhân. A Châu hồi đáp, cái gì thiếu gia của ngươi, công tử nhà ngươi không phải Mộ Dung Phục sao? Sao thay người a, chẳng qua bất kể là ai, Mạn Đà Sơn Trang không chào đón nam nhân. Cầm đầu lao bà tử khinh thường nói. Cút. Lâm Phàm trực tiếp vận khởi nội lực khiển trách quá mắng. Vô hình nội lực nặng nề đập nện tại mấy cái lao bà tử trên thân, đem các nàng đánh bay rất ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Đi. Lâm Phàm không có lại phản ứng mấy cái này lao bà tử, chậm rãi đi về phía rồi sơn trang nội bộ. Hoàng Dung chúng nữ vội vàng đuổi theo. Đi rồi gần trăm mét, Lâm Phàm phát hiện có hai cái dung mạo rất giống mỹ nhân tuyệt thế đứng bình tĩnh tại cửa sơn trang, hình như đang chờ hắn như vậy. Hai nữ nhất cái thành thục, một ngây ngô, cũng cùng thần tiên tỷ tỷ có mấy phần giống nhau, hẳn là Lý Thanh La cùng Vương Ngự Yên rồi. Thế nhưng không đúng à, nếu Lý Thanh La là cao thủ tuyệt thế còn chưa tính, có thể nàng võ nghệ qua quýt bình bình, không thể nào phát giác được chính mình đến á, nhất định là vừa nãy chính mình nhận chứa giọng nội lực quá nhiều đến nàng. Lâm Phàm chính mình cho Lý Thanh La cùng Vương Ngự Yên đến tìm một hợp lý lấy cớ. Ngươi là người nào? Vì sao tự tiện xông vào ta Mạn Đà Sơn Trang? Lý Thanh La vốn muốn nói ra quyển nhật ký chuyện, nhưng phát hiện lực lượng vô hình ngăn lại nhìn nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc, giả bộ như không biết giống như chất vấn dậy rồi Lâm Phàm. A Châu A Bích, các ngươi đã tới a? Vương Ngữ Yên có chút hưng phấn nói. Nàng ở tại Mạn Đà Sơn Trang ngăn cách, A Châu A Bích mặc dù là nha hoàn, nhưng cũng coi như là bạn tốt của nàng rồi. Gặp qua Ngữ Yên cô nương, A Châu A Bích hướng nàng được rồi một lễ, nàng nhóm không còn là Mộ Dung gia thị nữ, cho nên không thể để cho Vương Ngữ Yên biểu tiểu thư rồi. A Châu thần sắc có chút phức tạp, vì Vương Ngự Yên là nàng cùng cha khác mẹ tỷ muội. Nàng năm nay 19, Vương Ngự Yên 18, kia nàng có lẽ còn là Vương Ngự Yên tỷ tỷ. Vương phu nhân xin chào, tại hạ Lâm Phàm, nghe nói Mạn Đà Sơn Trang Lang Hoàng Ngọc Động có dấu bách gia võ học, xin lòng hướng tới, cho nên chuyên tới để mượn đọc. Lâm Phàm chuẩn bị tiên lễ hậu bình, đầu tiên là khách khí cùng ngươi thương lượng, nhưng mà ngươi nếu là không đồng ý, kia thì không thể trách ta tới cứng rồi. Đã như vậy, Ngữ Yên ngươi thì dẫn hắn đi Lang Hoàng Ngọc Động xem một chút đi. Lý Thanh La thản nhiên nói. Nàng đã thương lượng với Vương Ngữ Yên tốt, Lâm Phàm muốn mượn đọc Lang Hoàng Ngọc Động tàng thư, nàng nhóm căn bản không ngăn cản được, nếu đã vậy, không bằng thì thuận nước đẩy thuyền đồng ý được rồi. Vương Vũ Nhân không đồng ý, vậy ta thì, hả? Ngươi đồng ý? Lâm Phàm vừa định mượn cơ hội tức giận, không ngờ rằng Lý Thanh La trực tiếp đồng ý, ta Mạn Đà Sơn Trang không có cao thủ, không phản kháng được, công tử nếu như muốn mượn đọc võ công bí tịch, còn xin tự tiện là được. Vương Phu Nhân giống như cười mà không phải cười nhìn Lâm Phàm, thế nào, kinh ngạc à? Ngươi cho rằng ta sẽ không đồng ý? Muốn mượn cơ hội tức giận, đó là không có khả năng. Đã như vậy, còn xin Ngữ Yên cô nương dẫn đường. Lâm Phàm cảm thấy Lý Thanh La phối hợp như vậy nhất định có âm mưu, nói không chừng chính là tại Lang Hoàng Ngọc Động bố trí cơ quan, muốn ám toán mình. Chẳng qua như vậy cũng tốt, không có gì cơ hội, vẫn đúng là khó dịch mặt, chính mình thế nhưng chính nhân quân tử, không thể cố tình gây sự, nhất định phải có thích hợp lấy cớ mới được. Lâm công tử, mời. Vương Ngữ Yên ngượng ngùng ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Phàm một cái, cổ cũng trở nên đỏ bừng, sau đó tốc độ cúi đầu, ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Lâm Phàm có chút buồn bực, Vương Ngữ Yên rốt cục đang hại xấu hổ cái gì, mặc dù mình dường như phan an, mặt như con ngọc, sẽ không cần xem ta thì đỏ mặt thành như vậy đi, ta còn chưa bắt đầu ghẹo ngươi đây. Vương Ngữ Yên bước chân có chút gấp rút, hình như sau lưng có lang tại đuổi giống nhau, rất nhanh liền mang theo Lâm Phàm đi vào hậu sơn sơn động. Lâm công tử, nơi này chính là ta Mạn Đà Sơn Trang Lang Hoàng Ngọc Động rồi, ngươi muốn mượn Việt võ học thì cùng ta vào đi, ta có thể giúp ngươi tìm kiếm được ngươi cần võ công bí tịch. Vương Ngữ Yên thấp giọng nói. Ngươi thì vào trong. Lâm Phàm sắc mặt có chút cổ quái, Vương Ngữ Yên thì vào trong, lẽ nào không có cơ quan? Đúng à, ta vào trong có thể giúp công tử tìm thư, nếu công tử không cần, ta cũng được, chờ ngươi ở ngoài. Vương Ngữ Yên vừa cười vừa nói. Lâm Phàm đã hiểu, Vương Ngữ Yên đây là lấy tiến làm lùi, nhìn như muốn đi vào, kỳ thực không vào trong. Đã như vậy, vậy ngươi thì chờ ta ở bên ngoài đi, ta cũng không có cái gì đặc biệt muốn nhìn võ công, toàn bằng duyên phận. Lâm Phàm không cho nàng vào trong, xem xét Lý Thanh La rốt cục đang dở trò quỷ gì, chẳng qua nhường hắn nắm lấy cơ hội tức giận lời nói, vậy hắn sẽ phải đánh Lý Thanh La cái mông. Lâm Phàm kẻ tài cao gan cũng lớn, tăng thêm vạn độc bất xâm, căn bản không sợ bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, cho nên đi thẳng vào. Thật không có cơ quan, thì không có hạ độc. Lý Thanh La đổi tính, bắt đầu bái Phật. Lâm Phàm đi vào, phát hiện bên trong có thật nhiều giá sách, trên giá sách có rất nhiều thư, nhưng mà không hề có phát hiện cơ quan. Hắn tiện tay cầm lấy một quyển Đại Lực Kim Cương Chỉ, phía trên cũng không có hạ độc. Này sao lại thế này? Lý Thanh La thật làm cho hắn tùy ý mượn đọc. Lâm Phàm trăm mối vẫn không có cách giải. A Châu, A Bích, các ngươi có quyển nhật ký sao? Phía ngoài Vương Ngữ Yên thử thăm dò hỏi ra quyển nhật ký sự việc. Ngươi thì có quyển nhật ký? Hoàng Dung chúng nữ giật mình kinh ngạc, chẳng trách nàng nhóm cảm thấy Vương Phu Nhân cùng Vương Ngữ Yên nhìn xem Lâm Phàm nét mặt có chút là lạ, bây giờ nghĩ lại, kia rõ ràng là nhìn xem sắc lang nét mặt à, nhìn tới Vương Phu Nhân thì có quyển nhật ký. Chương 33, Mạn Đà Sơn Trang 2 chương 33, Mạn Đà Sơn Trang 2 ta liền nói Vương Phu Nhân sao sẽ tốt như thế nói chuyện, nguyên lai là vì nàng thì nhìn quyển nhật ký. A Châu A Bích đã sớm biết nhau Vương Phu Nhân, hiểu rõ nàng đẹp thì đẹp thật, nhưng tính cách táo kỉnh, lại hết sức thống hận nam nhân, Lâm Phàm xung trang, Vương Phu Nhân không chỉ không tức giận, còn hết sức phối hợp nhường Vương Ngữ Yên dẫn đường, cái này thật sự là quá khác thường. Chẳng qua từ đối với Lâm Phàm thực lực tín nhiệm, nàng nhóm thì không có nói thêm cái gì, hiện tại phá án, nguyên lai Vương Phu Nhân thì có nhật ký. Nói như vậy, Ngữ Yên cô nương biết mình thân thế. A Châu có chút kích động mà hỏi. Còn gọi cái gì Ngữ Yên cô nương, ngươi hẳn là Lâm Phàm nói tới cái đó A Châu A. Ta phải gọi ngươi A Châu tỷ tỷ, ngươi thì gọi ta Ngữ Yên muội muội. Vương Ngữ Yên vừa cười vừa nói. Ta còn là bảo ngươi Ngữ Yên, ngươi thì gọi ta A Châu đi, quyển nhật ký chuyện hình như không thể để cho thiếu gia hiểu rõ. Bình thường mà nói, chúng ta là không biết thân phận của ngươi, ngươi cũng không nên bại lộ nha. A Châu đầu tiên là cười vui vẻ, sau đó lại vội vàng nhắc nhở lên Vương Ngữ Yên, cũng không thể nhường thiếu gia phát hiện. A Châu, A Bích, các ngươi thật thoát ly mộ dung gia, theo Lâm Phàm sao? Vương Ngữ Yên hướng Lang Hoàng Ngọc Động trong đánh giá hai mắt, thấy Lâm Phàm chưa hề đi ra, thấp giọng hỏi thăm về tới. Đúng, vì để cho thiếu gia giúp ta cứu ra muội muội, ta đã hứa hẹn muốn làm nô làm tỳ, lấy thân báo đáp thiếu gia. A Châu nói nghiêm túc. A Bích cũng giống vậy, ta cùng A Châu tỷ tỷ cùng nhau hứa cho thiếu gia. A Bích thì chen miệng nói. Ta theo trong nhật ký nhìn ra Lâm Phàm là sắc bên trong ngạ quỷ a, các ngươi sẽ không đã thất thân cho Lâm Phàm đi. Vương Ngữ Yên tò mò hỏi. Không có, thiếu gia chính là miệng ba hoa, kỳ thực người khác rất tốt, chúng ta bốn người hắn đều không có đụng đâu. A Châu đội vàng giúp Lâm Phàm giải thích. Cái gì nhật ký, các ngươi nói rất đúng cái này sao? Các ngươi cũng dám nhìn lén thiếu gia nhật ký, có phải muốn chết hay không? Lục Hà từ trong ngực lấy ra một quyển nhật ký, đối Vương Ngữ Yên cùng A Châu A Bích chất vấn, phía trên thình lình viết Lâm Phàm nhật ký, Lục Hà phó bản. Bản này cổ quái nhật ký là tối hôm qua đột nhiên xuất hiện tại nàng bên gối, vì trên đó viết Lâm Phàm nhật ký, cho nên nàng tưởng rằng thiếu gia giao cho nàng, nhưng nàng tưởng rằng đây là thiếu gia bí mật, cho nên thì không có nhìn lén, chỉ là thiếp thân bảo quản lấy. Không ngờ rằng Vương Ngữ Yên lại cùng A Châu A Bích thảo luận lên thiếu gia nhật ký, nàng tưởng rằng thiếu gia bí mật bị tam nữ cho nhìn lén, này dưới cái nhìn của nàng là tội không thể tha. Lục Hà, ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta cũng có nhật ký, mặc dù đây là nhà ngươi thiếu gia viết, nhưng chúng ta cũng có một phần phó bản, ngươi nhìn xem. Vương Ngữ Yên cùng A Châu A Bích thấy Lục Hà tức giận, vội vàng lấy ra quyển nhật ký cho Lục Hà nhìn xem. Lục Hà phát hiện trên đó viết Lâm Phàm nhật ký, Vương Ngữ Yên phó bản, Lâm Phàm nhật ký, A Châu phó bản, Lâm Phàm nhật ký, A Bích phó bản, nhìn tới nàng nhóm nói là sự thật. Ngày hôm đó nhớ chỉ có thể cùng có người nói, đối không có quyển nhật ký người thì nói không nên lời, cho nên chúng ta cũng không phải thành tâm giấu giếm thiếu gia của ngươi. Vương Ngữ Yên nghiêm túc giải thích nói, có thể là như vậy, thiếu gia bí mật tất cả đều bị các ngươi hiểu rõ rồi, ta phải giết các ngươi mới có thể bảo trụ thiếu gia bí mật. Lục Hà thu hồi quyển nhật ký, rút ra thanh bình kiếm, chuẩn bị giết Vương Ngữ Yên mấy người đến bảo trụ Lâm Phàm bí mật. Tốt Lục Hà, ta thì có cái này quyển nhật ký, với lại ta đoán chừng trên giang hồ còn có rất nhiều người đều có cái này quyển nhật ký rồi, ngươi chẳng lẽ còn có thể đem bọn hắn toàn bộ giết sạch sao? Với lại theo ta quan sát, hình như chỉ có nữ nhân mới có cái này quyển nhật ký, không biết có phải hay không là đang bang Lâm Phàm mở hậu cung đâu. Hoàng Dung ngăn trở Lục Hà, giết Vương Ngữ Yên nàng nhóm có làm được cái gì, trên giang hồ nhiều người như vậy đâu, giết đến hết sao? Với lại nhật ký chuyện cũng không thể nói cho không có nhật ký người, cho nên hẳn là sẽ không đúng Lâm Phàm tạo thành nguy hại, nhiều nhất có nhật ký nữ nhân sẽ cho rằng Lâm Phàm là sát lang, mà là hắn thì đúng là sát lang, ai bảo hắn đều ở trong nhật ký viết nữ nhân đâu. Đợi đến sau 2 canh giờ, Lâm Phàm đi ra lang hoàng ngọc động, phát hiện chúng nữ ở bên ngoài trong đình hóng mát trò chuyện vui vẻ. Hắn đi tới, lại phát hiện bầu không khí có chút cổ quái, chúng nữ nhìn xem ánh mắt của hắn cũng làm cho hắn có chút không hiểu ra sao, với lại Lục Hà luôn là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Lục Hà, đã xảy ra chuyện gì? Ngươi là có lời gì muốn nói với ta sao? Lâm Phàm tò mò hỏi. Không có gì. Lục Hà thử rất nhiều lần, muốn nói ra quyển nhật ký sự việc, đều thất bại rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc. Lâm công tử mượn đọc xong rồi. Mẫu thân cũng đã chuẩn bị tốt đồ ăn rồi, không bằng rời bước sân trang, cùng nhau hưởng dụng ăn trưa. Vương Ngữ Yên đứng ra, cười lấy mời dậy rồi Lâm Phàm. Cũng tốt. Lâm Phàm gật đầu, hắn cũng nghĩ xem xét Lý Thanh La rốt cục đang dở trò quỷ gì. Đúng phải như thế dễ nói chuyện Lý Thanh La, Lâm Phàm đang nghi ngờ là không phải là của mình, mở ra cách thức không đúng à. Mấy người đến rồi sơn trang hội khách sảnh, Vương phu nhân quả nhiên đã chuẩn bị xong ăn trưa. Trông thấy Lâm Phàm bọn hắn đi vào, Lý Thanh La vừa cười vừa nói, Lâm công tử, các vị cô nương tới thật đúng lúc, chúng ta có thể bắt đầu ăn trưa. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi, đa tạ Vương phu nhân khoản đãi. Lâm Phàm thì không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Ỷ vào chính mình vạn độc bất xâm, Lâm Phàm động trước rồi đũa, thử qua tất cả thái đều không có độc về sau, hắn ra hiệu chúng nữ ngồi xuống cùng nhau ăn. Chúng nữ có chút buồn cười nhìn Lâm Phàm ở chỗ nào nghi thần nghi quỷ, nàng nhóm tự nhiên hiểu rõ Lâm Phàm là cảm thấy Vương phu nhân khác thường mà cảm thấy bất an. Chỉ có Lục Hà đau lòng nhìn thiếu gia, nàng cũng mặc kệ những người khác, nàng không muốn nhìn thấy thiếu gia bị người chê cười, cho dù là thiện ý cũng không được. Nhưng mà nhật ký hệ thống vĩ lực ngăn cản nàng nói ra miệng, nhường nàng rất khó chịu. Lâm công tử quy củ của nhà có chút kỳ lạ, sao thị nữ còn có thể lên bàn đâu? Với lại ta nhớ không lầm, này Á Châu A Bích đều là mộ dung gia thị nữ a. Lý Thanh La cười nhẹ nhàng mà hỏi, tại ta Lâm phủ, quy củ của ta chính là quy củ. Còn có, vào ta Lâm phủ, tự nhiên liền là người của ta, về phần mộ dung phủ, hắn tính là thứ gì, chẳng qua là một cái trong khe cống ngầm chỗ thôi. Lâm Phàm một bên chậm rãi ăn lấy thái, một bên hứng hở hồi nhìn lời nói. Lý Thanh La sắc mặt biến hóa, Lâm Phàm tại trong nhật ký biểu hiện như là một bất cần đời, tham luyến sắc đẹp công tử phóng đăng ca. Nhưng trong hiện thực đối mặt Lâm Phàm, trừ ra tuấn lãng bề ngoài bên ngoài, cho Lý Thanh La lưu lại sâu nhất ấn tượng ngược lại là Lâm Phàm bá đạo cùng bệ nghệ. Bắc Tiểu Phong Nam Mộ Dung Lâm thiếu gia thì không để vào mắt sao? Có phải hay không khẩu khí có chút đại? Lý Thanh La nhịn không được khơi dậy Lâm Phàm, nàng nghĩ tìm kiếm Lâm Phàm gái. Bắc Tiểu Phong cố nhiên là danh bất hư truyền, nhưng Nam Mộ Dung lại là có tiếng không có miếng. Mộ Dung Phục nếu chuyên chú luyện tập võ học gia truyền đầu truyền tinh gì, tham hợp chỉ cùng Long Thành kiếm pháp, vậy hắn còn có thể xứng với Nam Mộ Dung cái danh xưng này. Đáng tiếc hắn đọc lướt qua bách gia, lại không một tinh thông, công vu tâm kế, si mê phú quốc, lại hoang phế võ nghệ, chỉ thường thôi. Chương 34, mang đi Vương Ngự Yên. Chương 34, mang đi Vương Ngự Yên nói như vậy Lâm công tử võ công rất cao, không biết luyện là cái nào môn thần công tuyệt học đâu. Lý Thanh La giả bộ như một bộ vô cùng vẻ hiếu kỳ, nhìn lên tới lại có chút ít ngốc manh đáng yêu, cho Lâm Phàm chỉnh có chút im lặng. Vương phu nhân ngươi không phải người này thế ta, ngươi có phải hay không cũng là người xuyên việt? Võ công miễn cưỡng đủ tự vệ là được, về phần luyện võ công, ta sẽ nhất dương chỉ được hay không? Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Lý Thanh La sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi, nhất dương chỉ. Lâm Phàm giống như Đoàn Chính Thuần, đều là sắt vôi. Lâm công tử chuyên đi vào ta Mạn Đà Sơn trang đến mượn đọc bách gia võ học, không biết có thể có thu hoạch. Lý Thanh La bình phục một chút tâm trạng, vừa cười hỏi. Mặc dù quý trang thu thập võ học phẩm cấp khá thấp, nhưng cũng may loại hình phong phú, chúng ta còn là rất có ích lợi. Lâm Phàm thì không có ở Lang Hoàng Ngọc Động phát hiện bí điển trở lên võ công, tốt nhất cũng bất quá là thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ tiểu này bí điển, duy nhất khả năng tồn tại thần công tuyệt học tiểu vô tướng công Lâm Phàm cũng không có tìm được. Đúng Lâm công tử có giúp đỡ là được, như vậy ta Mạn Đà Sơn trang cũng coi như đúng Lâm công tử mở cánh cửa tiện lợi, không biết Lâm công tử có thể giúp ta một chuyện. Vương phu nhân có chuyện cứ nói đừng ngại, nếu có thể làm đến, Lâm mộ tuyệt đối không chối từ. Lâm Phàm mặc dù có chút kỳ lạ, vẫn là đáp ứng. Vậy liền thật tốt quá, tiểu nữ Ngự Yên ở lâu sơn trang, ngăn cách, cho nên muốn ra ngoài được thêm kiến thức, nhưng mà giang hồ hiểm ác, ta luôn luôn không yên lòng, tất nhiên Lâm công tử võ nghệ cao cường, không biết có thể mang theo Ngự Yên du lịch giang hồ, mở mang tầm mắt. Nghe vậy Lâm Phàm từ đầu đến chân quan sát tỉ mỉ rồi một phen Lý Thanh La, là bản thân không sai, nói như thế nào lời nói để người không thể tưởng tượng đấy. Chính mình thì tương đương với kẻ cướp, chạy đến trong nhà nàng ăn cướp, kết quả nàng chẳng những phối hợp giao ra trong nhà tài sản, còn mở tiệc chiêu đãi chính mình, cuối cùng còn đem con gái giao phó cho chính mình, có phải nàng đầu óc làm hư? Lâm Phàm đột nhiên đưa tay vuốt ve tại Lý Thanh La bóng loáng như ngọc trên trán, muốn nhìn một chút có phải nàng phát sốt đem đầu góc cháy hỏng rồi. Lý Thanh La bị Lâm Phàm cử động dọa cho bối rối, Hoàng Dung chúng nữ thì khiếp sợ nhìn Lâm Phàm, trong đó vì Vương Ngự Yên phản ứng lớn nhất, xong rồi, Lâm Phàm tên đại sắc lang này muốn làm gì? Không có phát sốt a, làm sao lại nói mê sảng đâu? Nhìn Lý Thanh La gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, Lâm Phàm đột nhiên ý thức được hành vi của mình có chút càn rỡ rồi, vội vàng thu tay lại, nói chuyện bù đắp lên. Ta tin tưởng Lâm công tử, lúc này mới đem con gái giao phó cho ngươi, Lâm công tử lẽ nào cho là ta ăn nói linh tinh hay sao? Lý Thanh La tiếng như rồi mỗi. Thế nhưng không có chỗ tốt lời nói, bản công tử rất khó vì ngươi làm việc a. Lâm Phàm ra vẻ dáng vẻ đắn đo, nhường Lý Thanh La hận nghiến răng. Nàng tất nhiên hiểu rõ Lâm Phàm tới nơi này mục đích chủ yếu chính là Vương Ngự Yên, có thể chính mình chủ động phó thác con gái, hắn lại còn giả vờ giả vịt, thực sự là ghê tởm. Mạn Đà Sơn trang tất cả đồ vật, nếu có Lâm công tử coi trọng đều có thể lấy đi, coi như là cho Lâm công tử thù lao. Lý Thanh La cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, không tốt lắm tuyển à, bất quá ta nhìn xem phu nhân quốc sắc thiên hương, chỉ sợ là Mạn Đà Sơn trang quý báu nhất, đồ vật một trong đi. Lâm Phàm giọng mang thâm ý nói. Lý Thanh La thân thể lắc một cái, tên tiểu hôn đản này vẫn đúng là đánh lên chủ ý của mình. Ta Mạn Đà Sơn trang còn có càng quý giá thứ gì đó, ngươi đi theo ta. Lý Thanh La nói xong câu đó thì vội vàng mà đi. Lâm Phàm thì đi theo, chỉ còn lại có chúng nữ nhìn nhau sững sờ. A Châu A Bích, các ngươi nói hắn sẽ không bắt nạt mẫu thân của ta à? Vương Ngữ Yên có chút bận tâm. Yên tâm đi, chỉ cần Vương phu nhân không chủ động câu dẫn, thiếu gia có phải không sẽ mạnh tới. Lục Hà ở một bên xen vào nói. Dưới cái nhìn của nàng, Vương phu nhân mặc dù xinh đẹp như hoa, nhưng rốt cuộc tuổi tác đã lớn, duy nhất ưu thế có thể cũng chỉ có cao vút trong mây đỉnh núi rồi. Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được cúi đầu nhìn một chút chính mình, cành sen nhỏ mới hé bút nhọn, ghê tởm Vương phu nhân lại có một đôi lớn như vậy tà ác. Sau nửa canh giờ, Lâm Phàm hài lòng đi trở về, phía sau đi theo mặt như đào hoa, quần áo không chỉnh tề Lý Thanh La. Tất nhiên phu nhân bỏ được đem như thế trọng bảo đưa tiễn, vậy bản công tử thì từ chối thì bất kính rồi, Ngự Yên cô nương ta thì mang đi, tương lai chắc chắn trả lại ngươi một biến thành tuyệt đỉnh cao thủ con gái. Vậy thì cảm ơn Lâm công tử rồi, Ngự Yên tính tình mềm yếu, còn xin công tử nhiều lượng thứ. Lý Thanh La thở hổn hển một ngụm đại khí, sau đó tận lực bình tĩnh nói: "Nương, Ngự Yên đi rồi, nhưng mà ta chẳng mấy chốc sẽ hồi tới thăm ngươi, ngươi không cần lo lắng cho ta, phải chiếu cố tốt chính mình." Muốn rời đi, Vương Ngự Yên nhịn không được có chút hai mắt đẫm lệ, đây là nàng lần đầu tiên rời khỏi Mạn Đà Sơn trang, thì là lần đầu tiên rời khỏi Vương phu nhân. "Đi thôi, đi theo Lâm công tử hảo hảo tập võ, về sau ta phải nhờ vào ngươi bảo vệ." Lý Thanh La cũng có chút thương cảm nói: "Được rồi, lại không là sinh ly tử biệt, về phần như thế phiến tình sao? Ta sẽ không để cho Ngự Yên cô nương bị thương đi rồi, chớ buồn chớ động." Lâm Phàm tiêu sái mang theo chúng nữ đi rồi, Vương Ngự Yên không thôi nhìn mấy lần Lý Thanh La, sau đó đuổi theo sát rồi Lâm Phàm. Lý Thanh La đứng ở cửa sơn trang thủy tạng, nhìn Lâm Phàm thuyền dần dần biến mất ở trên mặt hồ, mới thất vọng mất mát xoay người lại. Vừa nãy nửa canh giờ, Lâm Phàm mặc dù không có muốn nàng, thế nhưng lại mượn nhờ nàng chỗ kiêu ngạo nhất làm chút chuyện, đây chính là đoàn chính tuần đều không có đã làm, nhưng nàng ngượng ngùng đồng thời lại rất cảm thấy kích thích, nàng không bao giờ nghĩ tới chỗ nào cũng có thể làm việc. Hừ, nghĩ hắn làm gì, cũng không biết đem Ngự Yên giao cho hắn là đúng hay sai. Hắn rốt cục có thể hay không mang Ngự Yên đi tìm ngoại công của hắn bà ngoại đâu. Ngự Yên không gặp được bà ngoại thì cũng thôi đi, rốt cuộc nàng hay là hảo hảo tại Tây Hạ Vương cung làm thái phi, thế nhưng dựa theo Lâm Phàm biết nhật ký, Ngự Yên ngoại công Vô Nhai Tử đèn đã cạn dầu, nếu không nắm chặt thời gian gặp một lần, về sau đoán chừng rốt cuộc không có cơ hội gặp nhau. Lý Thanh La tự lẩm bẩm. Kỳ thực nàng cũng nghĩ đi gặp phụ thân một lần cuối, thế nhưng nhật ký chuyện không thể nói ra được, nàng cũng không có lấy cớ đi theo Lâm Phàm á, cho nên nàng cùng Vương Ngự Yên thương lượng xong, một khi có Không Nhai Tử thông tin, Vương Ngự Yên rồi sẽ bổ câu đưa tin báo tin chính mình. Đến lúc đó chính mình thì chạy tới thấy Vô Nhai Tử một lần cuối. A Bích, hát một bài đến cho thiếu gia nghe một chút. Lâm Phàm vẫn như cũ cùng lúc đến giống nhau, gối lên Lục Hà đuổi nhàn nhã tự đắc. Thái hồ đẹp a thái hồ đẹp, đẹp thì đẹp tại quá hồ nước, trên nước có buồm trắng đâu, a dưới nước có hồng lăng đâu, a mép nước cỏ lao thành, đáy nước tôm cá mập. A Bích dùng Tô Châu tiếng địa phương hát lên rồi thái hồ điệu hát dân gian, phối hợp với duyên dáng thái hồ phong quang, nghe Lâm Phàm tâm thần thanh thản. Ha ha ha, cô nương âm thanh rất là vui hay, tiểu tăng thổ phồn quốc sư Cưu Ma Chí, mạo muội quấy rầy, muốn biết cô nương có biết hay không yến tử ổ. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, phá hư phong cảnh ngắt lời rồi A Bích ngâm sướng, nhường Lâm Phàm nhíu nhíu mày. Hắn vận khởi u minh quỷ ảnh, cả người hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đã đến đầu thuyền. Phát hiện đối diện trên thuyền nhỏ là một mặt mọc đầy râu, hơn 40 tuổi phiên tăng cùng một thần răng trắng hồng, khuôn mặt tuấn lãng thư sinh. Chương 35, Cưu Ma Chí chương 35, Cưu Ma Chí cao thủ. Nhìn đột nhiên xuất hiện Lâm Phàm, Cưu Ma Chí cười híp mắt nét mặt dừng lại, trở nên nghiêm túc lên. Đại hòa thượng, thủ phồn quốc sư không tại thổ phiên hảo hảo truyền giáo, chạy đến Bắc Tống tới làm gì? Hoàng Dung chúng nữ thì theo trong khoang thuyền đi ra. Trong lúc nhất thời, nho nhỏ trên du thuyền xuất hiện quốc sắc thiên hương, ganh đua sắc đẹp chủ nữ, nhường phong cảnh như vẽ thái hồ cũng mất đi màu sắc. Thần tiên tỷ tỷ. Bạch Diện Thư Sinh nhìn đi ra Vương Ngữ Yên, nét mặt kích động nói. Chúng nữ nghe vậy sôi nổi dùng ánh mắt cổ quái nhìn Vương Ngữ Yên. Đừng nhìn ta a, ta không biết hắn. Vương Ngữ Yên liên tục khoát tay, nàng lại là lần đầu tiên ra Mạn Đà Sơn trang, tất nhiên yến tử ổ không tính, chỗ nào nàng vẫn là đi không ít lần. Lâm Phàm có chút đau đầu, tống võ thế giới thời gian tuyến chính là không đáng tin cậy, Cưu Ma Chí tóm lấy đoàn dự đến yến tử ổ. Vậy đã nói rõ hắn đã học rồi Bắc Minh thần công, Lăng Ba Vi Bộ cùng Lục Mạch thần kiếm. Người câm miệng, chư vị thí chủ, Bần tăng từng cùng Yến Tử ở mộ Dung Bác Lao tiên sinh cùng ngồi đàm đạo, hắn từng nói qua đại lý đoàn thị lục mạch thần kiếm là thiên hạ đệ nhất kiếm pháp, đáng tiếc không được thấy một lần, hắn từng đã đáp ứng ta, nếu như ta năng lực tìm đến lục mạch thần kiếm cho hắn mượn đọc một chút, như vậy thì để cho ta vào mộ Dung gia hoàn thi thủy các nhìn qua, bây giờ kiếm phổ ta không có tìm đến, chẳng qua vị này đoàn công tử ngược lại là đã tập được lục mạch thần kiếm, ta đem hắn tại mộ Dung lão tiên sinh trước mộ phần đốt đi, cũng coi như hoàn thành năm đó lời hứa. Cưu Ma Chí đầu tiên là tóm chặt lấy Đoàn Dự, không cho hắn loạn động loạn hô, sau đó nói ra bản thân đến Thái Hồ Yến Tử ổn mục đích. Dám hỏi vị công tử này thế nhưng nam mộ Dung phụ. Tại hạ đúng hẹn tới trước, chuẩn bị đem bản này hoặc kiếm phổ đốt cho mộ Dung lão tiên sinh, hy vọng công tử năng lực thực hiện lệnh tôn hứa hẹn, nhường bần tăng vào một chuyến hoàn thi thủy cát, cũng tính toán lại bần tăng một cọc tâm sự. Lâm Phàm khuôn mặt tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng, bạn đẹp mà du Thái Hồ phía trên, võ công lại sâu không lường được, cái này có thể Cưu Ma Chí hiểu lầm rồi. Bởi vì hắn nhớ ra trên giang hồ Bắc Tiểu Phong nam mộ Dung nghe đồn, nhìn trước mắt tuyệt thế công tử, trong lòng của hắn ám đạo nam mộ Dung quả nhiên danh bất hư truyền. Thiếu gia nhà ta cũng không phải cái gì nam mộ Dung, đại hòa thượng con mắt như thế đại, lại có mắt không trọng. Lục Hà nhịn không được quát lớn dậy rồi Cưu Ma Chí, dưới cái nhìn của nàng, thiếu gia nhà mình bề ngoài võ công đều là thiên hạ nhất đẳng, cái gì Bắc Tiểu Phong nam mộ Dung hoàn toàn không xứng cùng thiếu gia đánh đồng, đại hòa thượng này lại nhận sai thiếu gia là mộ Dung phục, quả thực không thể tha thứ. Ngươi, các hạ không phải mộ Dung phục, dám hỏi các hạ là ai? Cưu Ma Chí bị một thị nữ ăn mặc nữ tử quát lớn, nhịn không được giận tím mặt, vừa định tức giận, lại đột nhiên từ trên người Lâm Phàm cảm nhận được uy hiếp chí mạng, chỉ có thể cố nén nộ khí hỏi tới Lâm Phàm. Thiếu gia nhà ta chính là Lâm Phàm, nhớ kỹ, về sau tên này sẽ vang vọng tất cả giang hồ. Lục Hà vẻ mặt kiêu ngạo nét mặt chọc cười Lâm Phàm cùng Hoàng Dung chúng nữ. Chính như nhà ta Lục Hà nói, ta gọi Lâm Phàm, ngươi đến Yến Tử ổ hoàn thành tâm nguyện là giả, muốn vào Hoàn Thi Thủy các học tập võ công là thật à? Cưu Ma Chí, ta biết xin chào võ thành si, chẳng qua ngươi hỏa diễm đao cũng coi như nhất tuyệt, khổ tu một phen tất nhiên thì có sở thành, làm gì bỏ gần tìm xa đâu? Lâm Phàm khuyên giải nói. Ồ, ngươi lại hiểu rõ hỏa diễm đao của ta, bất quá ta đi vào Trung Nguyên, chính là vì mở mang kiến thức một chút Trung Nguyên võ lâm võ công tuyệt học đến phong phú tầm mắt. Tất nhiên các hạ không phải mộ Dung phục, xin thứ cho tại hạ thất lễ, cáo tử. Cưu Ma Chí tâm tư kiên định, không phải Lâm Phàm dăm ba câu có thể nói di chuyển. Hắn thấy Lâm Phàm không phải mộ Dung phục, võ công lại sâu không lường được, không nghĩ sinh thêm sự cố, cho nên cáo tử rời khỏi. Thần tiên tỷ tỷ, thần tiên tỷ tỷ. Đoàn Dự bị Cưu Ma Chí sách liền muốn rời khỏi, hắn bỏ không được rời đi, sở dĩ một mực hô hào thần tiên tỷ tỷ, đem Vương Ngự Yên cũng hô lung túng, nhịn không được nút ở Lâm Phàm phía sau. Ngươi có thể đi, lưu lại Đoàn Dự. Hắn cầm tiêu giao phái võ công, nhất định phải trả cho Ngự Yên. Lâm Phàm thản nhiên nói. Đoàn Dự trên người có Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi Bộ, phía trên thậm chí còn có kinh mạch đồ, mặc dù người ở phía trên cũng không phải Vương Ngự Yên, nhưng Lâm Phàm nhất định phải cầm bề, dung mạo na ná cũng không được, thần tiên tỷ tỷ sao có thể nhường Đoàn Dự khinh nhẫn. Đoàn công tử, ta nhìn xem ngươi một bộ thư sinh yếu đuối bộ dáng, còn mỗi ngày nghiền ngẫm từng chữ một cùng ta giảng có chút lớn đạo lý, như là cái chính nhân quân tử, không ngờ rằng ngươi bắt lấy con gái người ta mở miệng một tiếng thần tiên tỷ tỷ, miệng ba hoa còn chưa tính, ngươi lại còn trộm người ta tiêu giao phái võ công. Cưu Ma Chí giống như lần đầu tiên biết nhau Đoàn Dự giống nhau, nhịn không được lại quan sát tỉ mỉ rồi hắn một phen. Làm sao ngươi biết tiêu giao phái võ công trên người ta? Đây là ta bất ngờ đoạt được, có thể lên mặt có thần tiên tỷ tỷ kinh lật đổ, cho nên ta không thể cho ngươi. Lâm Phàm không ngờ rằng Đoàn Dự tiểu tử này cũng dám từ chối chính mình, bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, hắn suốt ngày đang suy nghĩ cái gì thần tiên tỷ tỷ, quả thực đều nhanh tẩu hỏa nhập ma, tự nhiên không chịu giao ra đồ phổ. Này có thể không phải do ngươi, lấy ra. Vật quý giá như vậy, Lâm Phàm tin tưởng hắn nhất định là mang theo người. Lâm Phàm thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân bay người lên trên Cưu Ma Chí thuyền, đưa tay hướng Đoàn Dự chụp tới. Đoàn công tử ta còn có chỗ dùng khác, không thể giao cho ngươi. Cưu Ma Chí đưa tay ngăn lại Lâm Phàm. Đại hòa thượng không biết điều, ta hôm nay thì kiến thức một chút ngươi hỏa diễm đao. Lâm Phàm vận khởi nhất dương chỉ điểm hướng Cưu Ma Chí, Cưu Ma Chí vì đa la diệp chỉ tương đối. Lâm Phàm lập tức rút ra tiêu ngọc, sử dụng ra ngọc tiêu kiếm pháp, một chiêu kim thanh ngọc trấn, điểm hướng Cưu Ma Chí phần tay huyệt đạo. Cưu Ma Chí biến sắc, sử dụng ra niêm hoa chỉ đối đầu Lâm Phàm tiêu ngọc. Khá lắm Cưu Ma Chí, thiếu lâm 72 tuyệt kỹ luyện ra dáng. Lâm Phàm nhịn không được khen ngợi Cưu Ma Chí một câu. Thí chủ nhìn xem bần tăng này nhặt hoa cười một tiếng. Cưu Ma Chí chủ động công đến. Bản công tử chỉ thích nhìn xem mỹ nhân cười một tiếng, phi tăng cười một tiếng khả ân thưởng thức không tới. Lâm Phàm nói xong một cái trạo ca trung lưu, công hướng Cưu Ma Chí ngược đại viện. Nhưng lập tức Lâm Phàm biến sắc, nguyên lai Cưu Ma Chí thi triển niêm hoa chỉ là giả thoáng một kích, hắn thừa cơ tới gần Lâm Phàm, cùng Lâm Phàm so đấu dậy rồi nội lực. Đại hòa thượng có 100 cái tâm con mắt. Lâm Phàm nhịn không được trêu chọc dậy rồi Cưu Ma Chí. Binh bất yếm trá, thí chủ võ công tuy cao, nhưng mà kinh nghiệm đối địch không đủ, này nhưng không trách được tiểu tăng. Cưu Ma Chí thì không tức giận, ngược lại có chút đắc ý đại hòa thượng cho rằng so đấu nội lực thì thắng chắc sao. Lâm Phàm cười một tiếng, toàn lực vận chuyển lên Long Thần Công. Cưu Ma Chí sắc mặt đại biến, hắn tiểu vô tướng công lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Tiểu vô tướng công từ chỗ nào học được a? Tây Hạ Thái Phi chỗ này. Lâm Phàm cảm giác Cưu Ma Chí nội công không đến diện mạo bên ngoài, không có dấu vết mà tìm kiếm, đoán được hắn học hẳn là tiểu vô tướng công. Chẳng qua lúc này Cưu Ma Chí đã vô tâm nói chuyện, Lâm Phàm nội công chí dương chí cường, bá đạo vô cùng, cùng Lâm Phàm nội lực so đấu, có thể hắn kinh mạch bị hao tổn, thể lực chân khí tán loạn, khó chịu vô cùng, như muốn thổ huyết. Hắn cảm giác không thể tiếp tục như vậy nữa rồi, bằng không chính mình chẳng mấy chốc sẽ vì kinh mạch toàn thân bị Lâm Phàm nội lực đánh gãy mà chết. Chương 36, cầm lại Tiêu Giao phái tuyệt học. Chương 36, cầm lại Tiêu Giao phái tuyệt học. Cưu Ma Chí cương ép nhắc tới tay trái, dùng ra tuyệt học của mình hỏa diễm đao hướng về Lâm Phàm ngực đánh tới. Lâm Phàm thấy thế chân khí phun trào, trực tiếp đem Cưu Ma Chí đánh bay ra ngoài, rơi vào trong nước. Cưu Ma Chí ngay cả khục mấy ngụm lớn máu tươi, nhuộm đỏ rồi bên cạnh hắn mặt nước, nhưng hắn bất chấp nội thương, lập tức đưa tay cầu cứu, bởi vì hắn không biết bơi. Lâm Phàm đúng cái này nói ra, có thể cùng tiểu tăng bất phân thắng bại trên đời không có mấy người, phiên tăng vẫn là có mấy phần hảo cảm, kiếp trước mang đến cho mình rồi bao nhiêu vui cười. Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Chí cùng Đông Sưởng Hán Đốc Tào Chính Thuần đều cũng có lễ phép nhân vật phản diện, hay là thật có ý tứ, thì rất có nhân cách mị lực. Thế là hắn thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân, chôn chôn nước vượt qua mặt nước bay đến Cưu Ma Chí trước mặt, đem hắn nhắc tới ném tới rồi trên thuyền. Đại Hòa Thượng, ta nhìn xem ngươi còn có chút ý tứ, thì không lấy tính mạng ngươi rồi, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, sau này còn gặp lại. Lâm Phàm xách đoàn dự về đến chính mình trên thuyền, sau đó ra hiệu A Châu A Bích chèo thuyền. Cưu Ma Chí không trả lời, mà là yên lặng khoanh chân trên mặt đất, vận công chữa thương. Thật lâu, đợi đến Cưu Ma Chí đem thương thế miễn cưỡng đè xuống, phát hiện Lâm Phàm thuyền đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Các hạ võ công chẳng những cao minh, lòng dạ càng là hơn rộng lớn, bần tăng hôm nay may mắn thấy Lâm đại hiệp phong thái, thực sự là vinh hạnh đã đến, đa tạ các hạ thủ hạ lưu tình. Cưu Ma Chí hướng về phương xa thi lễ một cái, cảm tạ Lâm Phàm tha cho hắn một mạng, lại cứu hắn một mạng. Đoàn Dự, giao ra Tiêu Giao phái võ công đồ phổ. Lâm Phàm đúng si mê nhìn Vương Ngữ Yên Đoàn Dự nói: "Không được không được, ta không thể cho ngươi, phía trên có thần tiên tỷ tỷ kinh mạch đồ phổ." Đoàn Dự nhìn thoáng qua Vương Ngữ Yên, sau đó hướng về phía Lâm Phàm lắc đầu liên tục, thái độ dị thường kiên quyết. Phía trên kia là Ngữ Yên bà ngoại Lý Thu Thủy, ngươi cái kẻ ngu, Tiêu Giao phái võ công, tự nhiên muốn giao cho Tiêu Giao phái hậu nhân. "Không được, ta vẫn không thể giao cho ngươi. Trên quyển trục mặt viết để cho ta giết hết Tiêu Giao phái đệ tử đâu." Đoàn Dự vẫn lắc đầu từ chối. Lớn mật, cũng dám từ chối thiếu gia, mau đem đồ phổ lấy ra, bằng không ta liền đem ngươi chặt thành tám khối. Lục Hà nhìn thấy Đoàn Dự cũng dám lại nhiều lần từ chối Lâm Phàm, không khỏi giận tím mặt, trực tiếp rút ra thanh bình kiếm chỉ vào Đoàn Dự quát lớn: "Ngươi, cô nương gia già sao có thể như thế thô lỗ, chém chém giết giết không phải các ngươi nhược nữ tử chuyện phải làm. Xem ra là cái con mọt sách đâu." Hoàng Dung chúng nữ nghe vậy nhịn không được che miệng cười trộm lên. Ít nói lời vô ích, giao không giao. Lục Hà thanh kiếm gần sát Đoàn Dự cổ, lưỡi kiếm sắc bén đã cắt vỡ Đoàn Dự trên cổ ra, máu tươi tích trên thanh bình kiếm. Lục Hà lại ngay cả con mắt đều không có nháy. "Ngươi ngươi ngươi, ta thế nhưng đại lý trấn Nam Vương thế tử, ngươi nếu giết ta, ta đại lý sẽ không từ bỏ ý đồ." Đoàn Dự có chút sợ hãi, người thị nữ này thoạt nhìn là thật muốn giết hắn a, muốn chết. "Ngươi không giao, vậy ta liền giết chính ngươi tìm." Lục Hà nói xong, cổ tay khẽ đảo, chuẩn bị trực tiếp cắt vỡ Đoàn Dự yết hầu. "Vì thiếu gia, đừng nói chỉ là một đại lý rồi, dù là cùng khắp thiên hạ tất cả mọi người là địch lại như thế nào?" Lâm Phàm đưa tay cầm Lục Hà cổ tay, ngăn trở nàng. Tốt xấu Đoàn Dự cũng là Đoàn Chính Thuần tiện nghi nhi tử, mà Đoàn Chính Thuần lại là Vương Ngự Yên cùng A Châu phụ thân của các nàng, thì cho hắn chút mặt mũi đi. Lâm Phàm cũng lời cùng Đoàn Dự nhiều lời, gia hỏa này cố chấp vô cùng, trực tiếp một thủ đao đánh Đoàn Dự mắt trợn trắng, sau đó từ trên người hắn tìm ra võ công đồ phổ. "Các ngươi xem một chút đi, cái này Tiêu Giao phái võ công, Bác Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ đều là tuyệt thế thần công, Bác Minh thần công muốn tán công chúng tu, các ngươi trước tiên có thể tu tập Lăng Ba Vi bộ." Lâm Phàm đem đồ phổ giao cho Vương Ngự Yên nàng nón, để các nàng tự động quan sát. Vương Ngữ Yên trông thấy đồ phổ trên cùng chính mình rất giống nhân vật kinh mạch đồ phổ, nhịn không được gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mặc dù nàng hiểu rõ bức đồ này phổ bên trong người là bà ngoại của nàng Lý Thu Thủy, nhưng vẫn là không nhịn được thẹn thùng. "Thiếu gia, ngươi không học sao? Ta nhìn xem môn kia Lăng Ba Vi bộ hình như rất lợi hại dáng vẻ." Lục Hà đi đến Lâm Phàm trước mặt hỏi: "Ta đã có mấy môn tuyệt thế khinh công, môn này Lăng Ba Vi bộ với ta mà nói nhiều lắm là tính dậy hoa trên gấm, chờ các ngươi học xong ta lại quan sát một cái đi." Lâm Phàm đạp Tuyết Vô Ngân, U Minh Quỷ Ảnh, Lôi Kinh Tàng Long, tất cả đều là tuyệt thế khinh công. Có học hay không ý nghĩa không phải rất lớn. Cuối cùng chúng nữ hay là quyết định Hoàng Dung cùng Vương Ngữ Yên trước học, A Châu A Bích chèo thuyền, Lục Hà chăm sóc Lâm Phàm. Hoàng Dung cùng Vương Ngữ Yên là chúng nữ bên trong thiên tư mạnh nhất hai cái, Hoàng Dung là lương tài, Vương Ngữ Yên là thiên tài, cũng đây Lâm Phàm ưu tú thiên tư mạnh hơn. Chẳng qua Lâm Phàm thì không ngượng ngùng, rốt cuộc phía dưới còn có thấp kém, bình thường cũng giống như đấy. Lục Hà thiên tư cũng là ưu tú, cũng tạm được, đáng tiếc A Châu A Bích thiên tư bình thường, ngay cả giống như cũng không tính, nhìn tới dù là có thần công tuyệt học, ngày sau thành tựu thì cực kỳ có hạn. Chẳng qua Lâm Phàm cũng không cần chúng nữ đi chiến đấu, nàng nhóm năng lực tinh thông Lăng Ba Vi bộ, đủ để tự vệ là được. A Châu A Bích vạch lên thuyền, Hoàng Dung Vương Ngự Yên nghiên cứu nhìn Lăng Ba Vi bộ, Lâm Phàm gối lên Lục Hà đuổi ngủ thiết đi, chỉ có Đoàn Dự không người hỏi thăm. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm bị Lục Hà lay tỉnh rồi, nguyên lai bọn hắn theo Thái Hồ mà xuống, đã tới không tích. "Đi thôi, chúng ta đi trước tìm một chỗ ăn cơm tối." Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, phát hiện đã tiếp cận hoàng hôn rồi, chuẩn bị đi trước tìm tiểu lầu ăn cơm dừng chân. Chúng nữ cũng không có ý kiến, sôi nổi cùng sau Lâm Phàm mặt hướng trong thành đi đến. Về phần Đoàn Dự, Lâm Phàm cho hắn tùy ý ném tới bến tàu trong góc, nhường hắn tự sinh tự diệt đi. "Tùng Hạt Lâu, thú vị, vào xem." Lâm Phàm dạo chơi đi tới một nhà tiểu lâu trước mặt, cái này hẳn là nguyên tắc trong Đoàn Dự lần đầu tiên gặp phải Kiều Phong chỗ a. Lâm Phàm mang theo chúng nữ đi vào tiểu lâu, trước kia tiếng người huyên náo tiểu lâu trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Không khác, thật sự là vì chúng nữ dung mạo khuynh quốc khuynh thành, lại cùng lúc xuất hiện, thật sự là quá rung động. Mấy vị này tỷ tỷ thật xinh đẹp a, thật đúng là ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh, lục cùng phấn đại vô nhan sắc. Một 13-14 tuổi cổ linh tinh quái nha đầu đột nhiên mở miệng, phá vỡ tiểu lầu yên lặng. Cảm ơn muội muội, ngươi cũng tốt xinh đẹp. Hoàng Dung nhìn cái này cổ linh tinh quái tiểu nha đầu giống như nhìn thấy đã từng chính mình, không khỏi đối nàng hiện lên rất lớn hảo cảm. Tiêu Phi Phi có thể cùng ca ca tỷ tỷ nhóm cùng nhau ăn cơm sao? Ra ra đi làm việc rồi, nhường Phi Phi tại đây ăn cơm trước, nhưng hắn quên cho Phi Phi tiền. Tiểu nha đầu mười phần như quen thuộc, nhún nhảy một cái chạy đến Hoàng Dung trước mặt hỏi. Thông minh lanh lợi nàng một chút có thể nhìn ra trong mấy người, Hoàng Dung thích nhất chính mình. Nghe vậy chúng nữ cũng đưa ánh mắt nhìn về phía rồi Lâm Phàm, tiểu nha đầu hiểu rõ đây mới là người chủ sự rồi. Ca ca, Phi Phi có thể cùng các ngươi cùng nhau ăn sao? Phi Phi ăn rất ít. Tiểu nha đầu chờ đợi nhìn Lâm Phàm. Ngươi gọi Phi Phi? Khúc Phi Yên. Ra ra là Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng Lao Khúc Dương. Lâm Phàm không có trực tiếp đáp ứng, mà là như có điều suy nghĩ nhìn nàng thắt lưng bên trong cắm mấy cây ngân châm hỏi. Cái gì? Nàng là Nhật Nguyệt Thần giáo người? Tiểu lâu khách nhân một chút sôi trào lên. Chương 37, luôn có người không có mắt chương 37, luôn có người không có mắt người có tên cây có bóng, Nhật Nguyệt Thần giáo tiếng xấu truyền xa, bọn hắn đều không có nghĩ đến có một Nhật Nguyệt Thần giáo người cứ như vậy ra hiện tại bọn hắn trước mặt, hơn nữa còn là Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng Lao cháu gái. Cà ca biết nhau Phi Phi, lẽ nào ngươi cũng muốn trừ ma vệ đạo sao? Rõ ràng Phi Phi cùng gia gia không hề có làm chuyện xấu, vì sao tất cả mọi người ghét chúng ta? Tiểu nha đầu có chút ủy khuất nói. Lâm Phàm nhịn không được mồ hôi lạnh, ngươi hơi lớn như vậy, đương nhiên là không có làm chuyện xấu xa gì rồi, thế nhưng gia gia ngươi thân làm Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng lão, tuyệt kỹ thành danh lại là Hắc Huyết Thần Châm, không được chuyện xấu mới là lạ chứ. Con người của ta không phải chính không phải tà, trong mắt ta cũng không có cái gì môn phái chính tà phân chia, trong mắt ta chỉ có hai loại người, một loại là nhìn xem thuận mắt, một loại là thấy ngứa mắt trùng hợp. Ta nhìn xem ngươi coi như thuận mắt, liền mời ngươi ăn một bữa đi. Tiểu nhị, đem các ngươi cái này chiêu bài thái cũng cho ta đến một phần, lại đến một bình nữ nhi hồng. Lâm Phàm nói xong ném qua một tiểu thỏi vàng, nhường điếm tiểu nhị vui vẻ ra mặt. Được rồi, lầu trên còn có vị trí, khách quan ngài mời thượng tọa. Điếm tiểu nhị dẫn Lâm Phàm mấy người chạy lên lầu, phía sau khách nhân xì xào bàn tán lên, không còn nghi ngờ gì nữa Khúc Phi Yên Nhật Nguyệt Thần giáo thân phận khiến cho sóng to gió lớn. Lâm Phàm thì không ngờ rằng chính mình thuận miệng hỏi một chút, sẽ khiến phong ba lớn như vậy, nhìn tới này tống võ thế giới Nhật Nguyệt Thần giáo làm ăn cũng không tệ à, này cũng tiếng xấu vang xa. Chấm đã, cái gì A Miêu A Cẩu cũng phối đến Tùng Hạc lâu lầu 2 ăn cơm không? Huống chi còn mang theo một Nhật Nguyệt Thần giáo tiểu yêu nữ. Ta đoán chừng các ngươi cũng là tà ma ngoại đạo. Ngay tại Lâm Phàm mấy người muốn leo lên lầu 2 lúc, ngồi ở lầu 2 đầu bậc thang một cái tuổi trẻ nam tử nô ra bảo kiếm ngăn lại Lâm Phàm mấy người, đồng thời còn mở miệng khiêu khích dậy rồi bọn hắn. Bạch. Hàng quang lóe lên qua đi, trên mặt đất đột nhiên thêm một cái cầm bảo kiếm tay, còn đang ở không ngừng có quắp. A a a. Nam tử trẻ tuổi này mới phản ứng được, mình tay bị tận gốc chặt đứt, nhịn đau không được hô ra tiếng. Ngươi dám thương hắn? Ngươi có biết hay không cha hắn là ai? Cùng nam tử trẻ tuổi cùng một bàn cái đó trung niên nam nhân vỗ bàn lên, chất vấn dậy rồi Lâm Phàm. Các ngươi những người này vì sao luôn yêu thích hỏi ta có biết hay không cha hắn là ai, muốn biết liền đi hỏi hắn lão mẹ à, hỏi ta làm gì? Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Ra tay đánh lén còn dám khẩu xuất cùng luôn, xem kiếm. Trung niên nam nhân nghe vậy có chút thẹn quá hóa giận, huy kiếm chém tới. Lâm Phàm thấy một lần nam nhân này kiếm pháp có thể vỡ nát, liền xuất thủ tâm cũng không có. Cong. Lục Hà rút kiếm chặn trung niên nam nhân kiếm, sau đó một chiêu bắt vân kiếm vụ đâm thẳng nam nhân mặt, nam nhân thấy thế cuốn quýt huy kiếm ngăn cản, Lục Hà thừa cơ lấn người mà lên, một cái nhất dương chỉ điểm tại nam nhân ngực, điểm nát lòng hắn bẩn, trung niên nam nhân ầm vang ngã xuống đất, thổ huyết bỏ mình. Lục Hà chưa hết giận còn bổ một kiếm, dám đung thiếu ra độc kiếm, chết chưa hết tội. Trên mặt đất kêu rên nam tử trẻ tuổi thấy thế cũng không dám lại để rồi, thấy Lâm Phàm mấy người không có để ý hắn, hắn vụng trộm cầm lấy chính mình tay cụt, sau đó cũng không quay đầu lại chạy, ngay cả nam tử trung niên thi thể cũng không để ý tới. Lâm Phàm cũng không để ý hắn, thần sắc bình tĩnh quét một vòng tiểu lầu mọi người, tiểu lầu trong nháy mắt lại trở nên lặng ngắt như tờ. Lục Hà tìm một tấm sạch sẽ cái bàn, cho Lâm Phàm lau sạch cái ghế cùng mặt bàn, sau đó mời Lâm Phàm ngồi xuống, tại Lâm Phàm gật đầu ra hiệu dưới, chúng nữ thì sôi nổi ngồi xuống. "Tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại à, ba chiêu liền giết kia tên đại bại hoại, kiếm pháp thực sự là quá đẹp, không như gia gia của ta, cho ta một nắm lớn độc châm, kính nhờ, người ta là thuộc nữ à, sao có thể chơi độc châm đâu?" Khúc Phi Yên tiến đến Lục Hà trước mặt liễu dịu nói. Đáng tiếc Lục Hà trong mắt chỉ có thiếu gia nhà mình, không thèm để ý nàng, nhưng tiểu nha đầu thì không để ý, nhìn tới vẫn rất lạc quan thoải mái. "Muốn học, ta dạy cho ngươi à?" Lục Hà dùng chỉ là nhị lưu thanh phong kiếm pháp mà thôi, là cái đó trung niên nam nhân quá phế vật rồi, mới tam lưu tiền kỳ mà thôi, ngươi bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi bí điển Ngọc Tiêu kiếm pháp thế nào? Hoàng Dung tiểu vừa cười vừa nói. "Dung Nhi, ngươi giống như sẽ không Ngọc Tiêu kiếm pháp nha." Lâm Phàm nghe đến đó nhịn không được nhắc nhở dạy rồi nàng. "Không sao a, ngươi trước dạy ta, ta sẽ dạy nàng mà." Hoàng Dung xinh xắn nói. "Vậy ta không bằng bái vị này ca ca vi sư, như vậy liền không có ở giữa thương." Khúc Phi Yên cổ linh tinh quái nói. "Ha ha, ngươi tiểu nha đầu này vẫn là rất khôn khéo đâu, đáng tiếc Lâm Phàm khẳng định trướng mắt ngươi lạ." Hoàng Dung năng lực từ trên người Khúc Phi Yên nhìn thấy chính mình tuổi nhỏ thời anh tử, cho nên coi nàng là muội muội đối đãi. Tiếp xuống Vương Nữ Yên chúng nữ cũng bị hoạt bát thoải mái Khúc Phi Yên lây nhiễm, cùng nàng trò chuyện giết thì giờ. Rất nhanh tiểu nhị đem thái từng đạo bưng lên, Lâm Phàm nếm nếm, còn có thể, nhưng vẫn là so ra kém nhà ta Dung Nhi làm. "Hừ, không ngờ rằng ta còn đem ngươi miệng uy cái năng rồi, vậy sau này không có ta, ngươi nhưng làm sao bây giờ?" Hoàng Dung nghe vậy, đầu tiên là cười vui vẻ, sau đó lại ngạo kiểu mà hỏi: "Vậy ngươi thì cả đời không nên rời bỏ ta a?" Lâm Phàm đột nhiên thâm tình chậm rãi nói: "Ghét, mắc cỡ chết người ta rồi, chớ nói lung tung." Dù là lớn mặt hướng ngoại Hoàng Dung đều bị chọc cho đỏ bừng cả khuôn mặt. "Ha ha ha, dùng nữa, này Tùng Hạc lâu đồ ăn coi như ngon miệng. Thiếu gia, bình thường không gặp ngươi uống rượu a, vì sao ngươi điểm trọng yếu một bình nữ nhi hồng?" Lục Hà tò mò hỏi. Tiểu lâu, có thái không có rượu, ta nghĩ có chút là lạ. Ngươi điểm rồi không uống, mới càng thêm kỳ lạ a." Hoàng Dung nhịn không được châm biếm nói. Vừa nãy Lâm Phàm nhường nàng đeo xấu, nàng thế nhưng thủ rất dai. "Ta đang chờ một năng lực xứng được với cùng ta cùng uống cái này rượu người." Lâm Phàm vừa cười vừa nói. "Ngươi đang và ai?" Hoàng Dung tò mò hỏi. "Không biết tiểu mỗ có hay không có vinh hạnh năng lực cùng vị công tử này uống một chén." Lâm Phàm mấy người nghe thấy âm thanh nhìn lại, phát hiện người tới dáng người khôi vĩ, chừng 30 năm tuổi, người mặc màu xám vải cũ bảo, mày rậm mắt to, mũi cao khoác khẩu, một tấm tứ phương mặt chữ quốc, nhìn quanh thời khắc, vô cùng có uy thế. "Tiểu Phong, Mộ Dung công tử." "Sao luôn có người nhận lầm, ta còn không phải thế sao Mộ Dung phụ, tại hạ Lâm Phàm." Lâm Phàm có chút buồn bực nói. "Tại hạ thất lễ." Tiểu Phong nghe vậy cũng có chút lúng túng, chẳng qua hắn cũng là thoải mái người, lập tức xin lỗi lên. "Không sao cả, nếu Kiều bang chủ không có chuyện gì gấp, không ngại ngồi xuống, mọi người cùng nhau uống một chén." Lâm Phàm không uống rượu, hoặc nói không thích uống rượu, chẳng qua đụng phải thưởng thức người, cũng nhịn không được muốn theo hắn uống rượu mấy chén. "Vậy liên quấy rầy." Trước đây thấy Lâm Phàm không phải Mộ Dung Phục, Tiểu Phong chuẩn bị cáo từ rời đi, rốt cuộc hắn là tìm đến Mộ Dung Phục hỏi Mã Đại Nguyên cái chết thông tin. Thế nhưng hắn thấy Lâm Phàm quần áo hoa lệ, khí vũ hiên ngang, lại vui lòng vẻ dáng vẻ cùng hắn cái này quần áo tả tơi tên ăn mày đầu lĩnh giao nhau, cũng không nhịn được đúng Lâm Phàm hiện lên cực lớn hảo cảm, tất cả đáp ứng. Chẳng qua cái này chén nhỏ chưa đủ nghiền, lên mặt bắt đến. Tiểu Phong phòng còn nói. Chương 38, Hành Tử Lâm sự kiện chương 38, Hành Tử Lâm sự kiện nghe tiếng mà đến điếm tiểu nhị đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, không còn nghi ngờ gì nữa cảm thấy Lâm Phàm mới là người chủ sự. Đi lấy hai cái bát nước lớn, lấy thêm 10 vỏ rượu đến. Lâm Phàm ném đi qua một thỏi bạc, điếm tiểu nhị tiếp nhận, lập tức hấp tấp xuống dưới chuẩn bị. "Tốt, công tử lượng lớn, Tiểu Phong hôm nay xem như gặp được tri kỷ." Tiểu Phong nhịn không được vỗ tay bảo hay. "Vị này tiểu ban chủ, cũng đừng gấp như vậy gọi tốt, có lẽ thiếu gia nhà ta ba bát liền ngã đâu." Hoàng Dung cổ linh tinh quay nói. "Ha ha ha, không sao cả, uống rượu uống chính là một thoải mái, cùng tiểu lượng không quan hệ, thiếu gia của ngươi là công tử văn nhã, vui lòng cùng Tiểu Phong một tên ăn mày đầu lĩnh uống rượu, đó chính là nên uống cạn một chén lớn." Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng Dung nha đầu này rồi sẽ cho mình phá, ngay cả Đoàn Dự đều có thể thông qua lục mạch thần kiếm ra lận, cùng Kiều Phong uống khó phân thắng bại, chính mình người mang long thần công, chẳng lẽ còn so ra kém hắn sao? A Châu chúng nữ tò mò nhìn trước mặt phong khoáng đại hán, đặc biệt A Châu, nàng hiểu rõ, nếu như không có thiếu gia, kia nguyên bản nàng nên yêu rồi vị này tiểu bang chủ, sau đó nhưng lại vì hiểu lầm, chết tại đây vị tiểu bang chủ thủ hạ. Hiện tại xem ra, phong khoáng tởi mở Kiều Phong quả nhiên rất có mị lực, chẳng qua chính mình lòng có sở thuộc rồi, cùng Kiều Phong cũng liền không có khả năng. Điếm tiểu nhị rất nhanh ôm 10 vò rượu đi lên, Tiểu Phong cùng Lâm Phàm hai người bắt đầu dùng bát nước lớn ghép thành rượu tới. Chẳng qua là Tiểu Phong là thật miệng lớn uống rượu, Lâm Phàm lại là uống hai vò sau bắt đầu dùng Long Thần Công trực tiếp bốc hơi thể nội rượu, rốt cuộc cổ đại rượu mặc dù số độ tương đối thấp, nhưng cũng đánh không được bọn hắn uống như vậy à. 10 vò rượu tại hai người ngươi tới ta đi hạ rất nhanh liền bị uống còn lại cuối cùng một vò rồi. "Thông quái, Lâm công tử, bang chủ, nhà của Mộ Dung Phục thần tìm tới cửa, tuyên bố cho ngươi đi gặp hắn." Ngay tại Tiểu Phong không nhịn được nghĩ cùng Lâm Phàm kết bái lúc, cái ba người tới ngắt lời rồi hắn. Tiểu Phong nghe vậy làm khó nhìn thoáng qua Lâm Phàm. "Tiểu Minh có việc trước tiên có thể đi, lần sau có rảnh chúng ta lại uống." Lâm Phàm nhìn ra Tiểu Phong làm khó, chủ động mở miệng nói: "Lâm công tử, thật sự là thật có lỗi, trong bang có việc, Tiểu Phong chỉ có thể xin được cáo lui trước, lần sau gặp mặt, Tiểu Phong tất nhiên tự phạt ba chén." Nói xong, Tiểu Phong thì không lề mà lề mề, xoay người rời đi. Lần sau gặp mặt, đây chính là rất nhanh. Lâm Phàm nhìn Tiểu Phong bóng lưng biến mất tự lẩm bẩm. Tiểu Phong lúc này hẳn là đi Hạnh Tử Lâm rồi, chuyến đi này bắt đầu mệnh vận hắn cái thứ nhất bước ngoặt rồi, theo vạn người kính ngưỡng một đời đại hiệp, biến thành người người kêu đánh khiết đan trộm chó, ai có thể nghĩ tới thì như vậy nho nhỏ một lần Hạnh Tử Lâm sự kiện, thay đổi Tiểu Phong nửa đời sau. "Các ngươi ăn no chưa? Chúng ta cũng phải đi rồi." Lâm Phàm quay đầu hỏi tới chúng nữ. "Chúng ta ăn no rồi, chẳng qua thiếu gia ngươi không ăn sao? Ngươi vừa nãy vào xem nhìn cùng vị Tiêu tiểu bang chủ đụng rượu rồi, một chút thái đều không có ăn đâu." Lục Hà lo lắng nhìn Lâm Phàm. "Không sao cả, đem này vỏ rượu mang lên, ta đi mời Tiểu Phong uống rượu." Lâm Phàm chỉ vào còn lại cuối cùng một vò rượu nói: "Đúng, thiếu gia." Lục Hà nhường tiểu nhị tìm đến mấy cây mít, sau đó liền đem rượu để tại trên tay. "Thiếu gia, chúng ta đi cái nào tìm vị kia tiểu bang chủ?" A Bích tò mò hỏi, vừa nãy Tiểu Phong cũng không nói hắn đi đâu, a đi tìm xe ngựa, chúng ta đi Hạnh Tử Lâm, chứng kiến một đời đại hiệp xuống dốc. Không ngờ rằng Khúc Phi Yên cũng muốn đi theo đám bọn hắn đi, nghĩ đến chính mình phơi bày thân phận của nàng, lưu nàng tại hiện trường có thể biết gặp được nguy hiểm, Lâm Phàm hay là mang tới nàng. Đợi đến Lâm Phàm cưỡi ngựa xe đuổi tới Hạnh Tử Lâm lúc, nơi này đã bị đệ tử cái bang bao trọn, phải gọi tên ăn mày Lâm. Lúc này Tiểu Phong đang bị mọi người vây vào giữa, đối diện với của hắn là một dung mạo đẹp đẽ, mặt mày đưa tình nữ nhân, nàng hẳn là Khang Mẫn rồi, nàng đứng bên cạnh trung niên tên ăn mày cùng thanh niên tên ăn mày, hẳn là Bạch Thế Kính cùng Toàn Quan Thanh rồi. "Nhìn tới ta còn chưa tới muộn, Tiểu Minh, tại hạ tìm đến ngươi uống rượu." "Lâm Minh, sao ngươi lại tới đây?" Tiểu Phong ngạc nhiên nói. "Ta lại không đến, các ngươi cái bang muốn phạm thượng, nhu đồ bí mật và vị. Lâm Phàm giọng mang thâm ý nhìn Khang Mẫn nói,
cái gì?
Tiểu Phong nghe vậy có chút kinh ngạc, đây không phải là biểu tiểu thư sao? Một bên đột nhiên có người nói,
không phải vậy, A Châu A Bích cũng tới.
Một người khác gật gù đắc ý nói,
Phong Ba Ác, Ba Bất Đồng.
Lâm Phàm nghe vậy nhìn sang, Phong Ba Ác thích đánh nhau, Ba Bất Đồng thích miệng quạ đen, đều là dở hơi.
Tiểu Phong, để ngươi tìm ra sát hại Mã Phó Bang chủ hung thủ, ngươi lại cùng hung thủ Mộ Dung Phục trò chuyện vui vẻ.
Toàn Quan Thanh đứng ra, dẫn đầu làm khó dễ. Ngươi mắt mù còn chưa tính, còn hai đứa sao?
Cho dù không biết Mộ Dung Phục còn chưa tính, không nghe thấy bang chủ của các ngươi gọi ta Lâm Huynh à?
Lâm Phàm có chút buồn bực, chính mình còn cùng Mộ Dung Phục rũ sạch không được quan hệ.
Không phải vậy, này mao đầu tiểu tử ở đâu tượng công tử nhà ta?
Miệng quạ đen bao lại bắt đầu miệng đi rồi.
Câm miệng ngươi lại, bằng không ta thì rút vô dụng nó.
Lâm Phàm lạnh lùng nói.
Có đỡ đánh.
Thật tốt quá, ta đến rồi.
Phong Ba Ác hướng phía Lâm Phàm lao đến,
nhưng mà hắn đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, trực tiếp bị Lâm Phàm tiện tay một trường đánh bay ra ngoài rồi.
Là cao thủ, thật là sảng khoái.
Phong Ba Ác ngửa đầu phun ra một ngụm máu lớn, còn vẻ mặt thống khoái nét mặt.
Cái bang mọi người sắc mặt tất cả đều thay đổi, vừa nãy Phong Ba Ác cùng cái bang trưởng lão đánh khó phân thắng bại, lại bị Lâm Phàm một trường đánh bay ra ngoài, nói rõ Lâm Phàm võ công cực cao.
Không phải vậy, hắn là ra tay đánh lén, bằng không hắn không phải là đối thủ của ngươi.
Miệng quạ đen bao hay là giả mù nói.
Vậy liền để ta đi thử một chút ngươi cân lượng.
Hoàng Dung đoạt lấy Lục Hà Thanh Bình kiếm, chuẩn bị giáo huấn một chút này miệng quạ đen Bao Bất Đồng.
Không phải vậy, hảo nam không cùng nữ đấu, cô nương ngươi hay là kiềm chế một chút.
Bao Bất Đồng vận chuyển nội lực, nghiêm túc đối đãi, ngoài miệng còn đang ở miệng hít.
Trước đây hắn nhất lưu hậu kỳ thực lực đối đầu nhị lưu hậu kỳ Hoàng Dung hẳn là nghiền ép, đáng tiếc Hoàng Dung học rồi lăng ba vi bộ, ở trước mặt hắn tránh chuyển xê dịch, hắn ngay cả đụng cũng không đụng tới Hoàng Dung, ngược lại bị Hoàng Dung thỉnh thoảng ở trên người chặt một kiếm.
Hoàng Dung sẽ không cần lực, giống như miêu kịch chuột bình thường, trên người Bao Bất Đồng cắt hơn trăm lần, thậm chí tại hắn miệng túi trên còn chặt một kiếm.
Hoàng Dung, mau đưa thanh bình kiếm của ta trả lại, đừng có dùng nó đối phó cái đó miệng quạ đen nam nhân.
Lục Hà có chút cấp bách, Hoàng Dung sao có thể dùng thiếu gia tiễn chính mình thanh bình kiếm đi chặt Bao Bất Đồng miệng túi đâu?
Hoàng Dung nghe vậy nhếch miệng, chạy quay về, đem thanh bình kiếm còn đưa Lục Hà.
Lục Hà vội vàng tìm ra một tấm vải lau lau rồi một chút bảo kiếm, sau đó ghét bỏ đem bố vứt xuống một bên.
Giết người chu tâm, Bao Bất Đồng trước đây không có trở ngại, mặc dù trên người hắn lít nha lít nhít đều là thường, nhưng kỳ thật đều là vết thương da thịt, thế nhưng trước bị Hoàng Dung chê bừa, sau bị Lục Hà kích thích, tâm hắn lý trên không tiếp thu được, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngất đi.
Uy uy này, ngươi làm cái gì? Ngươi bị thương so với ta nhẹ nhiều, sao ta không có bó tay ngươi còn hôn mê đâu?
Phong Ba Ác có chút mắt trợn tròn mà hỏi.
Chương 39, Hành Tử Lâm sự kiện 2 chương 39, Hành Tử Lâm sự kiện 2 ngươi không phải Mộ Dung Phục, vậy ngươi rốt cuộc là ai?
Toàn Quan Thanh ngưng trọng nhìn Lâm Phàm.
Hắn cùng Khang Mẫn bày ra rồi sự kiện lần này, muốn đuổi Kiều Phong xuống đài, thuận tiện chính mình mượn cơ hội thượng vị, không ngờ rằng nửa đường giết ra cái Lâm Phàm, tuy còn trẻ tuổi, nhưng võ công cao cường, đây là biến số a. Hơn nữa nhìn hắn cùng Tiểu Phong quen biết, cũng không biết có thể hay không phá hoại chuyện tốt của mình.
Ta gọi Lâm Phàm, các ngươi có thể chưa từng nghe qua tên này, rốt cuộc ta cũng coi là mới ra đời, chẳng qua Toàn Quan Thanh ngươi không biết ta, ta lại biết nhau ngươi.
Lâm Phàm vừa cười vừa nói,
hôm nay là chúng ta bên trong cái bang vụ, cùng ngoại nhân không quan hệ. Tiểu Phong, chúng ta tại Mã Phó Bang chủ tử vong chỗ phát hiện cái này chết phiến, ngươi giải thích thế nào?
Toàn Quan Thanh cảm giác tình thế mơ hồ muốn không kiểm soát, hắn vội vàng ép hỏi Tiểu Phong, muốn đem sự việc đẩy vào quỹ đạo, dơ cao lên chiếc phiến chất vấn dậy rồi Tiểu Phong.
Ý của ngươi là hoài nghi ta sát hại rồi Mã Phó Bang chủ?
Tiểu Phong mặc dù không biết mình chiếc phiến làm sao lại như vậy tại Toàn Quan Thanh trên tay, nhưng hắn quan tâm hơn là người trong bang lại không tin hắn.
Không sai, chính là ngươi, bằng không ngươi giải thích thế nào ngươi chiếc phiến vì sao lại rơi vào hiện trường?
Toàn Quan Thanh từng bước ép sát, hoàn toàn không cho Tiểu Phong cơ hội suy tính.
Ta tại sao muốn sát hại Mã Phó Bang chủ?
Tiểu Phong khinh thường nói.
Bởi vì hắn nắm giữ bí mật của ngươi, ngươi nghĩ giết người diệt khẩu.
Chư vị, ta chỗ này có Bông Kiếm Thông trưởng lão mật tín, trong thư ghi chép Tiểu Phong thân thế, hắn nhưng thật ra là người khiết đan, đây là Bông trưởng lão giao cho ta phu quân. Tiểu Phong khẳng định là hiểu rõ rồi chuyện này, cho nên muốn giết người diệt khẩu.
Khang Mẫn đứng ra, lã chả trực khóc bộ dáng khiến cho mọi người đồng tình, sau đó nàng nước mắt như mưa lên án dậy rồi Tiểu Phong, khiến cho sóng to gió lớn.
Cái gì?
Ngươi nói Tiểu Mỗ là người khiết đan, cái này làm sao có khả năng? Ta Tiểu Phong thế nhưng nổi tiếng người Hán,
ngươi dám nói xấu ta?
Có tin ta hay không một trưởng đánh chết ngươi?
Tiểu Phong có chút không kiềm chế được nỗi lòng, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Khang Mẫn vậy mà sẽ nói mình là hắn thống hận nhất, người khiết đan.
Tiểu Phong, ngươi cái này người khiết đan, không thối bị nhục trước, còn muốn thống hạ sát thủ.
Toàn Quan Thanh thâm trầm nói,
đây chẳng qua là các ngươi lợi từ một phía, ta nhìn xem ngươi là ngấp nghé trước ban chủ, thương đồng Mã Phu Nhân hãm hại tại ta.
Tiểu Phong đột nhiên tỉnh táo lại, hắn cảm thấy đây nhất định là Toàn Quan Thanh cùng Mã Phu Nhân hợp mưu tính toán.
Ngươi đúng là người khiết đan, việc này không cần chất vấn.
Xa xa đi tới rồi mấy người, cầm đầu rõ ràng là một lão hòa thượng, hắn chính là Chí Quang đại sư, phía sau hắn cùng cái đó mang mũ rộng bành người hẳn là Triệu Tiễn Tuân rồi. Năm đó chúng ta nhận được mật tín, nói có người khiết đan muốn nhập quan làm loạn Trung Nguyên võ lâm, tại dẫn đầu đại ca dẫn đầu dưới, chúng ta tại Nhạn Môn quan chuẩn bị chặn giết cái đó người khiết đan, mặc dù cái đó người khiết đan mang theo thê tử cùng hài nhi, không như mật tín nói tới như vậy mưu đồ bất chính dáng vẻ, nhưng mà tên đã trên dây không phát không được, chúng ta chỉ có thể ra tay, có thể sau đó mới phát hiện chúng ta bị lừa. Cái đó người khiết đan chỉ là vì hồi Trung Nguyên tham viếng mà thôi, Thế nhưng thì đã trễ, chúng ta chỉ có thể đem Hải Nhi nuôi dưỡng lớn lên, mà ngươi chính là năm đó cái đó Hải Nhi. Ngươi nói cái gì? Tiêu Phong có chút khó có thể tin, Chí Quang đại sư lời nói đối với hắn xung kích thật sự là quá lớn. Thân hình của ngươi hình dạng cùng 30 năm trước cái đó người khiết đan giống nhau như lúc, ta sẽ không nhận lầm. Triệu Tiên Tôn nói nghiêm túc. Tiêu Phong dù là không tin nữa, cũng không thể không tiếp nhận hiện thực này. Việc này ta sẽ điều tra cái tra ra manh mối. Nhìn Kim Long không được rời xa chính mình cái bang mọi người, Tiêu Phong tâm trạng xa xút nói. Tin cho ngươi, ngươi tự mình xem đi, đây là dẫn đầu đại ca viết cho ông trưởng lão tin, ta tin tưởng ngươi sau khi xem xong tự nhiên liền hiểu. Khang Mẫn bỏ đá xuống giếng, đem thư đưa cho Kiều Phong. Ta xem trước một chút. Kiều Phong vừa định tiếp nhận, Chí Quang đại sư lại đem tin đoạt mất, sau đó đem tin ký tên cho kéo xuống đến ăn. Đại sư, ngươi làm gì, vì sao phải làm như vậy? Kiều Phong kích động mà hỏi. Lão nạp hiểu rõ dẫn đầu đại ca còn tại nhân thế, cho nên không muốn để cho ngươi biết tên của hắn, tìm hắn báo thù. Cha mẹ của ngươi năm đó là chúng ta giết chết, ngươi muốn báo thù thì báo tại lão nạp trên người. Lão nạp từ nhạn môn quan đánh một trận hiểu rõ giết lầm người tốt, từ nay trở đi đêm dày vò, thế là trốn vào sơn lâm, cứu chữa bách tính, có lần ăn nhầm độc thảo dược võ công mất hết, ngươi muốn báo thù cứ tới đi. Còn có ta, ngươi muốn báo thù, mặc dù giết ta tốt. Triệu Tiền Tôn thì đột nhiên quỳ gối Kiều Phong trước mặt, nhường Kiều Phong có chút không biết làm sao. Ha ha ha, chết cười ta rồi, Lục Hà, ngươi nhìn xem cái này con lựa chọc cùng cái này dối trá Triệu Tiền Tôn có được hay không cười. Lâm Phàm đột nhiên cười to lên, đồng thời chào phúng dậy rồi Chí Quang cùng Triệu Tiền Tôn. Sát thực buồn cười đâu, thiếu gia. Mặc dù đầu góc bù mịt, có thể Lục Hà hay là rất cho mặt mũi ứng hòa thiếu gia nhà mình. Lâm Minh, ngươi. Tiêu Phong hơi nghi hoặc một chút, Lâm Phàm vì sao đột nhiên chế rêu Chí Quang đại sư cùng Triệu Tiền Tôn? Chí Quang, ngươi nói ngươi giết lầm người tốt ngày đêm dày vò, tận cư sơn lâm cứu chữa bách tính, ăn nhầm độc thảo võ công mất hết. Ta nhìn xem không đúng sao? Hẳn là ngươi nhạn môn quan đánh một trận võ công mất hết, sợ sệt cửu gia trả thù cho nên trốn vào sơn lâm. Hiện tại vừa nghĩ bảo trụ dẫn đầu đại ca thân phận, lại nghĩ bảo trụ mạng chó của mình, cho nên cố ý nói chính mình tội nghiệp, nhường Tiêu Minh không đành lòng đúng ngươi một võ công mất hết người hạ thủ a. Còn có Triệu Tiền Tôn, ngươi nếu ấy nấy đã sớm tự sát, làm gì đợi đến hôm nay quỳ gối Tiêu Minh trước mặt muốn chết? Lâm Phàm nghiền ngẫm nhìn dối trá Chí Quang cùng Triệu Tiền Tôn, chỉ ra bọn hắn tiểu tâm tư. Nói bậy bạn, lão nạp há lại cái loại người này, muốn giết cứ giết, lão nạp tuyệt sẽ không chớp mắt. Chí Quang có chút ngoài mạnh trong yếu nói. Về phần Triệu Tiền Tôn, đem đầu thấp không nói lời nào, hiển nhiên là chấp nhận. Lục Hà, đi giết hắn. Lâm Phàm nghe vậy nhướng mày, nhường Lục Hà đi làm thịt cái đó giả mồm con lựa chọc. Đúng, thiếu gia. Lục Hà biết nghe lời phải, rút ra thanh bình kiếm đi về phía Chí Quang, sau đó rút kiếm chém liền. Chấm đã. Đợi chút nữa. Phía trước một câu là Chí Quang kêu, một câu tiếp theo là Kiều Phong nói. Chí Quang là tham sống sợ chết, Kiều Phong thì là muốn từ Chí Quang chỗ nào biết được dẫn đầu đại ca thân phận. Lục Hà ngưng kiếm, quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, Kiều Phong là thiếu gia bằng hữu, hắn lên tiếng, Lục Hà muốn nhìn một chút thiếu gia nói như thế nào, về phần Chí Quang, ai quan tâm hắn nói cái gì? Chết con lựa chọc, nhìn hai to mặt lớn, xem xét chính là cái rượu thị hòa thượng, trả lại cho ta trang hiên ngang lẫm liệt, cho rằng Tiểu huynh là quân tử có thể lấn chi vị phương. Lục Hà, chạm cho ta. Lâm Phàm khinh thường nói. Bạch. Hàn quang lóe lên, một khỏa đầu lâu phóng lên tận trời, dọa mọi người giật mình. Lâm Minh, ngươi đây là cần gì chứ? Tiểu Phong hiểu rõ Lâm Phàm đây là đang cho mình chút giận, tại hắn bạo xuất người khiết đan thân phận về sau, ngay cả cái bang tất cả mọi người kìm lòng không được cách xa hắn. Không ngờ rằng Lâm Phàm cái này chỉ có duyên gặp mặt một lần bằng hữu vậy mà sẽ vì hắn ra mặt, nhường hắn có chút cảm động. Chương 40, hành tử Lâm sự kiện 3 chương 40, hành tử Lâm sự kiện 3 triệu tiền tôn, ngươi nói ra dẫn đầu đại ca thân phận, nói không chừng tiểu hình sẽ tha cho ngươi một cái mạng đâu. Lâm Phàm lại nhìn về phía Triệu Tiền Tôn, muốn nhìn một chút hắn có thể hay không khai ra dẫn đầu đại ca. Chuyện năm đó cũng đã qua, vì sao còn muốn chuyện xưa nhắc lại đâu? Dẫn đầu đại ca thân phận ta không thể nói. Triệu Tiền Tôn tiếng trầm nói, thật đi qua. Vậy mọi người tại sao muốn đến vạch trần tiểu huynh thân phận, cứ như vậy luôn luôn ẩn giấu đi không tốt sao? Lâm Phàm nhiều hứng thú mà hỏi. Là Khang Mẫn không cần mời chúng ta tới, chúng ta chỉ là bị nàng sử dụng đến báo thủ Kiều Phong mà thôi. Triệu Tiền Tôn hay là nói xạo nhìn, đồng thời đem trách nhiệm thôi tại rồi Khang Mẫn trên người. Mã phu nhân, ngươi tại sao muốn trả thù ta, tiểu mỗ ở đâu có lỗi với ngươi? Kiều Phong nghe vậy cũng có chút kích động chất vấn Khang Mẫn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi giết ta phu quân, ta tự nhiên muốn tìm người vạch trần ngươi diện mục chân thật. Khang Mẫn tất nhiên không thể nào thừa nhận, nàng một ngụm tắn chết chính mình là nghĩa vi phu báo thủ. Là thế này phải không? Nghe đồn Mã Đại Nguyên chết bởi tuyệt kỹ của mình và hậu công, cho nên các ngươi đem mục tiêu nhắm ngay có đối xử với người khác theo cách của họ Mộ Dung Phụng, nhưng các ngươi có muốn hay không đến, bất kỳ một cái nào am hiểu trảo công người đều năng lực bóp nát cổ họng của hắn đâu. Về phần Kiều huynh chết phiến rơi vào hiện trường càng buồn cười hơn rồi, hắn khi nào mang qua chết phiến, chớ nói chi là còn mang theo chết phiến đi giết người. Ngươi cảm thấy ta nói có đúng hay không? Bạch Thế Tính, Toàn Quan Thanh. Hai người các ngươi Khang Mẫn nhân tình. Lâm Phàm nói xong, giống như cười mà không phải cười nhìn thấp thỏm lo âu Bạch Thế Kính. Bang chủ, là ta quỷ mê tâm khiếu bị Khang Mẫn câu dẫn, sau đó cùng Khang Mẫn cầu thả lúc bị Mã phó bang chủ phát hiện, mới thất thủ giết lầm Mã phó bang chủ, ta cam tâm bị phạt. Thấp thỏm lo âu Bạch Thế Kính không chịu nổi nội tâm dày vò, thì không ngờ rằng Khang Mẫn tiện nhân này còn câu đáp Toàn Quan Thanh, hối hận lẫn lộn phía dưới, trực tiếp quỳ rạp xuống Tiểu Phong trước mặt thừa nhận tội của mình. Cái gì? Là ngươi? Tiểu Phong có chút không dám tin tưởng, Bạch Thế Kính là chấp pháp trưởng lão, bình thường làm người chính trực vô tư, không ngờ rằng vậy mà sẽ phạm phải lớn như thế sai. Bạch Thế Kính, ngươi tên phế vật này, cứ như vậy thừa nhận. Khang Mẫn tâm tính sợ à, Bạch Thế Kính ngươi rốt cục đang làm cái gì, làm sao lại thừa nhận đâu, ngươi thừa nhận không phải đem ta cũng cho liên lụy sao?
Không sai, chính là ta, ai bảo ta đẹp như vậy, nhưng ngươi đúng ta làm như không thấy, ta chủ động vào lòng, ngươi còn đẩy ra ta đây, đúng là ta muốn hãm hại ngươi, ta thông đồng Bạch Thế Kính, cố ý nhường Mã Đại Nguyên phát hiện, nhường Bạch Thế Kính giết hắn giá họa cho ngươi, lại câu dẫn toàn quan thanh, cùng hắn mưu đồ bí mật cướp đi bang chủ của ngươi vị trí, ngươi không phải thành cao sao? Ta để ngươi thân bại danh liệt, ta nhìn xem ngươi còn thế nào thành cao.
Một thấy sự tình bại lộ, Khang Mẫn cũng có chút cuồng loạn đem sự việc toàn bộ nói.
Ngươi cái tiện nhân, ta bị ngươi làm hại thật thê thảm, ngươi lại còn câu đáp toàn quan thanh, ta Bạch Thế Kính cả đời trong sạch cũng bị ở trên tay của ngươi, nhận lấy cái chết.
Bạch Thế Kính đột nhiên bạo khởi, một trưởng bỗ chết rồi Khang Mẫn, sau đó lại một trưởng đánh vào chính mình trên đỉnh đầu. Hiện trường chỉ còn lại có một tay chân luôn cuống toàn quan thanh, vì ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người hắn.
Nàng phỉ báng ta à, nàng tại phỉ báng ta à.
Toàn quan thanh cuống quýt giải thích lên.
Toàn quan thanh, ngươi giống như Bạch Thế Kính tự vẫn đi.
Tiểu Phong không muốn cùng cái này tiểu nhân hèn hạ nhiều lời, trực tiếp nhường hắn bản thân kết thúc.
Toàn quan thanh tất nhiên không cam tâm tự vẫn rồi, hắn con mắt hơi chuyển động bay đầu liền chạy, Tiểu Phong sử dụng ra một chiêu chấn kinh bách lý đánh vào hậu tâm của hắn, toàn quan thanh tại chỗ bỏ mình.
"Tốt, nói ra hôm nay gọi các ngươi tới chủ nhiệm đi."
Lâm Phàm nhìn cái bang mấy người đều đã chết, lại đem mục tiêu nhắm ngay Triệu Tiền Tôn.
"Ngươi nghĩa là gì?"
"Chủ nhiệm chính là Khang Mẫn a."
Triệu Tiền Tôn ra vẻ chấn định nói.
"Ngươi cùng Chí Quang cũng là nho nhỏ Khang Mẫn năng lực mới tới.
Nàng là làm sao biết lúc trước nhạn môn quan chuyện?
Lại là làm sao biết các ngươi những người may mắn còn sống sót này thân phận?
Nếu như ta không có đoán sai, là cái đó dẫn đầu đại ca gọi các ngươi tới a."
Lâm Phàm nghiền ngẫm nhìn Triệu Tiền Tôn, cái này ba tôn đến bây giờ còn không nói thật.
"Đã ngươi cũng đoán được, cái kia còn hỏi ta làm gì, ngươi cũng đừng trông cậy vào ta sẽ nói ra dẫn đầu đại ca thân phận."
Triệu Tiền Tôn bất đắc dĩ nói.
"Không nói thì không sao, có danh vọng có thực lực năng lực dẫn đầu các ngươi những cao thủ này đi chặn giết Khiết Đan cao thủ người, trừ ra danh xưng chính đạo người đứng đầu Thiếu Lâm tự Phương Trượng, còn ai vào đây chứ?"
"Ngươi làm sao lại biết?"
Triệu Tiền Tôn như bị sét đánh nói.
Lâm Phàm thuận miệng nói ra dẫn đầu đại ca thân phận, nhường những người có mặt một mảnh xôn xao.
Bất quá bọn hắn nghĩ cũng cảm thấy Lâm Phàm nói có đạo lý, cũng chỉ có Thiếu Lâm tự Phương Trượng mới có thực lực này cùng danh vọng dẫn đầu quần hùng đi cứu vớt Trung Nguyên võ lâm rồi.
"Lâm Minh, ngươi giống như đúng năm đó nhạn môn quan sự việc biết quá tường tận, vậy ngươi có biết hay không cái đó viết thư lừa dối quần hùng người là ai?"
Tiểu Phong hơn nửa ngày mới tiêu hóa dẫn đầu đại ca là Thiếu Lâm Phương Trượng huyền từ sự thực, sau đó nhịn không được hỏi tới dậy rồi Lâm Phàm.
So với dẫn đầu đại ca, hắn đau hơn hận chính là cái đó phía sau màn hắc thủ.
Lâm Phàm đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía chỗ rừng sâu, sau đó nở nụ cười, "Tiêu Viễn Sơn là người sao?"
"Phía sau màn hắc thủ là Mộ Dung phục phụ thân Mộ Dung Bác."
"Cái gì?
Cha mẹ ta cùng hắn có gì ân oán, hắn muốn như thế hãm hại?"
"Không oán không cửu."
"Điều đó không có khả năng, không oán không cửu, hắn vì sao lừa dối quần hùng chặn giết cha mẹ ta?"
"Bởi vì hắn là người thiên ti, vì phục hưng đại yến vì bản thân mệnh, hắn muốn khơi mà bắt tống cùng Liêu Quốc mâu thuẫn, chỉ có hai bên đại chiến, hắn mới có cơ hội cầm vũ khí nổi dậy, phục hưng yến quốc."
"Cái gì Mộ Dung gia là người tiên ti đời sau, còn muốn phục hưng yến quốc?"
Hành tử lâm tất cả mọi người bị chấn kinh rồi, tất cả mọi người là người trong võ lâm, chém chém giết giết rất bình thường, làm sao còn ra đây cái phục quốc?
"Người nào?"
Tiểu Phong đột nhiên phát hiện chỗ rừng sâu có người, thế là phi thân lên, một chiêu kháng long hữu hối đánh qua.
Một người áo đen bị đánh ra, hắn dùng đại lực kim cương trưởng đối đầu Tiểu Phong hàng long thập bát trưởng, trong lúc nhất thời hai người lại khó phân cao thấp.
"Lâm Phàm ca ca, người kia là ai a, võ công giỏi cao?"
Khúc Phi Yên tò mò lại gần hỏi.
"Hắn chính là Tiểu Phong lão cha Tiêu Viễn Sơn rồi, Tiểu Phong vốn nên là họ Tiêu."
"Cái gì? Hắn là cha ta?"
Tiểu Phong cũng nghe đến rồi Lâm Phàm nói chuyện, thế là hắn dừng tay lại, người mặc áo choàng đen lập tức thì dừng tay.
Tiểu Phong cùng người mặc áo choàng đen hai mặt tương đối, hai người cũng trầm mặc.
"Lâm Phàm ca ca, ngươi không phải nói Tiểu Phong phụ mẫu đều đã chết sao?"
Khúc Phi Yên sững sờ mà hỏi.
"Tiêu Viễn Sơn sư toàn người Hán, cho nên lập xuống lời thề không giết người Hán, nhạn môn quan đánh một trận, chỗ hắn chỗ lưu thủ, kết quả thê tử bị giết, hắn cho rằng nhi tử cũng đã chết, thế là cuồng tính đại phát, liên sát 17 tên cao thủ, tại trên đá lớn khắc xuống sự việc từ đầu đến cuối, sau ôm nhi tử nhảy núi, bất ngờ phát hiện nhi tử không chết, cho nên lại cho hắn bước ra đi lên, bị huyền từ bọn hắn nhặt được thu dưỡng, về phần hắn chính mình thì may mắn không chết, thế là hắn lập thệ báo thủ, sở dĩ một mực cẩn thân Thiếu Lâm tự, nhìn lén Thiếu Lâm tuyệt học."
Chương 41, Tiêu Viễn Sơn chương 41, Tiêu Viễn Sơn ngươi thật là cha ta."
Tiêu Phong chầm chậm vào trước mặt người mặc áo choàng đen hỏi.
"Đúng vậy, ta là cha ngươi Tiêu Viễn Sơn."
Người mặc áo choàng đen vỡ xuống khăn che mặt, thình lình nhìn cùng Tiểu Phong giống nhau như lúc, chỉ là năm già đi rất nhiều.
"Ngươi cũng không phải người Hán, ngươi là người Khiết Đan."
Tiêu Viễn Sơn đẩy ra bộ ngực mình trang phục, lộ ra một đầu sói.
Tiểu Phong thấy thế thì đẩy ra y phục của mình, lồng ngực của hắn thình lình thì hoa văn một đầu sói.
Sự thực thắng hùng biện, Tiểu Phong đúng là người Khiết Đan.
"Nếu như ta là người Khiết Đan, vậy ta liền để ra bang chủ cái bang vị trí, giao ra đả cầu đồng."
Tiểu Phong ném ra đả cầu đồng, thẳng tắp cắm ở cái bang trong đám người ở giữa.
"Bang chủ."
Cái bang mấy đại trưởng lão nhìn xem Tiểu Phong chuẩn bị thoái vị, có chút nóng nảy. Tiểu Phong những năm này là cái bang lập xuống rồi công lao hắn mã, cái bang thì trên tay hắn phát triển lớn mạnh, Tiểu Phong thoái vị cái bang tất nhiên sẽ suy sụp.
"Không cần nhiều lời, ta không phải người Hán, không thích hợp lại đảm nhiệm bang chủ cái bang. Các vị, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài."
Tiểu Phong đúng cái bang mọi người chắp tay làm tạm biệt.
"Lâm Minh,
không biết Mộ Dung Bác ở đâu. Ta muốn đi tìm hắn báo thù. Tiểu Phong đi đến Lâm Phàm trước mặt dò hỏi.
Không phải vậy, hắn nói đều là lời từ một phía, chưa hẳn có thể tin, lại nói lao ra nhà ta sớm đã qua đời nhiều năm, cho dù việc này thật cùng hắn liên quan đến, vậy ngươi thì tìm không thấy hắn.
Miệng quạ đen bao bất đồng không biết khi nào tỉnh rồi, mới mở miệng chính là không phải vậy. Không thể không nói hắn là thật kiên cường, miệng bị Hoàng Dung chặt một kiếm, không ngừng chảy máu, còn đang ở kia không phải vậy.
Mộ Dung Bắc năm đó tính toán thành công, lo lắng Huyền Tử phản ứng tìm hắn để gây sự, chỉ có thể giả chết thoát thân. Những năm này giống như Tiêu Viễn Sơn, ẩn thân thiếu lâm tự tàng tính cách, Tiêu Viễn Sơn thì gặp thường gặp hắn, này một đôi thủ nhiều người như vậy năm, đều không có nhận ra lẫn nhau, luôn luôn bình an vô sự.
Ngươi nói cái gì?
Của ta đại cửu nhân là hắn.
Tiêu Viễn Sơn chấn kinh rồi, không ngờ rằng chính mình cùng lớn nhất kẻ thù sớm chiều ở chung mà không biết.
Những người khác thì rất khiếp sợ, bọn hắn khiếp sợ là thiếu lâm tự tàng kinh các sao giống như hậu hoa viên, ai cũng ở bên trong ẩn thân.
Ngươi nói lao ra còn sống sót?
Điều đó không có khả năng.
Bao bất đồng thì chấn kinh rồi, ngay cả yêu nhất câu cửa miệng không phải vậy cũng không nói.
Đã như vậy, đa tạ Lâm Vinh báo cho biết, ta cái này cùng phụ thân đi tìm phía sau màn hát thủ, chúng ta hữu duyên còn gặp lại.
Tiêu Phong hướng phía Lâm Phàm chắp tay, sau đó chuẩn bị cáo từ rời khỏi, hiểu rõ rồi dẫn đầu đại ca, cũng biết phía sau màn hát thủ, hắn nhất định phải đi báo thủ.
Chấm đã, Tiêu Minh uống rượu lại đi đi, Lục Hà đi nâng cốc lấy ra.
Lục Hà nghe vậy quay người đi về phía xe ngựa, nâng cốc để đến, đưa cho Lâm Phàm.
Lâm Phàm sau khi nhận lấy nâng ly rồi mấy ngụm lớn, sau đó vứt cho rồi Tiêu Phong.
Tiêu Phong cởi mở cười một tiếng, xách vỏ rượu liền hướng trong miệng rót, uống xong về sau liền đem vỏ rượu vung ra rồi một bên.
Lâm Vinh, biết nhau ngươi là Tiêu Phong vinh hạnh lớn nhất, hy vọng chúng ta lần sau gặp nhau, năng lực lại đau uống một hồi.
Tiêu Minh bảo trọng.
Bảo trọng.
Tiêu Phong đi theo Tiêu Viễn Sơn đi rồi, Lâm Phàm thì mang theo chúng nữ rời đi.
Về phần phía sau Tây Hạ nhất phẩm đường đột kích làm sao bây giờ, kia mắc mớ gì đến Lâm Phàm, cũng không phải hắn bày kế.
A Châu đánh xe ngựa hướng Vô Tích thành mà đi, bọn hắn chuẩn bị trước về Tùng Hạc lâu ở một đêm.
Phi Phi A, ngươi đi theo chúng ta đi, đoán chừng ra ra ngươi phải gấp làm hư.
Lâm Phàm nằm ở Lục Hà trên đùi treo chọc nhìn Khúc Phi Yên.
Đều do Lâm Phàm ca ca bại lộ Phi Phi, bằng không không ai hiểu rõ Phi Phi thân phận, Phi Phi cũng không cần gặp nguy hiểm, cũng sẽ không cần mặt dày mày dạn đi theo Lâm Phàm ca ca.
Khúc Phi Yên đú và nói:
"Ha ha, trách ta trách ta."
Lâm Phàm thì không phản bác, đúng là chính mình vấn đề.
Một đoàn người cười cười nói nói lại trở về rồi Tùng Hạc lâu, lúc này một cái lao đầu đã gấp đến độ muốn giơ chân, hắn đem Khúc Phi Yên để ở chỗ này ăn cơm, nghĩ dù sao không ai nhận biết nàng, nên không ngại, không ngờ rằng hay là xảy ra chuyện rồi. Chờ hắn trở về Tùng Hạc lâu mới phát hiện Khúc Phi Yên không thấy, dùng hát huyết thần châm ép hỏi rồi mấy người, Khúc Dương mới biết được Khúc Phi Yên là chính mình cùng một công tử ca cùng hắn mấy cái thị nữ đi rồi.
"Ra ra."
Xe ngựa đứng tại Tùng Hạc lâu cửa, Khúc Phi Yên liếc mắt liền nhìn thấy chính gấp Khúc Dương.
"Phi Phi, ngươi đi đâu, gấp chết ra ra?"
Khúc Dương vội vàng đón, lo lắng hỏi.
"Ta cùng Lâm Phàm ca ca đi Hạnh Tử Lâm nhìn xem cái bang đại hội đi, ai bảo ngươi không cho ta lưu tiền ăn cơm."
Khúc Phi Yên bắt lấy rồi Khúc Dương dầu mép giận trách.
"Ra ra quên rồi, đều là ra ra sai."
Khúc Dương vội vàng nói xin lỗi, cũng ngăn trở Khúc Phi Yên, dầu mép của hắn chỉ còn lại mấy cây rồi, lại để cho nàng chơi tiếp tục, dầu mép của mình thì khó giữ được.
"Vị công tử này, đa tạ ngươi chăm sóc Phi Phi."
Khúc Dương cảm kích hướng về Lâm Phàm nói.
"Phi Phi hồn nhiên ngây thơ, ta thì vô cùng thích nàng."
Lâm Phàm vừa cười vừa nói.
"Phi Phi, cùng vị công tử này tạm biệt đi, chúng ta phải đi rồi.
Còn gặp lại Lâm Phàm ca ca, Hoàng Dung tỷ tỷ, Ngự Yên tỷ tỷ, A Châu tỷ tỷ, A Bích tỷ tỷ, Lục Hà tỷ tỷ."
Khúc Phi Yên nhu thuận cùng Lâm Phàm mấy người tạm biệt.
"Còn gặp lại rồi Phi Phi."
Mấy người thì cùng Khúc Phi Yên nói tạm biệt, sau đó Khúc Dương liền mang theo Khúc Phi Yên đi rồi.
"Tiểu nha đầu đi rồi, thiếu người tại bên người liễu díu thật đúng là có chút ít không thích đứng đâu."
Lâm Phàm lắc đầu nói.
"Kia thiếu gia vì sao không giữ nàng lại?"
Lục Hà tò mò hỏi.
"Nàng đương nhiên là đi theo gia gia nàng, chúng ta dùng lý do gì lưu nàng lại?"
"Tiểu nha đầu đi rồi, đến tiểu cô nương được hay không?"
Một tên người mặc áo tím cô nương đi tới hỏi.
Chúng nữ cũng có điểm sững sờ, người tự tới làm quen này cô nương là ai?
Tại sao không nói chuyện, người ta dung mạo không đẹp nhìn xem.
Áo tím cô nương vô vô Lâm Phàm bả vai.
"Nhìn vẫn được, nhưng mà tâm tư quá độc ác không thể được."
Lâm Phàm theo chính mình trong tay áo móc ra một cái to lớn nô công.
"Thử, nhìn xem phi tiêu."
Áo tím cô nương biến sắc, sau đó hô to một tiếng sau ném ra một nắm lớn bột phấn.
Tiểu cô nương không giảng võ đức, nói ném phi tiêu, kết quả đụng là bột phấn.
Lâm Phàm cười một tiếng, cô nương này thật đúng là toàn thân đều là độc.
"Vinh bất tiếng trá, ngươi đã trúng rồi của ta độc, từ giờ trở đi ngươi nhất định phải nghe lời của ta, bằng không ngươi liền chết chắc."
Áo tím cô nương lịch ngậm nhàn rỗi.
"Phải không?
Đáng tiếc ta không muốn nghe làm sao bây giờ?
Ngươi ngay cả chết còn không sợ?"
Áo tím cô nương có chút ngạc nhiên.
"Sợ a, bất quá ta vạn độc bất xâm, ngươi chút tiểu thủ đoạn này còn giết không được ta."
"Ta không tin, nhìn ta nhất nhật đoạn mệnh tán."
Áo tím cô nương vừa nói vừa tung ra một cái bột phấn.
"Đừng làm rộn a tử."
Lâm Phàm dùng chân khí thổi ra, hắn mặc dù không sợ độc, thế nhưng cũng không muốn làm một thân bột phấn. "A, ngươi biết ta là a tử?"
Áo tím cô nương tò mò hỏi.
"Ngươi là a tử?"
A Châu kích động lên, Vương Ngữ Yên cũng bất quá là cùng cha khác mẹ muội muội mà thôi, a tử thế nhưng thân muội muội của mình a.
Chương 42, tỷ muội tình thâm. Chương 42, tỷ muội tình thâm. Buồn cô nương đi không đổi tên ngồi không đổi họ, đúng là ta a tử."
Nữ tử áo tím cao giọng nói.
"Dựa theo ngươi thuyết pháp này, ngươi phải đem họ cũng nói ra đây, a tử chẳng qua là nhũ danh mà thôi."
Lâm Phàm cười híp mắt nói.
"A tử tiên sinh địa dưỡng,
không cha không mẹ, ở đâu ra cái gì họ? A Tử tâm trạng xa xút nói. A Tử, ta là của ngươi tỷ tỷ A Châu A, ngươi chịu khổ, tỷ tỷ có lỗi với ngươi. Nghe tới A Tử nói mình thiên sinh địa dưỡng, không cha không mẹ lúc, A Châu nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Rõ ràng chính mình giống như A Tử, bị Nguyễn Tinh Trúc tặng người, trời xui đất khiến đã trở thành mộ dung gia thị nữ, cũng không biết phụ mẫu là ai, cũng rất đáng thương. Thế nhưng A Châu trời sinh thì có một phần tỷ tỷ đảm nhận, nàng cảm thấy mình nên chiếu cố tốt muội muội. Được rồi A Châu, vào trong rồi nói sau, không muốn trên đường lớn khóc sướt mướt. Lâm Phàm thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, A Châu xem ra là bị A Tử ăn gắt gao, như vậy không tốt. Hắn dẫn đầu vào Tùng Hạt Lâu, cái khác chúng nữ đi vào theo, A Tử bị A Châu lôi kéo thì đi vào theo. Tiểu Nhị, mở bốn phòng. Lâm Phàm đối điếm Tiểu Nhị nói. Tiểu Nhị nhận ra Lâm Phàm chính là trước đó hào sảng khách nhân, lập tức nhiệt tình mang theo Lâm Phàm đi phòng. Khách quan, là cái này tiểu điếm chữ Thiên Nhất Hào đến Thiên Tự Tứ Hào phòng, ngươi có gì cần mời cứ việc phân phó. Điếm Tiểu Nhị đem Lâm Phàm đưa đến một loạt phòng, sau đó nhiệt tình nói. Lâm Phàm tiện tay ném đi một thỏi bạc cho hắn, đem hắn mừng rỡ lông mày không thấy mắt, không cần, ngươi đi xuống đi. Được rồi khách quan, tiểu nhân cáo lui. Tiểu Nhị vui vẻ đi rồi, hắn tối thiểu lại kiếm hai lượng bạc, trong lòng vui thích. Lâm Phàm thì không thèm để ý, trực tiếp vào Thiên Tự Nhất Hào phòng ở giữa, chúng nữ thì đi vào theo. Ngươi là ai a, luôn luôn lôi kéo ta làm gì? Vào phòng, Á Tử mới tốt kỳ hỏi A Châu. Kỳ thực trong lòng của nàng đã có chỗ suy đoán, trông thấy chính mình kích động như vậy, còn nói chính mình là muội muội nàng, nữ tử trước mắt hẳn là chị ruột của nàng A Châu rồi. Ta là của ngươi tỷ tỷ A Châu a. A Châu kích động nói. Tỷ tỷ, ta không có tỷ tỷ, ta từ nhỏ chính là một người. A Tử trong mắt đi lòng vòng, sau đó xảo quyệt nói. Thiếu gia. A Châu đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, hy vọng hắn năng lực cùng A Tử giải thích một chút. A Tử, phụ thân ngươi là Đoàn Chính Thuần, mẫu thân là Nguyễn Tinh Trúc, năm đó mẹ ngươi chưa kết hôn mà có con, lại bị Đoàn Chính Thuần vứt bỏ, cho nên đem ngươi cùng A Châu cũng cho đưa cho người khác phụ dưỡng. A Châu lưu lạc đến Mộ Dung gia làm thị nữ, ngươi thì là lưu lạc đến Tinh Tú Hải bị Đinh Xuân Thu nhận lấy. Lục Hà cho Lâm Phàm rót một chén trà, Lâm Phàm vừa uống trà, bên cạnh giải thích nói: "Ngươi nói là chính là à, cái gì Đoàn Chính Thuần, Nguyễn Tinh Trúc, ta còn nói cha mẹ ta là hoàng đế hoàng hậu đâu." A Tử kỳ thực đã sớm theo trong nhật ký biết được thân thế của mình, nhưng nàng ra vẻ không biết, hơn nữa còn một bộ không tin bộ dáng. Nàng theo Tinh Túc phái một đường đào vong đến Trung Nguyên, trước đây muốn đi Tô Châu thành tìm Lâm Phàm cái này nói nàng tâm tư ngoan độc, ủy kế đa đoan người báo thù, không ngờ rằng bất ngờ tại Hạnh Tử Lâm phát hiện cái bang đại hội, nàng thì thầm trốn ở một bên nhìn xem náo nhiệt, bất ngờ biết được Lâm Phàm thân phận, cho nên tại Lâm Phàm một đoàn người về thành về sau, nàng mới chủ động tiến lên thăm dò. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi trên bờ vai cũng hoa văn một đoạn chữ, ngươi cùng nàng còn có một viên tương tự khóa vàng, phía trên chia ra viết, trên trời tinh sáng lóng lánh vĩnh sán lạn trường an an hòa bờ sông trúc doanh doanh xanh báo bình an nhiều hỉ nhạc. Như vậy nói ngươi thật là tỷ tỷ của ta. A Tử ngạc nhiên nhìn A Châu. Đúng vậy à, ta là của ngươi tỷ tỷ A Châu, muội muội, tỷ tỷ có lỗi với ngươi, không có bảo vệ tốt ngươi, còn để ngươi lưu lạc đến Tinh Túc phái loại đó địa phương quỷ quái. A Châu tự trách nói. Lâm Phàm lại quan sát tỉ mỉ nhìn A Tử, cảm giác có chút cổ quái, nàng biểu hiện ra kinh hỉ quá mức tận lực, ba phần vui sướng xen lẫn bảy phần giả ý, hoàn toàn không giống như là A Châu loại đó phát ra từ nội tâm vui vẻ, là không tin tưởng lời của mình. Hay là nàng đúng A Chu tỷ tỷ này không có hảo cảm gì? A Tử, về sau ngươi thì đi theo bên cạnh tỷ tỷ được không? Nhường tỷ tỷ chăm sóc ngươi. A Châu lôi kéo A Tử tay không tha. Không được, ta là theo Tinh Túc phái trốn tới đại sư Minh cùng sư phụ cũng ngấp nghé sắc đẹp của ta, ta vụng trộm chạy trốn, sư phụ nhất định sẽ giận tím mặt, phái người theo đuổi giết ta, thậm chí nói không chừng hắn bản người cũng đã tại trên đường chạy tới rồi, ta không thể liên lụy ngươi. A Tử hai mắt tỏa sáng, nàng một đường đảo vong cũng là lo lắng bị sợ, nếu cái này tiện nghi tỷ tỷ có thể giúp đỡ chính mình ngăn lại Tinh Túc phái người liền tốt. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là đám người bọn họ có thực lực này, bằng không A Tử vẫn là phải chạy. Nàng hiện tại từ chối, chẳng qua là lấy lui làm tiến, muốn nhìn một chút Lâm Phàm lá bài tẩy của bọn hắn, xem xét có thể hay không ngăn lại Đinh Xuân Thu. Nếu là không được lời nói, nàng hay là nắm chặt thời gian trốn đi, dù sao cũng là tỷ tỷ của mình, mặc dù mình đối nàng không có cảm tình bao sâu, nhưng cũng không cần thiết hại nàng không công mất mạng. Ngươi nói Đinh Xuân Thu bọn hắn ngấp nghé sắc đẹp của ngươi, ngươi mới chạy trốn. Lâm Phàm bưng lấy một ly trà tò mò hỏi. Đúng a, buồn cô nương lẽ nào không đẹp sao? A Tử đắc ý ưỡn ngực thân. Lâm Phàm nhìn sang đỉnh núi, đây Lục Hà còn nhỏ, đây A Châu càng là hơn kém xa, cũng không biết nàng ở đâu ra tự tin. Cho dù ngươi nói là sự thật, Đinh Xuân Thu cũng không trở thành tự mình đến bắt ngươi, ta nhớ ngươi khẳng định cầm Tinh Túc phái thứ gì trọng yêu a. Lâm Phàm cười lấy hỏi. Ngươi đó là cái gì ánh mắt, có tin ta hay không đào hai tròng mắt của ngươi? Ta đây là không có nể nợ, chờ ta tuổi tác lại lớn điểm, ta chỗ này khẳng định đầy tỷ tỷ đại. A Tử không muốn trả lời Lâm Phàm vấn đề, đành phải ra vẻ thẹn quá hóa giận. Ngươi không muốn nói không liên quan, chẳng qua đến lúc đó Đinh Xuân Thu đến rồi, ta cũng sẽ không giúp ngươi, thì nhìn ngươi bị hắn bắt đi được rồi. Lâm Phàm luốt luốt chén trà trong tay, hứng hờ nói. Thiếu gia. A Châu có chút lo lắng, muốn nói cái gì, lại bị Lâm Phàm vất tay ngăn lại. Uy, ngươi người này có hay không có đồng tình tâm a? Tốt xấu tỷ tỷ của ta thì bảo ngươi một tiếng thiếu gia, ta thế nhưng muội muội của nàng, thân, ngươi sao có thể không giúp ta đây? Mặc dù còn không biết Lâm Phàm võ công rốt cục cao bao nhiêu, nhưng tối thiểu cũng coi như một cọng cỏ cứu mạng, huống chi hắn còn bách độc bất xâm, quả thực là đối phó Đinh Xuân Thu nhân tuyển tốt nhất. Lâm Phàm nói mình vạn độc bất xâm, A Tử coi như hắn là đang khoác lác, chẳng qua Lâm Phàm không sợ chính mình ba lần bốn lượt hạ độc, nói rõ hắn bách độc bất xâm, cái này cũng rất lợi hại rồi. Vì Đinh Xuân Thu trừ ra quỷ dị hóa công đại pháp, là thuộc trên người hắn độc công lợi hại nhất, hắn toàn thân trên dưới đều mang độc. Nàng gọi ta thiếu gia, nàng gặp nạn ta đương nhiên muốn rút, nhưng ta lại không phải là của ngươi thiếu gia, ngươi gặp nạn vậy ta cũng không thiết yếu rút. Tại sao như vậy? Ta thế nhưng thân nhân của nàng a. A Tử buồn bực nói, chiều ý của ngươi là, kia Đoàn Chính Thuần có việc ta phải rút, Nguyễn Tinh Trúc có việc ta phải rút, Đại Lý Quốc Hoàng thất xảy ra chuyện ta còn phải rút, rốt cuộc bọn hắn cũng đều là A Châu thân nhân, kia không được mệnh chết ta à? Lâm Phàm nghiền ngâm nói. Chương 43, A Tử thẳng thắn chương 43, A Tử thẳng thắn hử, không rút thì không rút, ta đi rồi. A Tử nhếch miệng, tức giận quay đầu thì đi. Thiếu gia, Đinh Xuân Thu làm người âm hiểm độc ác, thì nộ vô thường, A Tử tuổi tác còn nhỏ, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn, ngươi liền giúp một chút nàng đi. A Châu vui lòng sông pha khói lửa, báo đáp thiếu gia ân tình. A Châu kéo lại A Tử tay, sau đó quỳ rạp xuống Lâm Phàm trước mặt khẩn cầu. A Tử, A Châu nguyện ý vì ngươi làm đến mức độ như thế, ngươi còn không chịu nói thật sao? Hoàng Dung nhìn ra Lâm Phàm mục đích, cho nên thừa cơ kích thích dậy rồi A Tử. A Tử từ nhỏ sống ở người ăn người tinh túc phái, luôn luôn cùng các sư minh đệ ngươi lừa ta gạt, âm mưu tính toán, cho nên mới dưỡng thành không tim không phổi tính cách. Nay còn là lần đầu tiên có người quan tâm như vậy nàng, vì nàng nghĩ, thậm chí vì nàng quỳ xuống đất cầu tình. A Tử vội vàng kéo A Châu, sau đó từ trong ngực lấy ra một tiểu đỉnh phóng tới Lâm Phàm trước mặt. Được rồi, Đinh Xuân Thu sở dĩ truy sát ta, nguyên nhân chủ yếu nhất là cái này Thần Mục Vương đỉnh, hắn tu luyện hóa công đại pháp, cần Thần Mục Vương đỉnh tụ tập độc trùng, lấy thần bí hiệu dụng luyện hóa các loại độc trùng bách thảo vì tăng lên công lực, cho nên ta trộm Thần Mục Vương đỉnh, thì cùng chọc tổ ong vỏ vẽ giống nhau. Hiện tại ta đem Thần Mục Vương đỉnh cho ngươi, ngươi giúp ta đối phó Đinh Xuân Thu, cũng không thể lại để cho tỷ tỷ của ta cầu ngươi. A Tử u oán nhìn Lâm Phàm, đều là cái tên xấu xa này không chịu bảo vệ mình, chính mình lại không nghĩ tỷ tỷ làm khó, nếu không mình cũng sẽ không giao ra này tình túc phái trí bảo. Nàng trộm này Thần Mục Vương đỉnh, chính là cũng nghĩ dùng nó tới tu luyện hóa công đại pháp, nhưng lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, coi như là Lâm Phàm làm giá y rồi. Trêu chọc ngươi chơi, ta đã đáp ứng A Châu muốn hộ ngươi chu toàn, chỉ là Đinh Xuân Thu đáng là gì? Về phần Thần Mục Vương đỉnh, hóa công đại pháp, bàn môn tà đạo, không biết mùi vị, ta không cần nó, ngươi cầm đi đi. Lâm Phàm bố, Thần Mục Vương đỉnh liền bay về phía A Tử. A Tử hoan hỉ một cái nhận lấy, sau đó vui vẻ nói ra, đây chính là chính ngươi không muốn à, không thể trách ta, ngươi hay là phải giúp ta đối phó Đinh Xuân Thu, hóa công đại pháp ngươi cũng không học, thật là một cái quái nhân. Hóa công đại pháp, cậu cũng không học, học được làm gì dùng? Ngươi biết cái gì? Hóa công đại pháp chính là tinh túc phái trấn phái tuyệt học, uy lực kinh người, thanh danh truyền xa, trong môn phái trừ ra ta, không có bất kỳ người nào đạt được truyền thụ. A Tử có chút đắc ý, Đinh Xuân Thu ngấp nghé nàng, cho nên mới truyền nàng hóa công đại pháp, đáng tiếc Đinh Xuân Thu truy cực kỳ, nàng còn chưa kịp luyện. Đinh Xuân Thu, Tiêu Giao phái phản đồ, ám toán trưởng môn Vô Nhai Tử, tự chế tinh túc phái, về phần hắn hóa công đại pháp chẳng qua là Tiêu Giao phái Bắc Minh thần công không chọn vẹn bản mà thôi, còn cần phải mượn độc trùng luyện công, đem tự luyện người không ra người quỷ không ra quỷ, một thân độc tố, tiểu này võ công cũng đáng được ngươi tâm tâm niệm niệm muốn học tập. Lâm Phàm khinh thường lắc đầu, Bắc Minh thần công hắn cũng coi thường, chớ nói chi là cái này tu hành khắc nghiệt, tác dụng phụ kinh người hóa công đại pháp rồi. Giống chúng ta loại người này, không có gia thế bối cảnh, hóa công đại pháp đã là có thể gặp mà không thể cầu thần công rồi, còn có thể yêu cầu cái gì đâu? A Tử nghe vậy có chút thất lạc, nàng cũng biết hóa công đại pháp không phải một lựa chọn tốt, có thể đối với nàng mà nói, này đã là lợi hại nhất võ công rồi, nàng cũng muốn tốt hơn võ công à, nhưng mà nàng căn bản không chiếm được. Ngươi nếu có thể sửa đổi một chút ngươi hơn rồi, thì như đừng lại hướng ta trong chén trà hạ độc, ta có thể dạy ngươi hóa công đại pháp tiến giai bản Bắc Minh thần công. Lâm Phàm bình tĩnh uống một ngụm trà, lập tức nhíu nhíu mày, lại đem ly trà phóng. A Tử luôn luôn cho hắn trong trà hạ độc, khiến cho nước trà hương vị là lạ, Lâm Phàm không nghĩ uống nữa. Bị ngươi phát hiện, thật sao? Ngươi vui lòng dạy ta Bắc Minh thần công? A Tử gọi thấy tiểu động tác bị phát hiện đầu tiên là có chút lúng túng, nghe được Lâm Phàm câu nói kế tiếp lại cảm thấy muôn phần kinh hỉ. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, ta nhìn xem ngươi là không có cơ hội gì học được Bắc Minh thần công. Lâm Phàm liếc qua A Tử, tiểu ma nữ này đầy mình ý nghĩ xấu, muốn cho nàng đổi tính quá khó khăn. Ta nhất định sẽ cố gắng. A Tử nắm chặt lại nắm đấm, đã là vì cổ vũ chính mình, lại là vì hướng Lâm Phàm chứng minh quyết tâm của mình. Được rồi, hôm nay thì buôn ba một ngày, các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Lâm Phàm phất tay nhường chúng nữ lui ra. Ta hầu hạ thiếu gia rửa mặt hết lại đi. Lục Hà cho Lâm Phàm múc nước rửa mặt rửa chân, rửa mặt xong rồi, lúc này mới rời đi. Lâm Phàm chiếm một cái phòng, còn lại ba gian phòng, Hoàng Dung cùng Lục Hà một cái phòng, Vương Ngự Yên cùng A Bích một cái phòng, A Châu A Tử một cái phòng. Lục Hà sau khi rời đi, Lâm Phàm thì quanh chân tu luyện lên Long Thần Công. Đến rồi đêm khuya, một đạo thân mang chu hồng quần áo bóng hình xinh đẹp âm thầm vào Lâm Phàm phòng. Mặc dù không có bật đèn, nhưng mà vì Lâm Phàm tông sư thực lực, đêm tối cùng ban ngày không hai, rất dễ dàng nhìn ra người tới chính là A Châu. A Châu, ngươi đến vì sao? Lâm Phàm tò mò hỏi. Ta đã đáp ứng thiếu gia, chỉ cần thiếu gia vui lòng giúp A Châu cứu A Tử, A Châu vui lòng lấy thân báo đáp. A Châu tiếng như rồi mua nói. A Châu, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình, không bằng thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông. Không, A Châu cảm thấy là lúc này rồi, A Châu là tự nguyện, hy vọng thiếu gia thương tiếc. Nói xong, A Châu cởi ra thắt lưng, rút đi rồi áo ngoài, lộ ra bên trong đỏ chót cả yếm, chậm rãi đi về phía rồi ngồi xếp bằng trên giường Lâm Phàm. Vì Lâm Phàm thị lực, thậm chí còn năng lực nhìn thấy A Châu trắng non da nhắn nhủi bên trên, không biết là bởi vì hàn ý vẫn là bởi vì ngượng ngùng mà dựng thẳng tới lông tơ, lúc này lại từ chối thì không lễ phép, rốt cuộc Bạch Thiên trên người Lý Thanh La tiểu thí nhu đau một chút, ngược lại khơi gợi lên Lâm Phàm trong lòng dục hỏa. A Châu như thế chủ động, chính dễ giải quyết hắn lửa xém lông mày. Rất nhanh trong phòng thân ảnh của hai người liền chồng chất vào nhau, trong phòng cũng chuyển tới để người mặt đỏ nhịp tim âm thanh. Dương tiếng động cùng A Châu than nhẹ cạn sướng rất nhanh đánh thức sắt vách Hoàng Dung cùng Lục Hạ. Mặc dù chưa qua phải trái, nhưng hai nữ đúng việc này cũng là có chỗ nghe thấy, sao có thể không biết sắt vách đến tuột cùng đang phát sinh cái gì? Ghê tởm, rốt cục là cái nào, cũng dám vượt lên trước, Vương Ngự Yên hay là A Châu? Hoàng Dung tức giận bất bình nói. Ừ, hẳn là A Châu rồi, thiếu gia cứu muội muội của nàng, nàng không được lấy thân báo đáp. Ghê tởm à, thiếu gia phải là của ta, nếu không phải ta tuổi tác quá nhỏ, đã sớm cái thứ nhất biến thành thiếu gia nữ nhân, đâu còn đến phiên nàng. Lục Hà đồng dạng không phục lắm, nàng trước đó cũng đúng thiếu gia đầu hoài tống bao qua, nhưng mà thiếu gia cự tuyệt, nói nàng tuổi tác quá nhỏ, không ngờ rằng tiện nghi A Châu. Chính là, không ngờ rằng lão nữ nhân thì có lão nữ nhân chỗ tốt. Hoàng Dung 16 tuổi, Lục Hà mới 15 tuổi, nàng nhóm đồng thời hâm mộ dậy rồi 19 tuổi lão nữ nhân A Châu. Cùng lúc đó, A Tử trợn tròn mắt nhìn nóc nhà, ánh mắt có chút thất thần. Trong nội tâm nàng thì đoán được tỷ tỷ đi đâu, không khỏi nhếch miệng, có chút bất mãn tỷ tỷ chủ động. Chương 44, nhật ký kinh ngạc chúng nữ hiệp chương 44, nhật ký kinh ngạc chúng nữ hiệp đợi đến sau nửa đêm lúc, A Châu mặc quần áo tử tế, đi lại tập tễnh chuẩn bị trở về gian phòng của mình. A Châu, nếu không thì ở tại chỗ này đi, ngươi hành động này thì không tiện a. Lâm Phàm giữ lại nói, còn bất đô quái thiếu gia, để ngươi thương tiếc người ta, nhưng ngươi như đầu mang yêu, còn có ta cảm giác được, ngươi lại có chút ngao ngoe muốn động rồi, đợi tiếp nữa lại muốn xảy ra chuyện, còn có ta hiện tại không đi, ngày mai Hoàng Dung nàng nhóm đều muốn chê cười ta. A Châu nói xong cũng không để ý Lâm Phàm giữ lại, trực tiếp đi. A Châu thận trọng về đến chính mình cùng A Tử phòng, sau đó nằm lên giường, rất nhanh liền ngủ thật say rồi, nàng thật sự là quá mệt mỏi, cũng không có chú ý đến bên cạnh A Tử tỉnh dậy. Lâm Phàm đem chính mình giường thu thập một chút, phát hiện vừa vặn qua giờ tí, thế là viết lên nhật ký. Cả ngày hôm nay thực sự là đã xảy ra quá nhiều chuyện, đầu tiên là trên mạng Đà Sơn Trang mượn đọc rồi một chút Lang Hoàng Ngọc Động võ công bí tịch, sau đó mang đi Vương Ngự Yên. Mặc dù đây là ta đã sớm dự định tốt sự việc, nhưng mà Lý Thanh La cùng Vương Ngự Yên lại dị thường phối hợp, hại ta còn tưởng rằng có âm mưu bị kế gì đâu, không ngờ rằng cuối cùng cái gì cũng không có xảy ra, phí công lo lắng một hồi, kỳ quái hơn là nàng còn đem Vương Ngự Yên trực tiếp giao phó cho ta rồi, tính nhờ, ta là ác khách tới cửa à, ngươi lại là để cho ta mượn đọc võ công bí tịch, lại là bày mở tiệc chiêu đãi ta ăn cơm, cuối cùng còn đem con gái giao cho ta, đây cũng quá kỳ quái, này, vẫn là cái tính khí kia cáo kỉnh Lý Thanh La sao? Lẽ nào nàng đổi tính? Chẳng qua không thể không nói, Lý Thanh La là thật luận, dù chỉ là cùng với nàng dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, lướt qua liền thôi, nhưng cũng để người dư vị vô tận. Phụ Lý Thanh La mỹ nhân đồ, đây là Lâm Phàm hôm nay mới phát hiện công năng, nhật ký hệ thống có thể chụp ảnh là nhật ký tranh minh họa, hôm nay cùng Lý Thanh La dùng dao mổ trâu cắt tiết gà lúc, bộ dáng của nàng thật sự là quá có phong vận, Lâm Phàm liền không nhịn được chụp ảnh lưu niệm rồi. Bức tranh này trong Lý Thanh La quần áo nửa hở lộ ra nửa cái đỉnh núi, sắc mặt từng hồng, còn mang theo muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời chào nét mặt, thật sự là nhân gian tuyệt sắc. Thử, đăng đồ tử, lang thang phụ, thật sự là ghê tởm. Nhìn thấy bức tranh này nữ hiệp, có kinh nghiệm đều biết Lý Thanh La bộ dáng này mới vừa rồi là đã trải qua cái gì sự việc, không có kinh nghiệm nhìn nàng bộ này nét mặt, trong lòng cũng là có chỗ suy đoán. Kỳ thực nàng nhóm cũng hiểu lầm Lâm Phàm rồi, Lâm Phàm xác thực không có ăn Lý Thanh La, đây hoàn toàn là hiểu lầm. Đoàn Chính Tuần mấy người phụ nhân đã sợ ngây người, Lý Thanh La lại phản bội Đoàn Chính Tuần, đem chính mình giao cho Lâm Phàm. Vương Ngự Yên người tê, đây là nàng ung dung hoa quý mẫu thân sao? Đây quả thực là quá làm cho người ta xấu hổ. Càng ma là Lý Thanh La, Lâm Phàm tên tiểu oan gia này khi nào cho mình vẽ tượng? Còn vẽ như thế sinh động, sau này mình làm như thế nào đối mặt Ngự Yên a? Còn có cái khác có nhật ký người, đoán chừng cũng đều nhìn thấy a. Quả thực mắc cỡ chết người. Lý Thanh La cũng là có quyển nhật ký a. Nàng như thế dị thường, khẳng định là vì theo trong nhật ký hiểu rõ đến Lâm Phàm, lúc này mới dị thường phối hợp. Vì nổ hết Lâm Phàm cùng Lý Thanh La đôi cậu nam nữ này về sau, các nữ hiệp thì đoán được Lý Thanh La như thế dị thường nguyên nhân, mang theo Vương Ngự Yên ra mạn Đà Sơn Trang, còn ngoại ý muốn theo Cưu Ma Chí thủ hạ cứu Đoàn Dự con mọ sách này, theo trong tay hắn thu hồi Tiêu Giao phái Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba bi bộ, đoạn này dự may mắn là gặp phải ta, bằng không nói không chừng tiểu chân bị Cưu Ma Chí tại mộ dung bát phần tiến đốt, rốt cuộc hắn còn băn khoăn mộ dung bát hứa hẹn có thể cầm đại lý Đoàn thị lục mạch thần kiếm đổi bước vào hoàn thi thủy các một cơ hội sự việc. Đại hòa thượng hỏa diễm của chính mình đao cùng Tiêu Giao phái tiểu vô tướng công không hảo hảo luyện, ngược lại muốn vào hoàn thi thủy các, thực sự là đầu óc không dùng được. Năm đó Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy thu thập bách gia võ học giấu tại Lang Hoàn Phúc Địa lúc chỉ còn thiếu chân chính thần công bí tịch, sau đó bị Lý Thanh La chuyển đến Lang Hoàn Ngọc Động, cũng không biết có hay không có bỏ sót, lại sau đó mộ dung ra theo Lang Hoàn Ngọc Động bụng trộm phục chế một ít võ học, còn học theo, xây cái Hoàn Thi Thủy Các đến tàng thư, thực sự là buồn cười. Cưu Ma Chí còn muốn nhìn qua Hoàn Thi Thủy Các, đoán chừng cho hắn vào trong, cũng chỉ có thể nhìn xem cái tịch mịch, bên trong võ học không có một quyển có thể so sánh được hắn biết tiểu vô tướng công, chẳng qua Cưu Ma Chí coi như có hứng, ta cũng liền thả hắn một ngựa. Sau đó đến không tích lại tham gia Hạnh Tử Lâm cái bang đại hội, chứng kiến Tiểu Phong người khiết đan thân phận bại lộ, chẳng qua sự xuất hiện của ta cũng coi như nhường hắn không có thân bại danh liệt, người người kêu đánh, hẳn là sẽ không rơi xuống nhạn môn quan tự vẫn vận mệnh bi thảm rồi. Lâm Phàm, là ngươi cứu được Dự Nhi sao? Thực sự là đa tạ ngươi. Đao Bạch Phượng trong lòng yên lặng cảm kích Lâm Phàm. Từ Đoàn Dự bị Cưu Ma Chí từ phía trên long chùa mang đi, nàng vẫn nơm nớp lo sợ, hiểu rõ Đoàn Dự bị Lâm Phàm cứu sau, nàng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Với lại ta còn tiết lộ dẫn đầu đại ca là Thiếu Lâm Phương Trượng Huyền Tử, phía sau màn hắc thủ mộ Dung Bắc còn sống sót thông tin, Tiểu Phong cùng hắn lao tử Tiêu Viễn Sơn đi tìm bọn họ tính sổ. Chẳng qua Thiếu Lâm tự còn có cái Tào Địa Tăng, cũng không biết là đại tông sư hay là thiên nhân hợp nhất cảnh giới, bọn hắn đoán chừng cũng không là đối thủ. Nếu hắn thiên nhân hợp nhất rồi, bằng vào ta tông sư cảnh giới đem hết toàn lực cũng có thể đánh ngang tay với hắn, rốt cuộc cảnh giới của ta quá thấp, bằng vào ta Long Thần Công vô thượng tiên kinh uy lực, cùng cảnh giới không có người nào là đối thủ của ta, vượt một cái đại cảnh giới cũng là nhẹ nhàng thoải mái, hai cái đại cảnh giới thì như muối bỏ bể rồi. Lâm Phàm, tiến bộ của ngươi như thế lại sao? Vậy mà đều tông sư, còn có, Long Thần Công là cái gì tiên kinh? Lại có thể để ngươi thoải mái vượt một cái đại cảnh giới đối địch. Đông đảo nữ hiệp quả thực sợ ngây người, nàng nhóm còn nhớ lần đầu tiên Lâm Phàm viết nhật ký lúc còn bất nhập lưu, sau đó dung hợp đoàn chính thuần mô bản đã trở thành nhất lưu, lúc này mới mấy ngày, lại biến thành tông sư. Càng mấu chốt là còn tu luyện một môn vô thượng tiên kinh, lại năng lực thoải mái vượt qua một cái đại cảnh giới đối địch, thậm chí ngay cả hai cái đại cảnh giới đều có thể chống lại một hai, thực sự là thật là đáng sợ. Ghê tởm tiểu tặc, võ công cao như vậy, vậy ta không phải giáo huấn không được ngươi. Yêu Nguyệt nghiến chặt hàm răng, nàng còn đúng Lâm Phàm bỏ được đoạt nàng bích huyết chiếu đan thành, lại không nỡ lòng đoạt Trương Tam Nương Lưu Vân Phi Nguyệt chuyện canh cánh trong lòng đâu, không ngờ rằng Lâm Phàm cũng mạnh như vậy. Hiện tại ta thiên tư hay là quá thấp, tu luyện Long Thần Công môn này vô thượng tiên kinh thực sự quá cố hết sức, hy vọng hệ thống năng lực ban thưởng cho ta tăng lên thiên tư thiên tài địa bảo, bằng không ta cũng chỉ có thể đi Thần Long Đảo giết long lấy long nguyên rồi, long nguyên hẳn là có thể nhường thiên tư của ta tăng lên. Trên thế giới này còn có thần long tồn tại. Lâm Phàm sao biết tất cả mọi chuyện? Chúng nữ cảm thấy Lâm Phàm lần sau nói trên thế giới có thần tiên bọn hắn đều tin rồi. Tham gia hết hạnh tử Lâm đại hội, về đến Tùng Hạc lâu lại gặp phải A Tử, cũng coi là giải quyết xong rồi A Châu một cọc tâm sự, rốt cuộc ta đã đáp ứng nàng, muốn giúp nàng cứu ra muội muội A Tử chủ động đưa tới cửa, ngược lại là cho ta bớt việc rồi, về phần chứa chấp A Tử sẽ dẫn tới tinh túc phái Đinh Xuân Thu, này cũng không tính là chuyện, rốt cuộc Đinh Xuân Thu cũng liền năng lực cùng mộ dung phục đánh cái ngang tay, hoàn toàn không phải ta địch. Chương 45, nhật ký kinh ngạc chúng nữ hiệp 2 chương 45, nhật ký kinh ngạc chúng nữ hiệp 2 chẳng qua A Tử quả nhiên giống ta nghĩ như vậy ngổ ngáo tùy hứng, quỷ kế đa đoan, nói chuyện với ta chẳng qua nửa canh giờ. Liền đã đúng ta hạ 17 lần độc, nếu không phải ta vạn độc bất xâm, sớm đã bị nàng hạ độc được rồi, về sau phải hảo hảo quản giáo nàng này ngoan độc tính tình mới được, một 17 tuổi thiếu nữ, sao có thể biết hay không thì chơi độc đâu, trước kia còn chưa tính, ở bên cạnh ta, là tuyệt đối không cho phép. Ghê thởm, để người ta ghi vào trong nhật ký, còn biết hư hỏng như vậy, người khác cũng nhìn thấy. A Tử có chút buồn bực, vì Lâm Phàm biết là sự thực, dù là chính mình không phục cũng vô dụng, với lại chính mình lợi hại nhất, hạ độc thủ đoạn cũng thử qua, Lâm Phàm không bị ảnh hưởng chút nào à. Tống võ thế giới thời gian tuyến kỳ kỳ quái quái. Hôm nay còn gặp phải Khúc Dương cháu gái Khúc Phi Yên, tiểu nha đầu này 12-13 tuổi dáng vẻ, hồn nhiên ngây thơ, không dành thế sự, ngược lại là đây A Tử ngoan ngoãn nhiều, đáng tiếc mệnh vận nhiều thăng trầm, nàng lúc còn rất nhỏ thì chết phụ mẫu, đi theo Khúc Dương cái này Nhật Nguyệt thần giáo trưởng lão đó là người người kêu đánh, chẳng qua cái này cũng không có sửa đổi cô gái nhỏ này tính cách, như thế đáng quý, đáng tiếc là Khúc Dương đầu óc không tốt, không nên đi cùng Hành Sơn phái Lưu Chính Phong vị cầm hội bạn, kết làm chi âm, cộng đồng phổ ra tiếu ngạo giang hồ này thủ khúc, này một chính một tà tương hỗ là chi kỷ, kết cục có thể nghĩ. Đúng lúc gặp Tung Sơn phái Tả Lãnh Thiền Giã tâm bừng bừng muốn mở rộng lực ảnh hưởng, cùng Nhật Nguyệt thần giáo chống lại. Cho nên hắn nghĩ chiếm đoạt cái khác Ngũ Nhạc kiếm phái, đem Ngũ Nhạc cũng vì một phái, cũng biến thành Ngũ Nhạc kiếm phái thủ lĩnh, mà Lưu Chính Phong cái này cùng Tà giáo tương giao chính phái nhân vật liền thành hắn giết gà dọa khỉ đối tượng. Tại Lưu Chính Phong kim buồn rửa tay trên đại hội, Lưu Chính Phong cả nhà bị Tung Sơn thập tam thái bảo giết chết, Khúc Dương xuất thủ cứu đi Lưu Chính Phong, hai người đàn song cuối cùng một khúc tiếu ngạo giang hồ, chết bởi Lục Bách Đinh Mận chi thủ. Đáng thương Khúc Phi Yên cũng bị Phí Bân một kiếm giết chết, 13-14 tuổi, như hoa niên kỷ, còn chưa kịp nở rộ thì ảm đạm rút lui rồi, chẳng qua nàng đã có duyên cùng ta gặp được, còn cứ gọi ta một tiếng ca ca, ta đương nhiên sẽ không nhường nàng chết bởi Phí Bân dưới kiếm. Tạ Lãnh Thiền cùng Tùng Sơn thập tam thái bảo như thế dã tâm bừng bừng, tâm ngoan thủ lạn, cũng khó trách Nhạc Bất Quần đứng ngồi không yên, cuối cùng thậm chí vì đề cao thực lực, vung đao tự cùng, tu luyện tịch tà kiếm pháp rồi, không thể không nói, lão Nhạc thật là một cái loại người hung ác. Hôm nay nhật ký thì viết đến nơi đây đi, chờ mong hệ thống ban thưởng. Cái gì? Sư huynh vì đề cao thực lực tự cung? Vậy ta làm sao bây giờ? Hoa Sơn trên một vị tư thế hiên ngang nữ tử ánh mắt vô thần nhìn xa nhà, nàng thật sự là quá khiếp sợ rồi, nhà mình sư huynh danh xưng quân tử kiếm, lại một ngày kia sẽ vì thực lực mà tự cung. Cha ta sẽ tự cung. Liên vì tu luyện cái gì tịch tà kiếm pháp, võ công gì tà môn như vậy. Nhạc Linh San thì rất là kinh ngạc, nàng không thể tin được bình thường ôn tồn lễ độ phụ thân sẽ làm ra loại chuyện này. Chỉ là Tả Lãnh Thiền, dù là Ngũ Nhạc hợp nhất cũng không phải ta Nhật Nguyệt thần giáo đối thủ. Gió đêm ảo ảo, một bộ áo đỏ lặng lặng đứng sừng sững sau Hắc Mộc Nhai Sơn chi đỉnh, nhìn Tung Sơn phái phương hướng, Đông Vương Bạch khinh thường cười lạnh. Chẳng qua Khúc Dương vậy mà sẽ cùng Hành Sơn phái Lưu Chính Phong kết giao, như thế vượt quá ý của ta bên ngoài, mà Lâm Phàm trong câu chữ vẫn rất quan tâm Khúc Phi Yên nha đầu này, còn chuẩn bị còn cứu nàng một mạng, đến lúc đó ta ngược lại thật ra có thể xem hắn rốt cục là hạ người gì, lại nói không biết ta là nam hay là nữ, quả thực khinh người quá đáng, ta đương nhiên là nữ bất quá ta tự tin dù là vì thân nữ nhi, cũng muốn được nam nhân chuyện, ai nói nữ tử không bằng nam. Lâm Phàm còn không biết hắn bị Đông Phương Bạch ghi nhớ, hắn chính tra xét hôm nay nhật ký hệ thống ban thưởng. Hôm nay lại có 3 loại ban thưởng, đại suất Lâm Phàm đón trước. Kiện thứ nhất ban thưởng là một bình tiểu hoàn đan, một bình mười khỏa, ăn có thể tăng dài 3 năm bên trong lực, nhưng mà chỉ có viên thứ nhất có hiệu lực. Lâm Phàm không nói hai lời trực tiếp nuốt, nhưng mà luyện hóa về sau thì không có đột phá đến tông sư trung kỳ, thực sự đáng tiếc. Kiện thứ hai ban thưởng là một bình trung linh nũ dịch, luyện hóa về sau có thể cải thiện tiên tư, nhường Lâm Phàm mừng rỡ, hắn cần nhất chính là cái này. Chẳng qua Lâm Phàm chỉ cần nuốt một nửa là đủ rồi, vì nó nhiều nhất cũng chỉ có thể nhường Lâm Phàm thiên tư tăng lên tới thiên tài, uống nhiều vô ích. Còn lại có thể lưu cho chúng nữ, nhất là A Châu A Bích, thiên tư của các nàng quá kém, không thông qua trung linh nũ dịch cải thiện, cuối cùng cả đời cũng không có khả năng bước vào tiên tiên. Thứ ba món ban thưởng là khổng tức linh, một kiện kinh khủng ám khí, đáng tiếc đối với mình vô dụng, lưu đến về sau ban thưởng cho Hoàng Dung nàng nhóm đi. Lâm Phàm nuốt một nửa trung linh nũ dịch bước vào thể nội về sau, Lâm Phàm cảm giác toàn thân ấm áp, thể nội kinh mạch bị tưới nhuần càng phát ra cứng cỏi, trong đầu thì một mảnh thanh minh, trước kia lúc luyện công gặp phải hoài nghi tất cả đều giải quyết dễ dàng, không hổ là khó gặp thiên tài địa bảo. Thiên tư tăng lên tới thiên tài, Lâm Phàm bắt đầu đếm thử nhìn vận chuyển Long Thần Công, phát hiện trước đó loại đó tối nghĩa không rõ cản trở cảm giác biến mất, Long Thần Công nước chảy thành sông tấn thăng đến rồi tầng thứ hai, Lâm Phàm tu vi thì tăng lên tới tông sư trung kỳ. Lâm Phàm tâm tình thật tốt, tiếp tục tu luyện lên Long Thần Công, luôn luôn tu luyện tới bình minh, này một đêm tu luyện, Lâm Phàm không chỉ không có cảm giác tinh thần mệt mỏi, ngược lại thần thái sáng láng. Thiếu gia, cái kia rời giường rửa mặt. Lục Hà tại cửa ra vào gõ cửa nhắc nhở. Vào đi Lục Hà. Lâm Phàm đáp một tiếng. Lục Hà đi tới, trong tay bưng lấy một chậu nước, chuẩn bị cho Lâm Phàm rửa mặt. Cổ đại có một chút không tốt, đó chính là rửa mặt không có bàn chải đánh răng, dùng nhanh chấm nước muối hoặc là dùng heo hào làm thành xoát đầu đánh răng, Lâm Phàm có chút không quen. Và Lâm Phàm rửa mặt xong, Hoàng Dung chúng nữ thì đi đến, A Châu còn có một chút khập khiễng, có thể chúng nữ đều dùng không hiểu ánh mắt nhìn A Châu. Tốt ngươi cái A Châu, cũng dám ăn vụng, quả thực quá ghê tởm. Hoàng Dung tức giận nói. A Châu nghe vậy gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trên đầu đều muốn bốc lên hơi nước rồi, chính mình sự tình nhanh như vậy thì bại lộ. Đây cũng quá cảm thấy khó xử đi. Được rồi, khắc trêu chọc A Châu rồi, các ngươi sớm muộn gì thì có một ngày này. Lâm Phàm mở miệng cho A Châu giải vây. Hừ, ai muốn cùng ngươi cái đó, không biết xấu hổ. Hoàng Dung tương đối ngạo kiểu. Thiếu gia, ta tùy thời chuẩn bị đâu. Lục Hà tương đối chờ mong. Thiếu gia, A Bích cũng có thể. A Bích tương đối thẳng thắn thành khẩn. Còn có ta phần. Vương Ngữ Yên thì giống như A Châu mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng. Đừng có nằm động, ngươi dám động tay động chân với ta, ta liền hạ độc chết ngươi. A Tử Dương nhanh múa đuốt nói. Thôi đi, bẹp thường thường, không biết mùi vị. Lâm Phàm liếc A Tử trước ngực một chút, khinh thường nói. Trong mấy người Vương Ngữ Yên di truyền Lý Thanh La Thiên Phú dị bẩm, A Châu lớn tuổi nhất dậy thì thành thục, Hoàng Dung Lục Hà A Bích kém hơn một chút, về phần A Tử, một lời khó nói hết. Được rồi, ra ngoài ăn điểm tâm đi, đói bụng. Không cho A Tử tức giận cơ hội, Lâm Phàm dẫn đầu ra phòng, đi xuống lầu dưới. Chương 46, Trích Tinh Tử đến chương 46, Trích Tinh Tử đến ghê tởm, tức chết ta rồi, hắn nghĩa là gì? A Tử khí giận sôi lên, một ngụm răng ngả kém chút cũng cắn nát. Nghĩa là gì? Nói ngươi là tiểu cô nương lạc. Hoàng Dung thì trêu chọc một câu sau đi ra ngoài, Vương Ngữ Yên nàng nhóm thì đi theo. Về phần Lục Hà, đã sớm đi theo Lâm Phàm rời đi. A a a a, khinh người quá đáng. Bị Hoàng Dung lại gai một đao, A Tử càng thêm tức giận rồi. Thốt A Tử, ngươi tuổi tác còn nhỏ, còn có thể lớn lên. A Châu bất đắc dĩ an ủi muội muội, thiếu gia cũng quá ác thú vị rồi, lại trêu chọc như thế A Tử. Đúng, ta muốn lớn lên, trở nên đây tỷ tỷ còn lớn hơn, sau đó dùng nó kẹp rừng chết phẳng cái này ghê tởm khốn nạn. A Tử tức giận nói. Ừ, ngươi này nói cái gì hổ lang chi tử, không biết xấu hổ. A Châu vội vàng ngăn cản A Tử không giữ mồm giữ miệng. Sau đó mang theo muội muội đi xuống lầu. Nàng nhóm một chút lầu đã nhìn thấy Lâm Phàm trước mặt vây quanh một đám người. Nguy rồi, là Tinh Túc phái truy binh còn có đại sư minh của ta Trích Tinh Tử. A Tử có chút lo lắng nói, có thiếu gia tại, không cần phải lo lắng. A Châu rất bình tĩnh, mang theo A Tử đi tới Lâm Phàm sau lưng. Tiểu sư muội, ngươi thật đúng là nhường chào sư minh tìm a, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Trích Tinh Tử thâm trầm nói, vậy bây giờ ngươi gặp được, có thể đi rồi. A Tử đứng sau lưng Lâm Phàm, có loại không hiểu cảm giác an toàn, cho nên mở miệng trêu chọc dậy rồi Trích Tinh Tử. Cái này không thể được, ngươi trộm sư phụ thần một vương đỉnh, sư phụ giận tím mặt, ra lệnh cho chúng ta nhất định phải đem ngươi mang về. Trích Tinh Tử hơi kinh ngạc, bị bọn hắn ngăn chặn, A Tử lại không phải quay đầu liền chạy, cũng không phải lên tiếng cầu xin tha thứ, ngược lại còn dám trêu chọc hắn, nhìn tới nàng là có chỗ dựa vào. A Tử, mặt ngươi đúng ta biểu hiện bình tĩnh như thế, hẳn là vị này chính là của ngươi ỷ vào. Trích Tinh Tử nói xong quan sát tỉ mỉ nhìn Lâm Phàm, người tuổi trẻ trước mắt mặc dù chỉ là mây trôi nước chảy ngồi không có mở miệng, nhưng lại luôn có thể thu hút trong mắt của mình, để người không thể xem nhẹ hắn tồn tại, nói rõ hắn nhất định có chỗ hơn người. Sợ rồi sao? Là cái này tỷ phu của ta Lâm Phàm, các ngươi muốn bắt ta, quả thực là nằm mơ, có bản lĩnh trước qua tỷ phu của ta cửa này. A Tử tránh sau Lâm Phàm mặt, diều võ dương ngoài nói. Lâm Phàm nhịn không được lắc đầu, lúc này A Tử nhường hắn nhớ tới chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cái từ này, tất nhiên Lâm Phàm không thể nói ra được, bằng không A Tử khẳng định sẽ đổ hảo. Thiên cơ công tử Lâm Phàm. Trích Tinh Tử là thất thanh nói. Cái gì thiên cơ công tử, ta sao không hiểu rõ ta khi nào nhiều cái danh này? Lâm Phàm thì không bình tĩnh rồi, khi nào ta cũng có xương hào rồi. Hay là cái gì thiên cơ công tử, ngươi tại sao không cứ gọi ta thiên cơ lão nhân ấy? Nhưng thật ra là hôm qua hạnh tử lâm cái bang đại hội, Lâm Phàm bề ngoài phong thần tuấn dật, võ công cao thâm khó dò, tăng thêm lại hiểu rõ rất nhiều giang hồ bí văn, cho nên có người hiểu chuyện thì cho hắn lấy cái xưng hào gọi thiên cơ công tử. Thiên Cơ là hình dung hắn cao thâm khó dò, Công Tử là hình dung hắn phong thần tuấn giật. Cái danh này vừa ra tới, đạt được lúc đó ở đây quần hùng nhất trí tán thành, cho nên thì rất nhanh truyền bá ra. Hiện tại truyền bá thời gian còn thiếu, cho nên chỉ là cực hạn tại Vô Tích thành phụ cận, chẳng qua tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp tất cả giang hồ. Trích Tinh Tử bọn hắn mới tới Vô Tích thành, tất nhiên muốn bốn phía hỏi thăm một chút địa phương tình huống, cũng nghe nói Lâm Phàm tên tuổi cùng sự tích, bất quá bọn hắn thì không có để ở trong lòng, rốt cuộc bọn hắn thì không biết Lâm Phàm, hai bên sẽ không lên xung đột. Nhưng mà hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, thật không dễ dàng tìm thấy A Tử, nàng lại trốn ở cái này thanh danh truyền xa Thiên Cơ công tử sau lưng. Hôm qua cái bang đại hội qua đi, có người cho ngươi lấy cái danh xưng này, hiện nay đã truyền bá ra rồi, tin tưởng rất nhanh tất cả giang hồ đều sẽ hiểu rõ Thiên Cơ công tử Lâm Phàm tên tuổi, chẳng qua Thiên Cơ công tử, đây chính là ta Tinh Túc phái nội bộ, sư phụ ta Tinh Tú Lao Tiên đồng dạng uy danh truyền xa, ngươi nhất định phải đúng tay chuyện này. Trích Tinh Tử cung kính cho Lâm Phàm giải thích một chút, sau đó lại khiêng ra Đinh Xuân Thu tên tuổi uy hiếp một chút, cứng mềm tịnh thì, muốn nhường Lâm Phàm bỏ cuộc che chở A Tử. Ngươi nằm mơ, tỷ phu của ta sẽ không vứt bỏ của ta, ngươi có bản lĩnh ngay trước tỷ phu của ta mặt đem ta bắt đi à? A Tử có chút đắc ý, nàng năng lực nhìn ra Trích Tinh Tử vô cùng kiêng kỵ Lâm Phàm. Chân Tân Tiên, ngươi không nghe thấy nàng nói ta là nàng tỷ phu sao? Tiểu Di Tử này cái mông ta là muốn đánh thì đánh, nhưng người khác muốn thương tổn đến nàng một cọng tóc gáy đều không được. Lâm Phàm nhàn nhạt lời nói ẩn chứa vô tận ý thế, kém chút liền để Trích Tinh Tử bỏ cuộc bắt lấy A Tử rồi. Chẳng qua vừa nghĩ tới nhà mình sư phụ Đinh Xuân Thu tức giận sau kết quả của mình, Trích Tinh Tử vẫn là không dám dễ dàng buông tha. Lại nói Lâm Phàm xưng hảo là Thiên Cơ công tử, cũng không phải cái gì thần quyền vô địch tiểu này, nghe xong thì rất lợi hại tới tuổi, nói không chừng hắn chỉ là am hiểu thôi diễn thiên cơ, cũng không am hiểu võ công đấy. Đã như vậy, vậy ta liền cáo từ rồi, ngày sau. Trích Tinh Tử cố ý giả bộ như dáng phải đi, sau đó đột nhiên bung ra ba cái thấu cốt đinh bắn về phía Lâm Phàm. Buồn cười hắn chẳng qua nhất lưu trình độ, còn dám mua dịu qua mắt thợ, vọng tưởng giấu giếm được Lâm Phàm con mắt, quả thực là người si nói ngọng. Lâm Phàm nội lực rót vào tại ống tay áo phía trên, trực tiếp ngăn cản ba cái thấu cốt đinh, sau đó thi triển U Minh Quỷ Ảnh đi vào Trích Tinh Tử trước mặt. Trích Tinh Tử trong lòng hoảng hốt, tung ra một cái độc phấn, sau đó rơi chân một chút, liền hướng lui lại đi. Thế nhưng Lâm Phàm nhưng thủy chung cùng hắn duy trì một trượng khoảng cách, hắn sao trốn cũng trốn không thoát, với lại đầy trời độc phấn cũng bị Lâm Phàm coi như không thấy rồi. Ngươi không thể giết ta, bằng không sư phụ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn hóa công đại pháp vô địch thiên hạ. Trích Tinh Tử hiện tại chỉ có thể hy vọng Lâm Phàm có thể nể tình Đinh Xuân Thu trên mặt mũi tha cho hắn một mạng. Hóa công đại pháp, buồn cười, Đinh Xuân Thu, ta cũng muốn giết. Lâm Phàm nói xong dùng nhất dương chỉ điểm nát Trích Tinh Tử trái tim, Trích Tinh Tử không cam lòng mất đi sinh mệnh khí tức. Đại sư Minh chết rồi, chạy mau a! Tinh Túc phái đệ tử chính là đám mô hợp, hô khẩu hiệu định hót bọn hắn là giang hồ nhất lưu, luận võ công can đảm bọn hắn là hạ tam lưu. Thấy một lần Trích Tinh Tử chết rồi, bọn hắn thì cây đổ bảy khỉ tăng rồi. Lâm Phàm cũng lời cùng đám này tiểu lâu la so đo, bằng không giết tiểu lâu khắp nơi đều có thi thể, cái kia còn sao ăn điểm tâm? Tiểu nhị, chớ ngẩn ra đó, đuổi nhanh lên điểm tâm. Lâm Phàm lại trở về chỗ ngồi của mình, đối một bên run lẩy bẩy tiểu nhị phân phó nói: Được rồi khách quan. Bị Lâm Phàm nhìn chăm chú, tiểu nhị cũng không dám lại trốn ở góc rồi. Lập tức tỏ vẻ đồng ý một tiếng đi nhà bếp. Thì phu ngươi thật tuyệt. A Tử khen Lâm Phàm một câu, sau đó sôi nổi chạy đến thi thể của Trích Tinh Tử một bên, ở trên người hắn lục lọi. Sau đó từ trên người Trích Tinh Tử tìm ra một ít ám khí cùng bình bình lọ lọ. Không sao thiếu chơi độc, chỉ có hạ lưu mới biết chơi độc. Lâm Phàm nhìn vui vẻ ra mặt A Tử, nhịn không được khuyên giải rồi một câu. Người ta được vũ trang chính mình à, bằng không thì phu không ở bên người, ta gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? A Tử không để bụng, nàng hiểu rõ có Lâm Phàm tại, nàng vạn sự không lo, ngay cả Đinh Xuân Thu đều không cần sợ. Có thể lỡ như có thiên nàng rời khỏi Lâm Phàm đây. Chương 47, tiến về Lôi Cổ Sơn. Chương 47, tiến về Lôi Cổ Sơn. Ngươi đem những kia hạ lưu thứ gì đó ném đi đi, cái này cho ngươi. Lâm Phàm nói chuyện, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một thuần kim chế tạo ống tròn, hẹn tám tấc dư. Tỷ phu, cái này là cái gì a? A Tử lập tức tò mò xuống tới. Ngươi nha đầu này có sữa chính là mẹ, ta bảo vệ ngươi, ngươi thì tỷ phu réo lên không ngừng, trước đó ngươi nhưng không có như vậy nhiệt tình a. Lâm Phàm có chút không nhịn được cười. Ai nha, trước đó ngươi không phải còn không thu hạ tỷ của ta nha? Nhưng mà đêm qua ngươi thu tỷ tỷ của ta, kia ngươi chính là của ta tỷ phu á. A Tử sinh sắn nói, đây là khổng tức linh, thiên hạ nhất đẳng ám khí, thi triển lúc giống như khổng tức xuyên đôi, để người khó lòng phòng bị. Thần kỳ hơn là, tại khổng tức linh phát huy lúc, nó có thể thể hiện ra huy hoàng sán lạn quan mang, đông chốc rồi sẽ dẫn đến địch nhân hoa mắt thần mê. Cùng lúc đó, địch nhân liền đã hồn phi phách tán, liền xem như Đinh Xuân Thu nhất thời không quan sát cũng phải chết dưới tay nó. Vật này lưu cho ngươi phòng thần, ngươi đem những tia độc dược ném đi, hạ độc thật sự là quá mất mặt rồi. Lâm Phàm đem khổng tức linh đưa cho A Tử. Về phần cái khác chủ nữ, một mực đi theo chính mình, cũng không cần lo lắng an toàn. Chỉ có A Tử, tiểu nha đầu này tâm dạ vô cùng, Lâm Phàm cũng không biết chính mình giải quyết Đinh Xuân Thu về sau, A Tử có thể hay không tử mà biệt chạy trốn. Cho nên xuất ra cái này khổng tức linh cho nàng phòng thần, cũng coi là nhường nàng vài tiếng tỷ phu không có uổng phí gọi. Cảm ơn tỷ phu, chẳng qua những thứ này độc dược ta còn là được giữ lại, khổng tức linh lợi hại như thế khẳng định là duy nhất một lần a, được lưu đến cuối cùng sử dụng mới được. A Tử vui vẻ tiếp nhận khổng tức linh, lại vẫn là không có bỏ cuộc những tia độc dược. Lâm Phàm âm thầm lắc đầu. Sửa đổi A Tử tính cách chuyện này gánh nặng đường xa, trước đó Bắc Minh thần công tuyệt đối không thể truyền thụ cho nàng, bằng không giang hồ khẳng định sẽ xuất hiện một chuyên môn hấp thụ người khác nội lực nữ ma nữ, sẽ náo loạn đến người người kêu đánh. Đang khi nói chuyện, tiểu nhị bưng lấy sớm chút đưa đi lên, mấy người ăn xong rồi điểm tâm. Ăn xong điểm tâm, Lâm Phàm lại đem chúng nữ đưa đến gian phòng của mình trong, lấy ra tiểu hoàn đan, tại chúng nữ lòng bàn tay một người phát một quả. "Lâm Phàm, đây là cái gì a?" Hoàng Dung tò mò hỏi. Còn bên cạnh Lục Hà đã không chút do dự đem đan dược nuốt vào, thiếu gia cho dù là độc dược, Lục Hà cũng sẽ ăn. Nàng tối hôm qua thì nhìn Lâm Phàm nhật ký, không biết thiếu gia thức tỉnh rồi tốc huệ, vậy hắn tính kiếp này hay là kiếp trước, chẳng qua mặc kệ kiếp này hay là kiếp trước, dưới cái nhìn của nàng thiếu gia chính là thiếu gia, cả đời cũng sẽ không biến. Ăn xong đan dược, Lục Hà thần sắc biến đổi, sau đó khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển đoàn gia tâm pháp, luyện hóa lên tiểu hoàn đan. Nha đầu này, ta lời nói còn chưa nói đâu, liền đem đan dược ăn. Lâm Phàm lấy ra trung linh nũ dịch, bắn ra một giọt bước vào Lục Hà trong miệng, nhường nàng tiến hành luyện hóa. Chúng nữ tò mò nhìn Lục Hà, không biết Lục Hà rốt cục được chỗ tốt gì. Thời gian một chén trà công phu, Lục Hà mở to mắt, ngay cả vội vàng đứng dậy, ôm Lâm Phàm cánh tay nhẹ cân nói, thiếu gia, ngươi cho đan dược thật là lợi hại, ta cảm giác thiên tư của mình được tăng lên, tu vi thì theo tam lưu tiền kỳ đã đến tam lưu hậu kỳ đâu. Đừng vội kích động, ta còn muốn nhường Dung Nhi nàng nhóm thì phục dụng một chút. Sau đó Hoàng Dung chúng nữ ngay tại Lâm Phàm chiếu kháng dưới, nuốt trung linh nũ dịch cùng tiểu hoàn đan, cải thiện thiên tư, tăng lên tu vi. Hoàng Dung trực tiếp theo nhị lưu hậu kỳ đột phá đến nhất lưu tiền kỳ, Vương Ngự Yên cũng không nhập lưu tiến nhập tam lưu trung kỳ, A Châu A Bích theo tam lưu tiền kỳ đột phá đến tam lưu hậu kỳ, về phần A Tử thì là theo nhị lưu tiền kỳ đột nhiên đến nhị lưu hậu kỳ. Mỗi người thiên tư đều có chỗ tăng lên, Lục Hà thiên tư theo ưu tú đạt đến lương tài, Hoàng Dung thì hoàn lương mới vừa tới rồi thiên tài, về phần Vương Ngự Yên thân mình thì có thiên tài tư chất thiên tư, ngược lại là không có bao nhiêu sửa đổi, nhưng cũng cảm thấy hai thính mắt tinh. A Châu A Bích thu hoạch lớn nhất, theo bình thường thiên tư tăng lên tới ưu tú thiên tư, về sau tông sư không lo, đại tông sư đều có thể. Nhưng Lâm Phàm giật mình là A Tử thiên tư ngược lại là đây tỷ tỷ của nàng tốt hơn nhiều, bản thân liền là ưu tú thiên tư, ăn xong trung linh nũ dịch, tăng lên tới lương tài. Hoa tỷ phu, trên người ngươi dường như bảo khố giống nhau, cái gì cũng có, khoái để cho ta xem xét, để cho ta xem xét. A Tử nhảy đến Lâm Phàm trên người, bốn phía tìm tòi. Lớn mật, không muốn quấy nhiều thiếu gia. Lục Hà tức giận đem A Tử từ trên người Lâm Phàm lấy tiếp theo. Xem xét lại sẽ không rơi khối thịt, thật nhỏ mọn. A Tử bất mãn lẩm bẩm. Tốt, khác ba hoa, chúng ta cái kia xuất phát. Lâm Phàm lắc đầu vừa cười vừa nói. Thiếu gia, chúng ta đi đây. Lục Hà tò mò hỏi. Đi Hà Nam Lôi Cổ Sơn, tham gia chân lung kỳ cuộc, gặp một lần Ngự Yên ngoại công. Cái gì? Ông ngoại của ta tại Hà Nam Lôi Cổ Sơn. Vương Ngự Yên kinh ngạc hỏi. Không sai, chúng ta xuất phát. Lâm Phàm một ngựa đi đầu ra phòng, chúng nữ đội vàng đuổi theo. Ra Tùng Hạc lâu về sau A Bích đánh xe, hướng về Hà Nam tiến đến. Trước đây A Châu cũng muốn ra ngoài đánh xe, nhưng mà nàng tối hôm qua vừa phá qua, Lâm Phàm có chút bận tâm, cho nên không cho phép, A Châu cũng không dám phản bác. Lâm Phàm nằm ở trong xe, bên cạnh một đống quốc sắc thiên hương cô đường, nếu để cho người khác nhìn thấy, đoán chừng sẽ ghen ghét không thôi. Trong xe mỹ nhân gối đuổi, giai nhân hầu hạ, dư âm lượn lờ, cười nói tự nhiên, Lâm Phàm qua là đây thần tiên còn tiêu giao thời gian. Chẳng qua lúc này xe ngựa đều đã hơi có vẻ chen chúc, Lâm Phàm cũng không biết về sau nữ nhân bên cạnh lại nhiều nên làm thế nào. Chẳng qua rất nhanh Lâm Phàm liền đem những thứ này ném chi sau đầu, xe đến trước núi tất có đường, thuyền tới cầu tự nhiên có chỗ đậu, đến lúc đó lại nói. A Bích cưỡi ngựa xe đuổi đến hai canh giờ con đường, trải qua một dòng suối nhỏ lúc, Lâm Phàm lên tiếng nhường A Bích dừng lại nghỉ ngơi, tiện thể ăn cơm trưa. Thị phu, hoang giao giã lĩnh, lấy cái gì giữa trưa cơm? A Tử tò mò hỏi. Ngươi chờ. Lâm Phàm thi triển đạp tuyết vô ngân bước vào trong núi rừng, rất nhanh liền mang theo một đầu hiệu cùng hai con thỏ đi ra. Những thứ này thì giao cho Dung Nhi cái này đầu bếp nữa rồi, các ngươi giúp nàng làm trợ thủ. Nói xong, Lâm Phàm lấy ra rất nhiều bình bình lọ lọ, thình lình chính là các loại đồ gia vị, đi ra ngoài bên ngoài, sao có thể không sẵn sàng một ít đồ gia vị đâu? Dù sao có không gian giới chỉ, Lâm Phàm muốn mang cái gì thì mang cái gì. Hoàng Dung mang theo chúng nữ liền đi bận bịu cơm chưa rồi, Vương Ngự Yên ngơ ngác đứng ở Lâm Phàm bên cạnh, nàng muốn đi giúp đỡ, nhưng lại cái gì cũng không biết. Lâm Phàm, ta cái gì cũng không biết, sẽ không bưng trà dâng nước, sẽ không giặt quần áo nấu cơm, ngay cả xoa bóp thả lỏng ta cũng không biết, ta có phải cụm về lắm hay không a? Vương Ngự Yên nhỏ giọng nói. Mấy ngày nay đợi tại Lâm Phàm bên cạnh, nàng cảm thấy cái khác chúng nữ hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít tác dụng, chỉ có nàng dường như cái bình hoa giống nhau. Không biết ta, ngươi thế nhưng thần tiên tỷ tỷ hả? Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, dù là không hề làm gì, cũng có thể làm cho ta tâm tình quái trá, này không chính là của ngươi tác dụng sao? Lâm Phàm nhỏ giọng an ủi Vương Ngữ Yên, nói ta tựa như là cái bình hoa giống nhau. Vương Ngữ Yên chu mỏ một cái, có chút tiểu tâm tình. Chương 48, Ân Tố Tố chương 48, Ân Tố Tố không cần tự coi nhẹ mình, ngươi thế nhưng Vương Ngữ Yên, ngoại hiệu võ học từ điển sống, và rảnh rỗi, ta sẽ để cho ngươi chỉ điểm một chút hoàng dung võ công của các nàng, như vậy ngươi vẫn không phải bình hoa đi. Cái gì ngoại hiệu võ học từ điển sống, là chính ngươi nói a? Vương Ngữ Yên ngượng ngùng liếc một cái Lâm Phàm, tiếng như rồi mới nói: "Ha ha, những thứ này cũng không quan trọng, quan trọng là ngươi đúng là võ học nghiên cứu phương diện thiên phú dị bẩm, cái này đủ rồi. Cảm ơn ngươi, Lâm Phàm, bất quá ta có thể hay không cầu ngươi một việc?" Vương Ngữ Yên do dự mãi, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí nói: "Ngươi nói, ta nghĩ bổ câu đưa tin cho ta nương, nhường nàng cũng đi Lôi Cổ Sơn nhìn một chút ông ngoại của ta, chúng ta nhiều năm như vậy chưa từng cùng hắn gặp qua một lần, trong lòng rất là tưởng niệm." Vương Ngữ Yên vừa nói còn bên cạnh thì thầm dò xét Lâm Phàm sắc mặt có không có biến hóa. "Có thể." Lâm Phàm vừa cười vừa nói. "Lâm Phàm, cảm ơn ngươi." Vương Ngữ Yên kích động ôm một hồi Lâm Phàm, đợi đến phản ứng ngay cả lỗ tai cũng đỏ bừng rồi, vội vàng trốn vào trong xe ngựa đi. Lâm Phàm lắc đầu, Vương Ngữ Yên kinh nghiệm sống chưa nhiều, hay là vô cùng ngượng ngùng, chẳng qua như vậy mới tượng thần tiên tỷ tỷ nha, nếu nàng vũ mị yêu kiều, đó mới kỳ lạ đấy. Lâm Phàm, chúng ta quay về. Hoàng Dung mang theo rửa giấy sạch sẽ hiệu cùng con thỏ quay về rồi, A Châu A Tử nàng nhóm thì là ôm một đống tuổi khô theo ở phía sau. Vậy liền nhìn xem Dung Nhi tay nghề. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Hoàng Dung tiếu tiếu không nói chuyện, chính mình thế nhưng Lâm Phàm chuyên thuộc đầu bếp nữ, đây đều là chính mình phải làm. Nàng xuất ra đã đánh lửa nhóm lửa xong rồi, sau đó đem con thỏ cùng hiệu mặc bắt đầu nướng lên. Ngũ ca, bên ấy có người nhóm lửa, chúng ta đi qua nhìn một chút. Ngay tại Lâm Phàm nhìn Hoàng Dung thịt nướng lúc, đột nhiên một đạo giọng nữ truyền đến, hấp dẫn Lâm Phàm chú ý. Lâm Phàm quay người nhìn lại, phát hiện một người nam nhân dắt ngựa xe, mang theo một nữ nhân cùng hài tử, nhìn qua hẳn là một nhà ba người, nói chuyện thì nữ tử kia. Ngươi tốt, tại hạ võ đang Trương Thúy Sơn, đây là tiện nội Ân Tố Tố cùng khuyến tử Trương Bố Kỵ, bởi vì ở lâu hải ngoại, bây giờ mang theo vợ con vừa mới trở về Trung Nguyên, muốn hỏi thăm một chút võ đang phái chuyện, không biết thiếu hiệp có phải để bụng. Trương Thúy Sơn đứng ở Lâm Phàm ba trượng có hơn, xa xa hành lễ. Ồ, ngươi là Trương Thúy Sơn, võ đang thất hiệp bên trong xếp hạng lão ngũ cái đó. Lâm Phàm cười lấy hỏi. Ân Tố Tố, Thiên Ưng giáo Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên chính con gái. Còn không đợi Trương Thúy Sơn phản ứng, Lâm Phàm sử dụng Lôi Kinh Thương Long đi vào trước mặt bọn hắn, đồng thời chỉ ra Ân Tố Tố thân phận. Hắn là Lâm Phàm. Ân Tố Tố trong lòng kêu lên. Dưới cái nhìn của nàng dường như chỉ có Lâm Phàm mới biết tuổi còn trẻ võ công cao cường, lại hiểu sâu biết rộng, phong lưu đa tình. Tất nhiên đây chỉ là Ân Tố Tố chính mình cho rằng rốt cuộc nàng đã tại hải ngoại dừng rất nhiều năm, căn bản không biết trung nguyên nhân tài mới nổi. Chẳng qua cũng coi như chó ngáp phải rồi, tình cờ đoán được Lâm Phàm thân phận. Các hạ là ai? Vì sao biết nhau vợ chồng chúng ta hai người? Trương Thúy Sơn ngăn trở vợ con của mình, sau đó nghiêm túc hỏi. Chuyện trên giang hồ, ta cũng có biết một hai, Trương Ngũ Hiệp không cần phải lo lắng, với lại ta muốn ra tay với ngươi, chỉ sợ chỉ có võ đang Trương chân nhân có thể cứu các ngươi. Các hạ khẩu khí thật lớn, cũng dám mở miệng thì cùng ta sư phụ đánh đồng. Trương Thúy Sơn rất là xem trọng Trương Tam Phong, nghe được Lâm Phàm khẩu khí cuồng vọng, không nhịn được nghĩ giáo huấn hắn một phen. Ngũ ca, để ta tới nói. Ân Tố Tố kéo lại Trương Thúy Sơn, vì Trương Thúy Sơn chẳng qua tiên thiên sơ kỳ, không thể nào Lâm Phàm đối thủ. Với lại Lâm Phàm không chỉ có tông sư thực lực, theo quyển nhật ký trong biết, hắn đều có thể cùng tiên nhân hợp nhất cảnh giới cao thủ chống lại một hai rồi. Lỡ như Trương Thúy Sơn chọc giận Lâm Phàm, kia bọn hắn một nhà ba miệng chỉ sợ muốn biết gì chúc ở đây rồi. Không biết vị thiếu hiệp kia xưng hô như thế nào. Ta Ngũ ca là người tôn sư trọng đạo, một mảnh chân thành, có nhiều đắc tội, Tố Tố thay mặt Ngũ ca hướng ngươi nhận tội. Ân Tố Tố vừa cười vừa nói, ngươi có thể xưng hô ta là Lâm Phàm, ta đúng võ đang Trương chân nhân không hề có bất kính tâm ý, Trương Ngũ hiệp không cần kích động như thế, với lại tiên thiên thực lực hoàn toàn không đủ để tung hoành giang hồ, làm người hay là không muốn như thế xúc động tốt. Trương Thúy Sơn người này nói thật dễ nghe là một mảnh chân thành, nói không dễ nghe nhất định phải chết đầu óc, Lâm Phàm thì không có cùng hắn so đo. Ngược lại mở miệng khuyên nhủ, nguyên lai là Lâm thiếu hiệp, hành ngộ hành ngộ, Tố Tố hội quy quên ta Ngũ ca thu lại tỷ khí. Chỉ là thiếu hiệp có thể hay không báo cho biết, võ đang phái cùng Thiên Ưng giáo như thế nào. Quả nhiên là Lâm Phàm, không chỉ tướng mạo phong thần tuấn dật, hơn nữa còn võ nghệ cao cường, phong độ nhẹ nhàng, nếu không phải mình có Ngũ ca cùng Bố Kỵ, chỉ sợ cũng phải yêu hắn à. Thiên Ưng giáo tất cả mạnh khỏe, phụ thân ngươi Bạch Mi Ưng Vương cao tuổi rồi nhưng cơ thể rất tốt, thoát ly Minh giáo sau lại có thể đem Thiên Ưng giáo kinh doanh phong sinh thủy khởi, coi như không tệ. Về phần võ đang phái có Trương chân nhân trấn thủ tự nhiên cũng là mạnh khỏe, chỉ là Du đại nham tàn phế mà thôi. Lâm Phàm cho Ân Tố Tố đại khái giới thiệu một chút hai phái tình huống. Nhất là nói Du Đại Nham tàn phế, còn nhìn thật sâu nàng một chút. Mặc dù Du Đại Nham không phải nàng đánh cho tàn phế lại là vì nàng bị thương, lúc này mới bị người ta tóm lấy cơ hội đánh thành tàn phế. Cái gì? Ta Tam sư minh tàn phế? Có sư phụ ta chấn thủ võ đang sơn, làm sao có thể? Trương Thúy Sơn không thể tin vào tai của mình. Ha ha ha, Trương Tam Phong chưa hẳn vô địch, ta nghĩ hắn chẳng qua là có tiếng không có miếng mà thôi. Xa xa đột nhiên truyền đến trào phúng âm thanh, Lâm Phàm cùng Trương Thúy Sơn mấy người sôi nổi nhìn lại, phát hiện tới không chỉ lên tiếng kia một người, mà là ô ương một mảng lớn, tối thiểu thì có 30-40 người. Trương Thúy Sơn, Trương Ngũ Hiệp, ngươi thật đúng là để cho chúng ta dễ tìm à? Ngươi theo cảng khẩu đổ bộ chúng ta liền phát hiện rồi, có thể chờ chúng ta triệu tập người tốt mã, ngươi lại biến mất không thấy gì nữa, chúng ta một đường truy tung, hôm nay cuối cùng ngăn chặn ngươi. Có người mở miệng nói chuyện rồi, hay là vừa nãy lên tiếng chào phúng người, nhìn tới hắn chính là trong nhóm người này cầm đầu rồi. Các ngươi là ai? Cùng ta Trương Thúy Sơn lo gì gì oán, đến mức khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghị kỹ truy tung tại ta. Ta là Hoài Bắc Thần Tiên Điền Diên Biên, chúng ta cùng ngươi không oán không cửu. Nhưng mà ngươi năm đó là cùng Kim Mao sư Vương Tạ Tốn cùng nhau biến mất theo còn có Đồ Long Bảo Đao, hôm nay ngươi không nói ra Tạ Tốn tung tích, ngươi sợ là đi không được. Ngươi cầm đầu cười lạnh nói, cái gì chó má Hoài Bắc Thần Tiên, lẽ nào là tự phong? Ta sao nghe đều không có nghe qua. Lâm Phàm trong lòng âm thầm trầm biếm, những thứ này người trong giang hồ ngoại hiệu một đây một do người. Sau đó Trương Thúy Sơn hòa điền kéo dài vừa bắt đầu rồi đánh võ mồm, nghe được Lâm Phàm mơ màng chìm vào giấc ngủ, kính nhờ muốn đánh liền mau, các ngươi nên nói tướng thanh đâu. Thiếu gia, thỏ nướng tốt, mau tới nếm thử đi. Chuyên chú thịt nướng Hoàng Dung rất nhanh liền đem con thỏ nướng xong, đã chạy tới đưa cho Lâm Phàm. Thịt nướng mùi thơm theo thanh phong truyền đến đám ô hợp bên ấy, bọn hắn lúc này mới chú ý tới Lâm Phàm cùng chúng nữ nhân của hắn. Lẽ nào là thiên nữ hạ phàm? Thật sự là quá đẹp. Đám ô hợp chính là đám ô hợp, ở chỗ nào lưu dậy rồi nước bọn, cũng không biết là thèm thịt nướng hay là tại thèm hoàng dung chủ nữ.
Chương 49, ra tay chương 49, ra tay uy, bên kia người trẻ tuổi, ngươi thịt nướng rất thơm khoái ném qua đến cho đại gia nếm thử.
Tây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Lâm Phàm trước đây nghĩ yên lặng nếm thử hoàng dung làm thịt nướng, không ngờ rằng đám này đám ô hợp cũng dám khiêu khích hắn. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị động thủ đem người nói chuyện đầu nhét vào cái mông của hắn trong, bị A Tử ngăn cản. A Tử lấy lòng nói, tỷ phu ta tới, một đám ô hợp chi chúng, cái nào cần phải ngươi ra tay. Lâm Phàm nhíu nhíu mày, vẫn là đem cơ hội nhường cho A Tử, muốn nhìn một chút nàng làm cái quỷ gì. Sau đó A Tử mang theo thỏ nướng đi về phía rồi đám kia đám ô hợp, một đám người hai mắt tỏa ánh sáng, khác nhau là có người đang ngó chừng thịt nướng, có người đang ngó chừng A Tử.
Tiểu cô nương, không sai, ngươi vô cùng biết tiền thoái.
Điền Diên Biên khen ngợi A Tử.
Ta.
Không đúng, có độc. Hắn vừa định lại nói hai câu, sau đó đột nhiên cảm giác trái tim rung động, hắn quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thúy Sơn nhìn thoáng qua, sau đó nói một câu, võ đang Trương Thúy Sơn hèn hạ vô sỉ, lại phóng độc cám hại. Ngay tại Điền Diên Biên trái tim rung động đồng thời, phía sau hơn 30 tên đám ô hợp thì lần lượt có rồi cái này triệu chứng, sau đó sôi nổi ngã xuống đất kêu rên, còn giận mắng dậy rồi Trương Thúy Sơn.
Không phải ta làm, các ngươi còn không nhìn ra sao?
Là vị cô nương này hạ độc.
Trương Thúy Sơn nhịn không được giải thích.
Các ngươi đều là cùng một bọn, Trương Thúy Sơn, giao ra giải dược, bằng không ta thần tiên môn sẽ không bỏ qua ngươi.
Điền Diên Biên chật vật lối ra uy hiếp Trương Thúy Sơn.
Vị cô nương này, hạ độc không phải chính phái nhân sĩ gây nên, cô nương hay là trước cho bọn hắn giải độc đi.
Trương Thúy Sơn quả nhiên cổ hủ, người khác tìm hắn để gây sự, hắn còn muốn đi cứu đối phương.
Ngươi người này sao cùng cái con mọt sách giống nhau, như thế cổ hủ.
Đám người này truy tung các ngươi mưu đồ làm loạn, chuẩn bị đúng ngươi một nhà ba người bất lợi, ngươi còn muốn cứu bọn họ.
Ngươi có phải hay không đầu óc không tốt?
A Tử trận nhìn Trương Thúy Sơn một chút nói,
vị tỷ tỷ này, ta nhìn xem ngươi gả cho con mọt sách này quá uy khuất, không bằng làm ta tỷ phu động phòng nha hoàn được rồi.
Sau đó A Tử đi lên quan sát một chút Ân Tố Tố, cảm thấy rất thỏa mãn, thế là khuyên nhủ lên.
Ân Tố Tố có chút im lặng, không nói ta cùng Ngũ Ca tình cảm thế nào, bình thường nữ nhân đều sẽ không vui lòng đi làm động phòng nha hoàn a.
Lâm Phàm nghe vậy nhịn không được lấy tay nâng chán, A Tử nha đầu này, vậy mà tại cho hắn ma cô, có phải hay không thích ăn đòn?
Cô nương, quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm, cho dù là bọn họ giục đúng ta một nhà ba người bất lợi, vậy ta cũng muốn cùng bọn hắn đường đường chính chính đánh một trận, mà không phải dựa vào hạ độc tiểu này hạ tam lạm thủ đoạn, ba loại thủ đoạn hèn hạ.
Trương Thúy Sơn nghĩa chính ngôn từ nói,
độc là ta ở dưới, cũng không phải ngươi bỏ xuống, về phần ta cho bọn hắn hạ độc, thứ nhất ta không phải chính phái nhân sĩ, ta là Tinh Túc phái đệ tử, mà Tinh Túc phái là tà phái, thứ hai ta cũng không phải quân tử, ta là nữ nhân, luận ngữ cũng biết chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy, ngươi không biết sao?
A Tử nghiền ngẫm hỏi tới Trương Thúy Sơn, đưa hắn nói á khẩu không trả lời được.
A Tử, đem của ta thỏ nướng cầm về, phía trên nếu dính độc dược, ta thì muốn ngươi để mặt.
Lâm Phàm lúc này kêu gọi dậy rồi A Tử.
Thị phu, ngươi không phải bách độc bất xâm sao?
Sợ cái gì a?
A Tử sôi nổi chạy đến Lâm Phàm bên cạnh, đem thỏ nướng đưa tới, tò mò hỏi,
ta có phải không sợ độc, thế nhưng ngươi hạ độc sẽ ảnh hưởng thỏ nướng khẩu vị mà.
Lâm Phàm vươn tay tại A Tử trên đầu gõ một cái, nhịn không được phản nàn lên.
Hừ, thiệt thòi ta còn muốn cho ngươi tìm động phòng nha hoàn, ngươi lại đánh ta, ta tức giận, không có một khỏa tiểu hoàn đan hống không tốt loại đó.
A Tử bĩu môi nói,
tiểu hoàn đan chỉ có viên thứ nhất hữu hiệu, ăn nhiều vô ích.
Lâm Phàm ăn lấy thịt nướng thản nhiên nói,
thiếu gia, heo thịt cũng khá, mau tới nếm thử.
Lục Hà cắt một mảnh heo thịt đưa đến Lâm Phàm bên miệng, cho hắn ăn ăn hết.
Dung Nhi tay nghề chính là tốt, không hổ là của ta đầu bếp nữ.
Lâm Phàm vừa cười vừa nói,
ngươi rốt cục là đang khen ta đây, hay là tại khen ngươi chính mình đâu?
Hoàng Dung có chút tò mò nhìn Lâm Phàm, muốn xem hắn làm sao trả lời.
Đương nhiên là khen ngươi, thì khen chính mình, hai chúng ta làm gì điểm rõ ràng như vậy?
Lâm Phàm vừa cười vừa nói,
vị công tử này, có thể hay không nhường vị cô nương này cho những người này giải độc?
Trương Thúy Sơn đi tới hỏi.
Trương Thúy Sơn, ngươi vẫn là rất cố chấp, ta hỏi ngươi, ngươi thả qua bọn hắn nếu tiếp tục truy vấn ngươi Tạ Tốn tung tích làm sao bây giờ?
Lâm Phàm nhiều hứng thú nhìn Trương Thúy Sơn, không hổ là động một chút lại tự sát loại người hung ác, não mạch kín chính là khác nhau.
Ta sẽ cùng bọn hắn giải thích, tin tưởng bọn họ sẽ đã hiểu ta.
Nếu bọn hắn hay là nghĩ bức bách ngươi, thậm chí không tiếp cưỡng ép vợ con của ngươi đâu,
vậy ta tự nhiên sẽ tự tay cứu vợ con của ta, ta sẽ bảo hộ an toàn của bọn hắn.
Trương Thúy Sơn, ngươi có chút thích kỷ, vì cái gọi là hiệp nghĩa đạo đức, lại nhẫn tâm đem vợ con đặt trong nguy hiểm.
Đại trượng phu ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi xuống không thẹn với đất, duy này mà thôi.
Trương Thúy Sơn mười phần kiên trì, này là người của hắn sinh truy cầu.
A Tử, đi cho bọn hắn giải độc đi.
Tỷ phu, tại sao phải phản ứng cái này con mọt sách, đám người kia đúng ngươi nói năng lô mãng, ta mới cho bọn hắn hạ độc cùng hắn có quan hệ gì?
A Tử không phục, nàng vô cùng xem thường Trương Thúy Sơn loại người này, vì một chút tinh thần hiệp nghĩa, không để ý chính mình an nguy thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả vợ con an nguy cũng mặc kệ.
Ta đây là cho Trương chân nhân một bộ mặt, đi thôi.
Lâm Phàm phất tay, ra hiệu nàng không cần nhiều lời.
A Tử bĩu môi, từ trong ngực xuất ra một bình dược thủy, hướng ngã xuống đất trên thân mọi người một vẩy. Một lát sau, bọn hắn cảm giác đau đớn trên người dần dần biến mất, thế là sôi nổi bỏ lên.
Tiểu yêu nữ, nhận lấy cái chết.
Trong đó có người tức quá A Tử vừa nãy cho bọn hắn hạ độc, muốn giết A Tử cho hà giận.
Thị phu cứu mạng a, có người muốn giết ta.
A Tử là to chạy quay về.
Đừng làm rộn, hắn cũng bất quá là nhị lưu tiền kỳ, còn không phải là đối thủ của ngươi.
Lâm Phàm không ngẩng đầu, đều có thể theo thổ nạp tiết tấu trong cảm nhận được truy sát A Tử thực lực của người kia. Thôi đi, không dễ chơi. A Tử thay đổi hoảng hốt lo sợ dáng vẻ, thần sắc bình tĩnh tiếp theo, sau đó ném ra ba cái thấu cốt đinh, đánh về phía truy kích nàng người. Hai cái thấu cốt đinh đâm vào người tới hai chân đầu gối, nhường người kia nhịn không được quỳ trên mặt đất. Sau đó một viên thấu cốt đinh đâm vào cổ họng của hắn, nhường hắn trong nháy mắt mất đi sinh tức. Lão tứ, ngươi cái yêu nữ cũng dám giết ta Mạc Bắc Thất Hùng bên trong lão tứ, từ hôm nay trở đi, chúng ta Mạc Bắc Thất Hùng cùng ngươi không chết không thôi. Mấy cái tráng hán từ trong đám người nhảy ra, đi tới bị A Tử đánh người chết kia trước mặt, phát hiện hắn đã không có hít thở, nhịn không được hướng phía A Tử giận dữ hét. Cái gì Mạc Bắc Thất Hùng, từng cái câu chuyện thật không có nhiều, thanh danh kêu ngược lại là rất vang. A Tử bĩu môi khinh thường. Còn có kia cái gì Tạ Tốn cùng Đồ Long Đao từ bỏ, các ngươi nhất định phải cùng ta cùng chết. Sau đó A Tử nhìn thoáng qua Trương Thúy Sơn, nhịn không được gắp lửa bỏ tay người, đều do hắn, bằng không đám người này nào có cơ hội tìm nàng phiền phức. Hiện tại bọn hắn có rồi phong bị, còn muốn hạ độc được bọn hắn, vậy liền quá khó khăn. Chương 50, tiếp tục lên đường chương 50, tiếp tục lên đường nghe vậy, đám người này trừ ra Mạc Bắc Thất Hùng bên ngoài, những người khác đưa ánh mắt nhìn về phía rồi Trương Thúy Sơn một nhà. A Tử thủ đoạn quỷ dị, võ công cao cường, cùng bọn hắn cũng không có thù hận, bọn hắn không cần thiết chằm chằm vào nàng. Về phần Mạc Bắc Thất Hùng bên trong lão tứ bị giết, kia mắc mớ gì đến bọn họ, thật cho rằng tình cảm của bọn hắn rất tốt à? Bọn hắn chẳng qua là bị lợi ích thúc đẩy, muốn đạt được Đồ Long Đao mới tụ tập cùng nhau mà thôi. Trương Thúy Sơn người một nhà bị hơn 30 người chằm chằm vào, cũng cảm thấy như có gai ở sau lưng. Ân Tố Tố có chút ưu ám nhìn Trương Thúy Sơn, A Tử nói không sai, nàng ngũ ca thật đúng là cổ hủ, người khác cũng đánh bọn hắn một nhà người chú ý, còn chú ý cái gì nhân nghĩa lão đức, thực sự là không cứu nổi. Chẳng lẽ mình thê tử nhi tử an nguy vẫn còn so sánh không lên cái gọi là nhân nghĩa đạo đức sao? Ân Tố Tố là ân tiên chính con gái, lúc còn trẻ cũng là vô pháp vô thiên, quỷ kế đa đoan yêu nữ, bằng không cũng sẽ không tính toán đến du đại nhâm rồi. Sau đó cùng Trương Thúy Sơn lưu lạc băng hòa đảo, chỗ nào ngăn cách, nàng còn chưa cảm thấy Trương Thúy Sơn tính cách có cái gì không tốt, nhưng mà trở về Trung Nguyên, lúc này mới phát hiện Trương Thúy Sơn thực sự là rất bảo thủ mục nát rồi, cùng chính mình cái này yêu nữ tính cách đi ngược lại. Chư vị, Tạ Tốn đã chết, Đồ Long Đao cũng theo đó táng thân đại hải, các ngươi tìm ta thật sự là tìm nhầm người. Đây là hắn cùng Ân Tố Tố thương lượng xong lý do, vì Tạ Tốn an nguy, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nói dối. Ngươi nghĩ rằng chúng ta có tin hay không? Có người khinh thường nói. Bớt nói nhiều lời, trước tiên đem thê tử của hắn nhi tử bắt lại, không tin hắn không nói. Hoài Bác Thần Tiên Điền Diên Biên lạnh mở miệng cười. Những người khác nghe cũng cảm thấy rất có đạo lý, sau đó sôi nổi xông tới. Những người này cho dù đối với Lâm Phàm mà nói đều là đám ô hợp, nhưng trên thực tế thì có hai cái nhất lưu võ giả, còn lại đều là hai tam lưu võ giả, mà Điền Diên Biên hay là tiên thiên võ giả. Trương Thúy Sơn người một nhà bên trong, hắn là tiên thiên võ giả, Ân Tố Tố là nhất lưu võ giả, về phần Trương Vô Kỵ miễn cưỡng coi như là tam lưu võ giả. Cho nên hai bên vừa đánh nhau Ân Tố Tố thì hiện tượng hoàn sinh, vì Trương Thúy Sơn bị Điền Diên Biên cuốn lấy, lại thêm hắn không muốn hạ sát thủ, cho nên chậm chạp không thể giải quyết Điền Diên Biên. Điền Diên Biên thì không nóng nảy, đem roi vung vẫy hổ hổ sinh phong. Hắn chỉ cần cuốn lấy Trương Thúy Sơn, không cho hắn trợ rút, đợi đến những người khác bắt được Trương Thúy Sơn vợ con, không tin hắn không đi vào khuôn phép. Ân Tố Tố bởi vì bị mọi người vây công, tăng thêm nàng còn muốn bảo vệ Trương Vô Kỵ, cho nên tình cảnh của nàng thì càng nguy hiểm. Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố bị buộc hiểm tượng hoàn sinh thì không có cầu cứu, nhưng nhìn thấy Trương Vô Kỵ trên cánh tay bị chặt rồi một đao, quay đầu lại phát hiện Trương Thúy Sơn còn đang ở kia nhăn nhăn nhó nhó, không chịu hạ sát thủ, cuối cùng nhịn không được nổi giận lên. Trương Thúy Sơn là Trương Tam Phong đồ đệ, võ học thiên phú và sở tu võ công so cái gì Hoài Bắc Thần Tiên mạnh hơn nhiều, nếu hắn thống hạ sát thủ lời nói, đã sớm giải quyết Điền Diên Biên rồi, nhưng hắn không quả quyết, lúc này mới cho Điền Diên Biên kéo dài cơ hội. Vì Ân Tố Tố quay đầu nhìn xem Trương Thúy Sơn, cho nên vây công nàng người phát hiện sơ hở, thừa cơ một kiếm bổ về phía lồng ngực của nàng, với lại Ân Tố Tố lui không thể lui, rốt cuộc Trương Vô Kỵ thì ở sau lưng nàng, nàng vừa lui, một kiếm này đoán chừng sẽ chém vào Trương Vô Kỵ trên đầu. Thôi, thôi. Ân Tố Tố đúng Trương Thúy Sơn triệt để thất vọng, cho nên nàng hai mắt nhắm lại, chuẩn bị dùng tính mạng của mình thay Trương Vô Kỵ ngăn lại một kiếm này. Trương Thúy Sơn thì phát hiện này mạo hiểm một màn, nóng nảy hạ lên ngoan thủ đến, nhưng trong thời gian ngắn thì không thoát khỏi được Điền Diên Biên. Lâm Phàm thấy thế, thả tay xuống bên trong thịt nướng, thi triển lôi kinh thương long trong nháy mắt đi vào Ân Tố Tố trước mặt, ôm eo nhỏ của nàng tránh qua, tránh né một kiếm này, sau đó một cước đá vào người tới trên ngực, lại đem hắn sống sờ sờ đạp chết rồi. Vây công mọi người thấy thế hoảng hốt, Lâm Phàm lại một cước đạp chết rồi một nhất lưu cao thủ, thật sự là quá kinh khủng rồi. Với lại Lâm Phàm rõ ràng mới vừa rồi còn tại mấy trượng bên ngoài, sao trong nháy mắt thì ra hiện tại bọn hắn trước mặt, lẽ nào hắn là quỷ sao? Chém chém giết giết, lệ khí quá nặng, như vậy không được không được. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Mọi người nghe vậy thần sắc cổ quái nhìn Lâm Phàm, ngươi có muốn hay không nghe một chút chính ngươi đang nói cái gì? Đánh tới hiện tại, tổng cộng chết mất hai người, một cái là bị ngươi bên kia nữ hoa dùng thấu cốt đinh giết chết, một cái là bị ngươi một cước đá chết, ngươi nói chúng ta lệ khí quá nặng, ngươi đây không phải vừa ăn cướp vừa la làng, bắt nạt người thành thật sao? Thấy thế Trương Thúy Sơn hòa điền kéo dài bên cạnh thì dừng tay lại, Trương Thúy Sơn đi đến Ân Tố Tố trước mặt khẩn trương hỏi, Tố Tố, ngươi không sao chứ? Không sao. Ân Tố Tố lúc này mới ý thức được chính mình còn bị Lâm Phàm kéo đâu, vội vàng tránh ra. Thiếu gia Thương Hương tiếc ngọc khuyết điểm lại phản bảo. Lục Hà bĩu môi nói, nàng kỳ thực không quan tâm thiếu gia có bao nhiêu thiếu nữ, chỉ cần nàng năng lực luôn luôn đi theo thiếu gia bên cạnh là được, thế nhưng thiếu gia luôn luôn từ bỏ nàng, nhường nàng có loại lo được lo mất cảm giác. Nhà các ngươi thiếu gia hoa tâm cả rốt lớn một, ngươi quen thuộc là được. Hoàng Dung bất đắc dĩ nói. A Châu A Bích hé môi cười khẽ, Vương Ngự Yên cũng nhịn không được che mặt mà cười. Chỉ có A Tử không cười, vì nàng đang trêu chọc Mạc Bắc Thất Hùng chơi. A không, hẳn là Mạc Bắc Sáu Hùng, rốt cuộc chết rồi một, còn lại võ công thì qua quýt bình bình, không thể xưng là hùng, cầu hùng còn tạm được. Vị thiếu hiệp kia, ngươi nhất định phải nhúng tay chuyện này sao? Phải biết chúng ta những người này đại đa số cũng cùng Kim Mao sư Vương Tạ Tốn có huyết hải thâm cửu, ngươi ngăn cản chúng ta báo thủ, làm trái đạo nghĩa giang hồ. Điền Diên Biên mắt thấy đánh không lại Lâm Phàm, lại gặp Lâm Phàm trẻ tuổi, liền muốn kích Lâm Phàm không nên nhúng tay. Lại không luận các ngươi có phải hay không cùng Tạ Tốn có huyết hải thâm cửu, liền xem như có, vậy mọi người đi tìm Tạ Tốn a, tìm Trương Thúy Sơn bọn hắn làm gì? Ta nhìn xem các ngươi tìm Tạ Tốn báo thù là giả, muốn đổ long đao là thật a. Lâm Phàm khinh thường nói. Cũng không phải, cũng không phải, Tạ Tốn tung tích chỉ có Trương Thúy Sơn bọn hắn hiểu rõ, cho nên chúng ta động thủ đều chỉ là vì theo bọn hắn trong miệng biết được Tạ Tốn tung tích thôi. Ngươi này hoàng mao người trẻ tuổi, ỷ vào một thân thích võ nghệ, liền muốn lấn áp chúng ta sao? Ngươi có biết hay không cái trước ở trước mặt ta nói không phải vậy, cái lại thối ra hỏa cuối cùng thế nào? Lâm Phàm nghe vậy lạnh lùng nhìn vừa nãy mở miệng nói chuyện ra hỏa, đồng thời đem nội lực ẩn chứa tại trong đôi mắt, dù là không có tu hành đồng thuận, Lâm Phàm uy nghiêm ánh mắt vẫn là đem hắn dọa cho đi tiểu. Gà đất chó sành hạng người, mặc kệ các ngươi mục đích là cái gì, hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn, một là cút, hai là chết. Ngươi sao bá đạo như vậy, việc này có liên hệ với ngươi? Điền Diên Biên tức giận bất bình nói. Nghĩ hắn đường đường hoài bắc thần tiên, đi tới chỗ nào cũng được người tôn trọng, lúc nào bị người vì tính mệnh uy hiếp. Ta đến ba tiếng, quá thời gian người chết, một, hai. Lâm Phàm còn chưa đếm tới tiếng thứ ba, một đám ô hợp chi chúng sôi nổi quay đầu liền chạy, ngay cả Điền Diên Biên cũng không ngoại lệ. Lâm Phàm nhìn thoáng qua còn đang ở cùng A Tử dây dưa Mạc Bắc Thất Hùng, toàn lực vận chuyển u minh quỷ ảnh, chỉ một thoáng trên trận quỷ ảnh nặng nề, sau đó Mạc Bắc Thất Hùng còn lại 6 người thì trong nháy mắt chết sinh mệnh khí tức, ngã xuống đất bỏ mình, vừa nãy một nháy mắt trái tim của bọn hắn đều bị Lâm Phàm dùng nhất dương chỉ điểm nát. Chương 51, tiếp tục lên đường 2 chương 51, tiếp tục lên đường 2 còn chưa chạy xa đám ô hợp nhìn thấy một màn này, hận không thể cha mẹ cho thêm chính mình sinh hai cái đùi, trong nháy mắt bỏ chạy không thấy không có tung. Đánh giết trong chớp mắt 6 cái nhị lưu võ giả, Lâm Phàm thực lực để bọn hắn sợ vỡ mật. Người xem bọn hắn chạy trốn dáng vẻ hình như một bầy chó nha. Hoàng Dung càn rỡ cười nhạo đám kia đám ô hợp. Lâm thiếu hiệp, đa tạ xuất thủ của ngươi tương trợ, Trương Thúy Sơn cùng Võ Đăng cũng đem khắc ở trong tâm. Trương Thúy Sơn đi lên phía trước, hai tay chắp tay, khách khí nói: "Ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm, Võ Lâm chí tôn, bảo đao đổ lòng, hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không theo, ỷ thiên không ra, ai dám tranh phong." Đồ Long đao hấp dẫn có thể là rất lớn, đến tiếp sau còn có thể có càng nhiều cao thủ đột kích, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lâm thiếu hiệp, Đồ Long đao đã sớm theo Tạ Tốn rơi vào đại hải, không biết tung tích. Thôi đi, không muốn nói liền không nói, thế nhưng ta vừa cứu được các ngươi, nhưng ngươi lừa gạt ta. Ta không chỉ hiểu rõ Tạ Tốn cùng Đồ Long đao tại Băng Hỏa đảo, ta còn biết các ngươi cùng hắn kết bái rồi, hắn là Trương Vô Kỵ nghĩa phụ, ngay cả Đồ Long đao thật sự bí mật ta đều biết, ngươi cho rằng ngươi năng lực giấu giếm được ta? Lâm Phàm khinh thường ngắt lời rồi Trương Thúy Sơn, lời này ngay cả vừa nãy đám kia đám ô hợp cũng không lừa được, còn muốn lừa gạt mình. Dung Nhi, Lục Hạ, đem thịt nướng mang tốt, chúng ta đi đường đi, vừa đi vừa ăn. Lâm Phàm nói xong thì không còn cùng Trương Thúy Sơn nói nhảm, chào hỏi nữ nhân của mình chuẩn bị lên đường rời khỏi. Chấm đã, Lâm thiếu hiệp, ngươi có thể hay không hộ tống chúng ta đi Võ Đăng Sơn, chỉ cần lên Võ Đăng, chúng ta thì an toàn. Ân Tố Tố khẩn cầu nói. Cầu ngươi không bằng cầu mình, chúng ta không tiện đường, các ngươi hay là tự giải quyết cho tốt. Lâm Phàm lắc đầu lên xe ngựa, sau đó A Bích lái xe rời khỏi. Lâm Phàm trong lòng âm thầm trầm biếm, nói đùa, Ân Tố Tố cho là mình là liếm cầu A, còn một đường hộ tống các ngươi đi Võ Đăng, trừ phi mình đầu óc không tốt. Ân Tố Tố mặc dù có mấy phần tư sắc, nhưng chính mình nữ nhân bên cạnh lại có cái nào so với nàng kém. Sau đó A Bích lái xe một đường hướng về Lôi Cổ Sơn phương hướng mà đi. Qua một canh giờ, Lâm Phàm một đoàn người đến rồi một trấn nhỏ, quyết định tối nay thì lưu tại cái trấn nhỏ này nghỉ ngơi, bọn hắn còn bất ngờ biết được Tiểu Phong thông tin. Không có ra Lâm Phàm tính toán, cuối cùng Tào Điệu Tăng ra tay, trấn áp Tiểu Phong cùng Tiêu Viễn Sơn, Tiểu Phong chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi, mà Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bắc thì là chủ động quy y rồi phần môn. Ta thế nào cảm giác không thích hợp đâu, hai người kia dễ dàng như vậy thì phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bắc hai người một người bị huyết hải thâm cửu, một người vai khiên phục quốc trách nhiệm, lẽ nào thì dễ dàng như vậy khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền. Lâm Phàm tự lẩm bẩm, kia nếu không đâu, chẳng lẽ lại còn bị Lao Hòa Thượng độ hóa hay sao? A Tử nhanh mồm nhanh miệng nói, không dám nghĩ, nếu Lao Hòa Thượng thật không tranh với đời thì cũng thôi đi, nếu hắn có mưu đồ khác, như vậy hắn khẳng định toàn tính quá lớn a. Lâm Phàm như có điều suy nghĩ nói, được rồi, chúng ta hay là tìm khách điếm dừng chân đi, thiếu Lâm sự việc không có quan hệ gì với chúng ta. Không nghĩ ra, Lâm Phàm thì không nghĩ, chờ hắn Long Thần Công đại thành, có thể hóa thân thành long lúc, quản hắn âm mưu quỷ cái gì, yêu ma quỷ quái, ta từ một quyền phá đi. Đến rồi trấn trên khách sạn lớn nhất, Lâm Phàm mấy người lên lầu 2. Sau khi ngồi xuống thì phân phó tiểu nhị bắt đầu mang thức ăn lên. Chúng nữ nhàn nhã trò chuyện, Lâm Phàm thì là ngồi ở bên cửa sổ, nhìn lầu dưới đường đi trầm tư. Hắn ở đây tự hỏi và mang theo Vương Ngự Yên tiếp nhận Vô Nhai Tử chuyển thừa về sau, bọn hắn nên đi ở đâu du lịch. Đột nhiên Lâm Phàm hai mắt tỏa sáng, hắn trông thấy cuối con đường một mỹ mạo đạo cô mang theo một tiểu đạo cô cùng một cái thân mặc áo trắng, chân có tật nữ tử đi tới. Tam nữ đều là khó gặp mỹ nhân, có như thế tư sắc, lại là quái dị như vậy tổ hợp, chỉ sợ chỉ có Lý Mạc Sầu Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song Sư Đồ ba người rồi. Ừm. Lý Mạc Sầu chú ý tới có người đang ngó chừng nàng, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Lâm Phàm. Tốt một cái phiên phiên giai công tử, đáng tiếc lòng của mình sớm đã chết đi, bằng không cũng có thể sẽ tâm di chuyển. Lý Mạc Sầu đột nhiên ngừng, Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song có chút hiếu kỳ, sau đó nàng nhóm theo ánh mắt của Lý Mạc Sầu nhìn lại, phát hiện chính mỉm cười nhìn nàng nhóm Lâm Phàm. Hai nữ đều là mới ra đời, mới biết yêu niên kỷ, cái nào gặp qua như thế phong độ nhẹ nhàng công tử ca, trong nháy mắt đỏ bừng rồi mặt, vội vàng cúi đầu, không còn dám nhìn xem. Ta cảnh cáo các ngươi, càng anh tuấn nam nhân càng sẽ gạt người, đừng bị người ta một cái mỉm cười thì cho bắt làm tù binh trái tim, tự nguyện làm kia dập lửa bừng bướm, cẩn thận cuối cùng rơi vào không có gì cả. Lý Mạc Sầu chú ý tới hai cái đồ đệ động tâm, nhịn không được lạnh lùng nhắc nhở lấy nàng nhóm. Kỳ thực lời này sao lại không phải nói cho chính mình nghe đâu? Lúc trước nàng thì cùng hai nữ nhất dạng mới biết yêu, không dành thế sự, gặp anh tuấn tiêu sái Lục Triển Nguyên, dễ như trở bàn tay liền bị hắn bắt làm tù binh trái tim, thậm chí vì thế không tiếc phán xuất sư môn, có thể Lục Triển Nguyên lại quay người cưới Hà Hoàng Quân. Cổ mộ trở về không được, người yêu cũng thay đổi tâm, này liên tiếp đả kích, nhường nàng một không dành thế sự tiểu cô nương vì yêu sinh hận, tiếp theo tâm tính đại biến, biến thành bây giờ trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Xích Luyện Tiên Tử. Lâm công tử, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Vương Ngữ Yên cũng tò mò thò đầu ra tới xem xét. Trước đó cùng Lâm Phàm trò chuyện một phen về sau, Vương Ngữ Yên cảm thấy Lâm Phàm người này vẫn rất tốt trung đụng, thế là giữa hai người xa lạ giảm bớt rất nhiều, trở nên quen thuộc. Sư muội, là ngươi. Ngươi lại thì ra cổ mộ. Lý Mạc Sầu đem Vương Ngữ Yên nhận lầm thành rồi tiểu long nữ. Vì nàng đã có nhiều năm chưa có trở về qua cổ mộ, tự nhiên cũng không biết tiểu long nữ hiện tại lớn lên thành hình dáng ra sao, nhưng mà Vương Ngữ Yên cùng Lý Mạc Sầu trong trí nhớ sư muội có bảy thành giống nhau, cho nên nàng nhận lầm là Vương Ngữ Yên chính là tiểu long nữ. Ngươi là ai a? Ta gọi Vương Ngữ Yên, không có môn phái, cho nên không thể nào là sư muội của ngươi. Không thể nào, ngươi rõ ràng cùng 3 năm trước đây sư muội giống nhau đến bảy phần, 3 năm qua đi rồi, ngươi thay đổi một chút tình có thể hiểu, sư muội, cho dù trộm ra cổ mộ bị ta phát hiện, sẽ không cần giả bộ như không biết ta. Lý Mạc Sầu chắc chắn nói. Lý Mạc Sầu, nàng đích sắc không phải là của ngươi sư muội tiểu long nữ, ta giới thiệu một chút, nàng là Mạn Đà Sơn trang đại tiểu thư Vương Ngự Yên, đây là Lục Hà, A Châu A Bích, Hoàng Dung A Tử, vị này là cổ mộ phái Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu, nàng phía sau hẳn là Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song rồi. Lâm Phàm thấy Lý Mạc Sầu hiểu lầm rồi, nhịn không được là chúng nữ giới thiệu. Ngươi biết thầy cho chúng ta ba người, còn biết cổ mộ phái, thì biết nhau sư muội ta, chẳng qua giới thiệu một đống lớn oanh oanh nghiến nghiến, thì không có giới thiệu đến chính ngươi, ngươi rốt cục là ai? Lý Mạc Sầu truy vấn. Tại hạ Lâm Phàm. Thiên Cơ công tử Lâm Phàm. Lý Mạc Sầu sư đồ ba người dị thường đồng bộ, trong miệng một lời đặt câu hỏi. Tên tuổi của ta cũng truyền nhanh như vậy sao? Lâm Phàm có chút kinh ngạc, đám này người trong giang hồ có phải hay không mỗi ngày ăn no rồi không có chuyện làm, liền đem người khác ngoại hiệu khắp nơi truyền. Sao nhanh như vậy thì truyền đến tới bên này? Chương 52, Lý Mạc Sầu chương 52. Lý Mạc Sầu dù là đã trở thành đạo cô, nàng cũng vẫn là cái nhát khống, bằng không nàng cũng sẽ không tại nguyên tắc trong ba phen mới bận buông tha dương quá rồi. Lâm Phàm tướng mạo phong thần tuấn giật, lại phong độ nhẹ nhàng, nhường Lý Mạc Sầu rất có hảo cảm. Tất nhiên kiểu này hảo cảm cũng không phải là thích, càng không phải là yêu, chỉ là từ đối với mỹ hảo sự vật thưởng thức. Cho nên nàng ngừng chân Lâm Phàm lầu dưới, cùng hắn bắt đầu trò chuyện. Biết được Lâm Phàm không biết mình vì sao thanh danh truyền bá nhanh như vậy, Lý Mạc Sầu thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái, nhưng vẫn là giải thích cho hắn lên. Hay từ Lâm cái bang đại hội vốn là dẫn nhân chú mục, sau đó Tây Hạ càng là hơn phái người dùng độc khói bắt làm tù binh cái bang mọi người, cái này lại liên quan đến hai nước quan hệ ngoại giao, cho nên việc này làm đến sôi sùng sục lên. Ngươi đang Hạnh Tử Lâm đúng giang hồ bí văn thuộc như lòng bàn tay, làm náo động lớn, tự nhiên bị người nói chuyện say xưa, ngươi còn không biết sao? Nàng thì kỳ lạ ở đâu ra công tử văn nhã, luận dung mạo ngay cả danh mãn giang hồ Ngọc Lang Giang Phong cũng không sánh nổi hắn, nhưng mình lại không biết, nguyên lai là mới ra đời thì thanh danh truyền xa thiên cơ công tử Lâm Phàm A Ổ. Tây Hạ phái người bắt làm tù binh cái bang mọi người, đó là người nào xuất thủ cứu giúp đây này? Nghe nói là cái bang đời trước bang chủ cựu chỉ thần cái Hồng Thất Công. Lý Mạc Sầu hồi đáp, nguyên lai là hắn, cái này không kỳ quái, là Thất Công lão nhân gia ông ta a. Lâm Phàm, nhìn tới chúng ta cùng Thất Công lão nhân gia ông ta bỏ qua, nếu chúng ta đi muộn một chút, nói không chừng thì đụng tới hắn đây. Hoàng Dung đột nhiên lên tiếng nói, Hoàng lão tả cùng Hồng Thất Công nổi danh, Hồng Thất Công cũng nhiều lần thăm hỏi Đào Hoa Đạo, cho nên Hoàng Dung đối với hắn còn rất quen. Này giang hồ nói đại thì đại, nói nhỏ thì cũng nhỏ, mọi thứ không cần tận lực, nói không chừng ngày nào chúng ta thì trùng hợp gặp phải đâu. Lâm Phàm thoải mái nói. Lý đạo trưởng không như trên đến một lần, này xa xa tương vọng, Lâm Mộ luôn cảm thấy có chút quái dị. Lúc này Lâm Phàm mang theo chúng nữ tại lầu hai phía trước cửa sổ hướng xuống nhìn, mà Lý Mạc Sầu mang theo hai cái đồ đệ nhìn lên trên, này quái dị một màn đã khiến cho rất nhiều người chú ý cung kính không bằng tuân mệnh, vậy liền quay dậy. Lý Mạc Sầu biết nghe lời phải, mang theo Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song vào tiểu lầu, thẳng đến lầu hai mà đến. Lúc này Lâm Phàm trước đó điểm đồ ăn thì lần lượt bưng lên, Lâm Phàm liền đem hai bàn lớn cũng cùng nhau, mời Lý Mạc Sầu sư đồ ba người ngồi xuống. Lý Mạc Sầu không có từ chối, trực tiếp ngồi xuống. Hai tên đồ đệ của nàng cũng không dám trực tiếp ngồi xuống, mà là đứng ở sau lưng nàng, thỉnh thoảng len lén dò xét một chút Lâm Phàm. Nàng nhóm cho tới bây giờ chưa từng thấy tướng mạo như thế tuấn lãng công tử. Lý đạo trưởng mang theo hai vị ái đồ phong trần mệt mỏi, không biết từ nơi nào đến, đi về nơi đâu. Lâm Phàm trước tiên mở miệng, cười lấy hỏi. Người xuất gia, bốn biển là nhà, tự nhiên là từ trước đến giờ chỗ tới hướng chỗ đi. Lý Mạc Sầu bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ khẽ nhấp một miếng trả lời. Lâm Phàm cũng không biết Lý Mạc Sầu là đang cùng chính mình đánh lời nói sắc bén, hay là thật thích bốn phía phiêu bạn, vì Lục Triển Nguyên xuất ra đáng giá không? Như vậy bốn phía phiêu bạt, nơi nào vừa ý an, nơi nào là đường bể? Hai người trầm mặc một lát, Lâm Phàm đột nhiên hỏi. Tâm định chính là kết cục, Thiên Cơ công tử quả nhiên danh bất hư truyền, chuyện trong giang hồ nhìn tới ít có năng lực giấu giếm được hai mắt của ngươi, chẳng qua ngươi có nghe nói hay không qua, có câu nói gọi họa từ miệng mà ra, còn có câu nói gọi khó được hồ đồ. Đề cập Lục Triển Nguyên, Lý Mạc Sầu có chút kích động, tên này là vậy ngược của nàng, cũng là nàng tối không muốn nghe đến. Cho nên dù là Lý Mạc Sầu là nhăn khống, vẫn là không nhịn được cảnh cáo dậy rồi Lâm Phàm. Ồ, không biết Lý đạo trưởng là chuẩn bị dùng ngươi ngũ độc thần trưởng, vẫn là dùng ngươi băng phách ngân châm, đến nhường tại hạ ngậm miệng không nói đâu. Lý Mạc Sầu mỹ nhân giận tái đi nét mặt, Lâm Phàm không hề có để ở trong lòng, ngược lại đối nàng hai môn võ học chậm rãi mà nói. Lý đạo trưởng ngũ độc thần trưởng cùng băng phách ngân châm, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, chẳng qua này hai môn võ học lợi hại tại độc tính của nó, nếu như vô tình gặp hắn không sợ độc đối thủ, vì Lý đạo trưởng nhất lưu võ giả thực lực, lại cái kia ứng đối ra sao đâu. Lâm Phàm, ngươi ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, ngươi vì sao muốn chọc giận ta? Hẳn là ngươi cũng giống những kia giang hồ vệ đạo sĩ giống nhau, muốn trừ ma vệ đạo. Lý Mạc Sầu bất mãn nói, như thế nào chính, như thế nào tà, Lâm Mộ cũng không tâm tư khác nhau chính tà, càng không tâm tư trừ ma vệ đạo, ta chẳng qua là cảm thấy cô nương hoa dung mỹ mạo, thời gian quý báu, vì một giới người phụ tình, xuất ra lộng quyển cô bốn phía phiêu bạt, quá mức đáng tiếc thôi. Ồ, Lâm công tử là nhìn xem bần đạo rất có tư sắc, muốn đem bần đạo thu nhập trong phòng, thì cùng ngươi sau lưng bọn này oanh oanh nghiến nghiến giống nhau. Lý Mạc Sầu cho rằng Lâm Phàm là đang có ý đồ xấu với mình, cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhịn không được mở miệng niệm mai nhau. Sau lưng nàng Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song nghe vậy cũng chừng to mắt bội phục nhìn Lâm Phàm, lại còn có người dám đánh sư phụ, Lý Mạc Sầu, chú ý, ta chỉ là muốn khuyên cô nương phóng chấp niệm, trở về chân ngã, ngươi thì chưa từng có bản thân chất vấn qua, xích luyện tiên tử thật là chính ngươi muốn làm sao? Năm đó Nhất Đăng đại sư ngăn cản ta giết Lục Triển Nguyên cùng Hà Hoa Quân, ta địch hắn chẳng qua, chỉ có thể quyết định 10 năm ước hẹn, bây giờ ngươi lại muốn ta phóng chấp niệm, trở về chân ngã, các ngươi những cao nhân này có phải hay không cũng thích thuyết giáo người khác? Phóng, nói nghe dễ dàng, làm được lại là sao mà chi nạn? Lý Mạc Sầu có chút tinh thần chán nản, nàng liền nghĩ tới Lục Triển Nguyên cùng với Hà Hoa Quân, nàng nghĩ giết bọn hắn lại cảm giác bất lực. Nàng có cây cao, không thể nghĩ, hắn có du nữ, không thể cầu nghĩ, phóng, là để ngươi buông tha mình, mà không phải buông tha Lục Triển Nguyên, nói đến thế thôi, hy vọng cô nương nhiều hơn suy nghĩ. Lâm Phàm cuối cùng nói một câu, thì không cần phải nhiều lời nữa, mà là chào hỏi Hoàng Dung chúng nữ ăn lên cơm tới. Món ăn ở đây làm còn không bằng Dung Nhi làm 1/2 phần 10, thật sự là mất hứng. Chỉ là ăn vài miếng, Lâm Phàm đã cảm thấy có chút khó mà nuốt xuống, nhìn tới Hoàng Dung chủ nghệ thật đem miệng của mình nuôi kén ăn rồi. Lâm Phàm, ngươi muốn ăn, ta đi cấp ngươi làm một ít đi. Hoàng Dung thì phóng bắt búa, vừa cười vừa nói. Vậy liền bất vả Dung Nhi. Dung Nhi muội muội, chúng ta cũng muốn. Á Châu chúng nữ thì sôi nổi mở miệng khẩn cầu. Chờ nhìn đi. Hoàng Dung nghịch ngợm cười cười, sau đó tựa một trận gió giống nhau chạy vào sau bếp. Cơm này thái ăn không ngon sao? Đây sư phụ làm ăn ngon nhiều a. Trông thấy Lâm Phàm mấy người bắt đầu ăn cơm, đã sớm đói bụng Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song cũng nhịn không được thì thầm ngồi xuống bắt đầu ăn. Thế nhưng nàng nhóm không ngờ rằng, trong mắt các nàng khó được mỹ vị món ngon, thế mà hoàn toàn không nhận Lâm Phàm mấy người yêu thích. Phải biết đi theo Lý Mạc Sầu bốn phía phiêu bạt, màn trời chiếu đất, nàng nhóm thế nhưng rất ít năng lực ăn vào cơm ngon như vậy thái. Thậm chí vì Lý Mạc Sầu chủ nghệ một lời khó nói hết, cho nên dẫn đến nàng nhóm đúng thức ăn yêu cầu duy nhất chính là quen là được. Và Lý Mạc Sầu lấy lại tinh thần, phát hiện Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song hai người đang ăn như gió cuốn, mà Lâm Phàm đám người chỉ là yên lặng nhìn không hề có gì chuyển đũa. Trong lúc nhất thời, nàng đều có chút thay hai cái đồ đệ e lệ, quả thực ném người chết. Chương 53, Lý Mạc Sầu 2 chương 53, Lý Mạc Sầu 2 hai người các người, là nghĩ đem mặt của ta cũng mất hết sao? Lý Mạc Sầu thấp giọng quát lớn. Không sao cả, nàng nhóm thích là được, bất quá ta đề nghị nàng nhóm lưu chút ít bụng, vì đợi lát nữa Dung Nhi làm tốt thái, ta sợ nàng nhóm không ăn được. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Không có, Lâm công tử ngươi thực sự là người tốt, những thức ăn này cũng rất tốt. Hồng Lăng Ba Lục Vô Song cũng vô cùng cảm kích Lâm Phàm giúp các nàng nói chuyện, thấy Lý Mạc Sầu không có lại nói tiếp, hai người lại bắt đầu ăn. Hồng cô nương cùng Lục cô nương, sư phụ của các ngươi là ngược đãi ngươi nhóm sao? Sao như thế đáng thương? Lý cô nương, này chính là của ngươi không đúng. Lâm công tử, chúng ta trước đó vội vàng đi đường, chỉ là giữa chưa dừng lại không ăn mà thôi, sao ta thì ngược đãi các nàng? Nếu ngươi nếu coi trọng ta hai cái này đồ nhi, vậy ta liền tặng cho ngươi đi, cũng không nên nói xấu ta. Lý Mạc Sầu nhìn Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song lang thôn hổ yết dáng vẻ, vừa bực mình vừa buồn cười. Không phải liền là giữa chưa không có gặp được thành trấn sao? Chính mình còn tự tay cho các nàng làm gà rừng nướng, có thể nàng nhóm chính mình không ăn chắc ai? Còn có, ngươi sao một hồi gọi ta Lý đạo trưởng, một hồi gọi ta Lý cô nương, ngươi gọi đạo trưởng ta đi. Lý Mạc Sầu giọng nói lạnh lùng nói. Lâm Phàm gật đầu, không nói nữa. Lý Mạc Sầu hiện tại dường như đám hoa hồng có gai, còn thích cự người ở ngoài nàng giảm, quá mức tận lực rút ngắn quan hệ, ngược lại dễ dẫn tới sự phản cảm của nàng. Lý Mạc Sầu thấy Lâm Phàm không nói lời nào, cho rằng vừa nãy mình thương Lâm Phàm tâm, có lòng muốn giải thích, nhưng đột nhiên lại tỉnh ngộ lại, vì sao mình phải hướng hắn giải thích, bọn hắn chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Lâm Phàm chỉ là mời nàng ăn một bữa cơm, với lại cơm này nàng còn chưa ăn đâu, đều là đồ đệ của mình ăn cho nên thì mặt lạnh lấy không nói thêm gì nữa. Trong lúc nhất thời, trừ ra Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song nhỏ giọng nhai âm thanh không tiếng vang nữa, cảnh tượng có chút tiến tĩnh. Thái đến rồi. Lại một lát sau, Hoàng Dung bưng lấy bốn thái một chén canh đi lên. Mời. Lâm Phàm cười nói một câu, sau đó cùng chúng nữ ăn xong rồi Hoàng Dung làm thái. Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song nuốt vào trong miệng thái, nhìn một chút Hoàng Dung làm sắc hương vị đều đủ thái, lại sờ lên bụng của mình, thần sắc sụt xuống. Lý Mạc Sầu gặp bọn họ ăn thơm ngọt, cũng cảm thấy có chút đói bụng, thế là thử một cái Hoàng Dung làm thái, cửa vào lúc, nàng hai mắt tỏa sáng, tăng nhanh đua vung vây tốc độ, chẳng trách đồ đệ của mình như vậy không muốn ăn tự mình làm thái, đồng dạng là nấu ăn, trên lệch lại năng lực như thế đại. Trông thấy sư phụ của mình thì ăn say sưa ngon lành, Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song liếc nhau, cũng nhịn không được gia nhập vào. Hôm nay dù là cho ăn bệ bụng, nàng nhóm cũng muốn làm trọn vẹn ma quỷ. Đợi đến một trận này cơm tối ăn xong, hai người đã trông đến đi không được đường, khá tốt Hoàng Dung làm thiếu, ăn nhiều người, bằng không đoán chừng nàng nhóm thảm hại hơn. Đa tạ khoản đãi, vị này Hoàng Dung cô nương thật đúng là khéo tay, làm thái để người dư vị vô tận. Luôn luôn mặt lạnh Lý Mạc Sầu cũng không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười, chân thành cảm tạ lên. Đa tạ khích lệ. Hoàng Dung cười lấy trả lời một câu, sau đó đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía Lâm Phàm. Nhìn ta làm gì? Tài nấu nướng của ngươi còn cần ta khích lệ sao? Ngươi thế nhưng chuyên thuộc của ta đầu bếp nữ, phải cho ta làm cả đời đồ ăn. Hoàng Dung nghe vậy trong lòng có chút ngọt ngào, ngoài miệng lại rất ngạo kiều. Ngươi quên rồi, ta chỉ là đến khảo sát ngươi, và khảo sát xong rồi, ta coi như đi rồi, ai biết làm cho ngươi cả đời đồ ăn à? A Châu chúng nữ cười không nói, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Hoàng Dung nàng nhóm đã sớm kiến thức qua, nàng nếu có thể thoát khỏi thiếu gia ma trưởng mới là lạ chứ. Vào ta Lâm phủ, vậy cũng đừng nghĩ đi rồi, một ngày là đầu bếp nữ, một thế là đầu bếp nữ. Lâm Phàm bắt lấy Hoàng Dung nhẹ tay béo nhẹ bóp, Hoàng Dung giật mình, trong lòng hiệu con sông loạn, ngượng ngùng muốn tránh thoát mở, chợt lại từ bỏ ý nghĩ này, rốt cuộc Lâm Phàm võ công cao như vậy, nàng có thể không phải là đối thủ đấy. Tốt, ăn uống no đủ, cũng nên nghỉ ngơi, tiểu nhị đến, làm cho ta mấy gian phòng trên, cho vị này Lý đạo trưởng cùng Hồng cô nương Lục cô nương thì mở hai gian phòng. Lâm Phàm chào hỏi lên tiểu nhị, chuẩn bị mướn phòng nghỉ ngơi. Vô công bất thụ lộc, ăn ngươi một bữa cơm đã là thiếu ngươi ân tình rồi, Lâm công tử, gian phòng kia cũng không cần. Lý Mạc Sầu lắc đầu cự tuyệt, nàng sợ sẽ thiếu Lâm Phàm càng ngày càng nhiều, về sau thì còn không rõ. Cũng tốt, tiểu nhị kia làm cho ta bốn gian phòng trên. Lâm Phàm thì không bắt buộc, Lý Mạc Sầu không nghĩ nợ ơn hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy, về sau có rất nhiều cơ hội. Ta nhìn xem các ngươi không cần thuê phòng rồi, không bằng tuyển mộ địa a. Một giọng nam theo lầu dưới truyền tới. Ồ, Lâm Phàm hứng thú, này đều có thể đụng phải cựu gia sao? Chính mình thế nhưng mới ra đời a, các ngươi đánh con ta, giết ta quản gia, cho rằng chạy trốn tới cái trấn nhỏ này, có thể giữ được tính mạng sao? Người tới, vây lại cho ta. Lầu dưới giọng nam lại nói một câu, sau đó lầu dưới thì truyền đến hàng loạt tiếng bước chân, Lâm Phàm có thể cảm giác được tất cả khách điếm đã bị bao vây. Đi xuống xem một chút, thần thánh phương nào, náo ra động tĩnh lớn như vậy. Lâm Phàm một ngựa đi đầu, đi xuống rồi lầu, chúng nữ vội vàng đuổi theo, Lý Mạc Sầu thần sắc không hiểu, thì đi theo xuống dưới. Lâm Phàm xuống lầu dưới, phát hiện một người mặc áo giáp, giữ lại râu quai nón sĩ quan mang theo một đám binh sĩ đem tất cả tiểu lầu cũng cho đứng đầy, về phần hắn khách nhân của hắn sớm đã bị đuổi đi. Khách điếm trưởng Quý Jun lẩy bẩy trốn ở phía sau quầy, hắn cảm giác đại họa lâm đầu rồi. Ngươi là ai? Con trai của ngươi là ai? Lâm Phàm tùy tiện hỏi một chút. Ta chính là Vô Tích thành phòng giữ Lý Thường Viễn, ngươi chặt đứt rồi con ta cánh tay, lại không biết ta là ai. Dâu quai nón sĩ quan phẫn nộ nói. À, là cái đó thích xen vào việc của người khác người trẻ tuổi à, ta chỉ chém hắn một cánh tay, lưu lại tính mạng của hắn đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, ngươi còn không dung tha. Thằng ngại danh cuồng vọng, chặt con ta cánh tay còn nói là ngươi nhân tử. Vậy ta hôm nay thì nhân từ một lần, hôm nay ta không giết ngươi, chỉ chặt đứt tứ chi của ngươi, ngươi tới chuẩn bị. Lý Thường Viễn giơ tay lên cánh tay, hiển nhiên là dự định đường thủ hạ binh lính tiến công. Đại Tống triều đình thật đúng là đủ mục nát, ngay cả một nho nhỏ phòng giữ cũng dám điều động nhiều binh lính như thế xử lý việc tư. Lâm Phàm nhịn không được mở miệng chào phúng. Lớn mật, dám vọng nghị quốc sự, nhất định là thông đồng với địch phản quốc người, người tới giết cho ta. Nghe Lâm Phàm lời nói, Lý Thường Viễn biến sắc, thân làm phòng giữ tự mình dọn binh đúng là tối kỵ, nhường triều đình hiểu rõ rồi, hắn thì khó thoát một kiếp, cho nên hắn cũng không lo được nhục nhã Lâm Phàm rồi, trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ giết Lâm Phàm chấm dứt hậu hoạn. Siêu siêu siêu. Lâm Phàm vừa định ra tay giết rồi cái này Lý Thường Viễn, sau lưng Lý Mạc Sầu lại xuất động thủ trước. Vừa ra tay chính là ba cây băng phách ngân châm, trực tiếp bắn về phía rồi Lý Thường Viễn. Lớn mật, ngươi là người nào, dám công kích mệnh quan triều đình? Lý Thường Viễn vừa sợ vừa giận, bữa nay hắn kém chút liền trúng chiêu rồi. Chương 54, trả thù tới cửa. Chương 54, trả thù tới cửa. Lý Thường Viễn cũng là nhị lưu võ giả, vừa nãy hắn xem thời cơ không đúng, núp ở thủ hạ binh lính sau lưng, một tên binh lính thay hắn chặn băng phách ngân châm, trong nháy mắt sắc mặt biến thành màu đen, rất nhanh liền ngã xuống đất bỏ mình. Này nhưng làm Lý Thường Viễn giật mình, không ngờ rằng này ăn mặc đạo cô mỹ mạo nữ tử ác độc như vậy, vừa ra tay chính là kiến huyết phong hầu độc châm, hồi tưởng lại đều có chút nghĩ mà sợ. Bớt nói nhiều lời, hôm nay thì lấy ngươi mạng chó. Lý Mạc Sầu người lời hung ác không nhiều, bay thẳng thân hướng Lý Thường Viễn đánh tới. Người tới, bảo hộ ta. Lý Thường Viễn sợ tới mức sợ vỡ mật, cuống quýt về sau chạy trốn, hắn dù sao cũng là nhị lưu võ giả, đối mặt Lý Mạc Sầu cái này nhất lưu võ giả, thậm chí ngay cả mặt đối mặt qua hai chiêu dũng khí đều không có, xem ra là làm phòng giữ sống an nhàn sung sướng quá lâu, võ nghệ cũng hoang phế. Đáng tiếc hắn thủ hạ binh lính cũng đều là lính dày dạn, mắt thấy Lý Mạc Sầu ra tay ngon độc, lại võ công cao cường, sôi nổi nhượng bộ ra, không dám ngăn cản. Rất nhanh Lý Thường Viễn liền bị đuổi kịp, Lý Mạc Sầu một cái ngũ độc thần trưởng đánh vào hậu tâm của hắn, Lý Thường Viễn há mồm phun ra một ngụm máu đen, sau đó thân thể lắc lư mấy lần, ngã xuống đất bỏ mình. Thủ hạ binh sĩ thấy một lần Lý Thường Viễn bỏ mình, sôi nổi chạy tứ tán, Lâm Phàm nhìn thẳng lắc đầu, binh sĩ một chút huyết tính đều không có, chẳng trách đại tống quân đội sức chiến đấu một lời khó nói hết. Lý đạo trưởng, ngươi hà tất phải như vậy? Hắn nói không sai, hắn là mệnh quan triều đình, ngươi giết hắn có thể biết cho ngươi đưa tới phiền phức. Ngươi mời ta ăn cơm, ta giúp ngươi giải quyết phiền phức, chúng ta không ai nợ ai rồi. Lăng Ba, Vô Song, chúng ta đi thôi. Lý Mạc Sầu nói xong gấp rút mang theo Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song đi rồi. Này Lý Mạc Sầu thật là không tức thời, thiếu gia mời nàng ăn cơm là cho nàng mặt mũi, nàng lại chờ không nổi muốn theo thiếu gia phủi sạch quan hệ, có phải hay không xem thường thiếu gia nhà ta? Lục Hà không khỏi là thiếu gia nhà mình bên bực kẻ yếu. Lục Hà ngươi nhìn lầm rồi, nàng không phải xem thường thiếu gia của ngươi, nàng chỉ là sợ chính mình đúng thiếu gia của ngươi tâm di chuyển, cho nên chạy trối chết. Hoàng Dung cực kỳ thông minh, nàng làm sao lại như vậy nhìn không ra Lý Mạc Sầu đội vã trả hết nợ ân tình rốt cục là bởi vì cái gì đấy? Được rồi, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Về phần Lý Mạc Sầu, giang hồ đường xa, hữu duyên còn gặp lại. Lâm Phàm lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, mà là nhường trưởng quỹ mang theo bọn hắn ở túc. Trưởng quỹ có lòng từ chối, rốt cuộc Lâm Phàm bọn hắn vừa nãy giết Vô Tích thành phòng giữ, hắn cũng không muốn lưu bọn hắn dừng chân, có thể biết bị liên lụy. Nhưng mà lại nhìn một chút nằm trên đất hai cỗ thi thể, hắn cự tuyệt lại không dám nói ra khỏi miệng rồi. Cuối cùng tại Lâm Phàm ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú, trưởng quỹ hay là thành thành thật thật mang theo Lâm Phàm đi khách phòng. Khách quan, là cái này chúng ta khách điếm tốt nhất 4 gian phòng, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi. Trưởng quỹ đem Lâm Phàm đưa đến phòng. Sau đó không kịp chờ đợi liền chạy, nhìn tới Lâm Phàm sát thực cho hắn dọa cho phát sợ. Lâm Phàm, nhìn tới người ta đem ngươi trở thành giết người như ngoé lục Lâm Hảo hắn đây. Hoàng Dung nhìn chạy chối chết trưởng quỹ, cười nước mắt đều nhanh hiện ra. Có buồn cười như vậy sao? Ngươi đều là Lý Mạc Sầu giết, có quan hệ gì với ta, chẳng qua là hiểu lầm cũng tốt, bằng không trưởng quỹ nói không chừng sẽ đem chúng ta đuổi đi ra đâu, vậy chúng ta liền phải ngủ đầu đường. Ít đến, ngươi còn không phải thế sao dễ nói chuyện như vậy người, trưởng quỹ nếu là dám làm như vậy, đoán chừng ngươi sẽ mời hắn nếm thử nhất dương chỉ có tại đối mặt giang hồ nữ hiệp lúc, ngươi mới biết đặc biệt ôn nhu. Hoàng Dung xinh xắn trợn nhìn Lâm Phàm một chút. Ngươi lời nói này không đúng, ta chỉ có tại đối mặt có Hoa Dung Nguyệt Mạo tư sắc nữ hiệp lúc, mới biết đặc biệt ôn nhu. Hừ, đại sát lang, Lục Hà chúng ta đi, đi ngủ đi, không để ý tới hắn. Hoàng Dung kêu một chút Lục Hà, sau đó tìm cái gian phòng liền chạy tiến vào, nhưng sau ba hơi thở lại đem đầu ló ra, hướng về phía đứng tại chỗ không nhúc nhích Lục Hà hô, Lục Hà, làm gì đâu? Mau tới đi ngủ a. Ta còn chưa hầu hạ thiếu gia rửa mặt đâu, ngươi trước tiên ngủ đi, ta một hồi liền đến. Lục Hà đúng Hoàng Dung lắc đầu, nàng còn có chính sự không có xử lý đâu, còn không thể ngủ. Mặc kệ ngươi rồi, bị thiếu gia của ngươi ăn gắt đau, không cứu nổi. Hoàng Dung tức giận lại đem đầu rụt trở về. Tốt, Lục Hà, ngươi cũng trở về đi ngủ đi, đuổi đến một ngày đừng rồi, nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Phàm ra hiệu chính mình không cần hầu hạ, Lục Hà chỉ có thể vào phòng. Sau đó Vương Ngữ Yên cùng A Bích một cái phòng, Á Châu Á Tử một cái phòng. Lâm Phàm thì là đơn độc một cái phòng, rửa mặt hoàn tất về sau, Lâm Phàm khoanh chân ngồi ở trên giường, tu luyện Long Thần Công. Cùng lúc đó, trấn trên khác một cái khách sạn lầu 2 trong phòng khách, Lý Mạc Sầu chính dựa bệ cửa sổ nhìn anh trăng, nghĩ Lâm Phàm trước đó nói những lời kia, thần sắc có chút phiền muộn. Lâm Phàm, ngươi thật đúng là cùng ngươi tại quyển nhật ký trong biểu hiện giống nhau, có một khỏa phong lưu lãng tử tâm đâu, ngay cả ta cái này đạo cô đều muốn trêu chọc, có thể trêu chọc rồi về sau ngươi có thể tiêu sái rời đi, ta lại nên như thế nào tự xử đâu? Nếu như ta đúng tâm tư ngươi di chuyển, kia Lục Triển Nguyên đâu, ta rốt cục vẫn yêu không thích hắn. Xích Luyện Tiên Tử, lại có hay không thật là ta muốn làm đây này? Lý Mạc Sầu nhìn qua mặt trăng tự lẩm bẩm. Sư tỷ, ngươi nói sư phụ làm sao vậy? Lục Vô Song tò mò hỏi Hồng Lăng Ba. Lý Mạc Sầu mang theo nàng nhóm rời đi Lâm Phàm, lại tìm đến tiểu lâu này dừng chân, vào phòng về sau, vẫn tại kia mà người. Ta xem là Tư Xuân, cái đó thiên cơ công tử Lâm Phàm phong thần tuấn lãng, lại phong độ nhẹ nhàng, thử hỏi có ai năng lực không vì chi tâm di chuyển đâu. Huống chi, trong lời nói của hắn còn lộ ra đúng sư phụ tiếc hận cùng đau lòng, sư phụ càng thêm chống đỡ không được. Hồng Lăng Ba nhìn ngây người Lý Mạc Sầu, giọng nói khẳng định nói, vậy còn ngươi, tâm tư ngươi động sao? Lục Vô Song lại truy hỏi một câu. Ta đương nhiên tâm động, Lâm công tử tại lầu 2 mỉm cười xem ta lúc, lòng ta đều nhanh nhảy ra ngoài, lẽ nào sư muội ngươi không tâm di chuyển sao? Đáng tiếc hai người chúng ta đều là tiểu trong suốt, Lâm công tử thì không có nói với chúng ta mấy câu, thảm nhất là chúng ta còn ở trước mặt hắn ăn uống thả cửa, ăn như hổ đói, chỉ sợ tại Lâm công tử tâm lý lưu lại ấn tượng không tốt lắm. Hồng Lăng Ba do dự một chút, hay là như nói thật nói. Sư tỷ ngươi khá tốt ta, tối thiểu tay chân của ngươi đều là kiện toàn không như ta, còn ca thọt rồi một chân, Lâm công tử khẳng định chướng mắt ta. Lục Vô Song có chút tự tin nói, không có chuyện gì sư muội. Về sau có cơ hội ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp y tốt chân của ngươi, đến lúc đó ngươi rồi sẽ trở nên hoàn mỹ không một tí vết, Vô Song Vô Song, sao có thể có tí vết đâu. Hồng Lăng Ba cẩn thận an ủi sư muội Lục Vô Song, mặc dù Lục Vô Song bị Lý Mạc Sầu chộp tới nhưng Hồng Lăng Ba vẫn là rất bảo vệ nàng. Ngươi nói sư phụ thủ kinh thường hơi nâng nhìn, hình như đang nhìn cái gì đồ vật, là cái gì chúng ta cái đó cũng không nhìn thấy đâu. Vì rời đi Lục Vô Song chú ý, không cho nàng tiếp tục thương tâm, Hồng Lăng Ba nói đến Lý Mạc Sầu chỗ quái gì. Kỳ thực đó là Lý Mạc Sầu đang xem Lâm Phàm quyển nhật ký, hai nữ không có, cho nên không thể đã hiểu Lý Mạc Sầu rốt cục đang nhìn cái gì. Chương 55, Thanh Thanh Tử Khâm Ung Dung Tâm Ta. Chương 55, Thanh Thanh Tử Khâm Ung Dung Tâm Ta. Hai nữ nói xong, trong tay đột nhiên xuất hiện một quyển nhật ký, Hồng Lăng Ba vừa định kêu lên sợ hãi, lại bị Lục Vô Song một tay bịt miệng lôi ra phòng. Đừng kêu, kích động cái gì sao? Lục Vô Song đem Hồng Lăng Ba không cẩn thận mở về sau, thận trọng nói. Ngươi, ta, này này cái này. Hồng Lăng Ba chỉ trong tay đột nhiên xuất hiện quyển nhật ký, vừa chỉ Lục Vô Song, không còn nghi ngờ gì nữa, việc này đã vượt qua tâm lý của nàng năng lực chịu đựng, thật sự là quá kinh khủng rồi. Được rồi, sư tỷ ngươi ngay cả lời cũng nói không rõ rồi, đừng nói là rồi, ngươi có phải hay không cảm thấy thứ này tới quá đột ngột rồi, vô thanh vô tức. Lục Vô Song bất đắc dĩ mà hỏi. Hồng Lăng Ba điên cuồng gật đầu, cho dù ai trong tay đột nhiên nhiều một vật, cũng sẽ giật mình kinh ngạc, cái này có thể trách nàng sao? Nàng vừa nãy chỉ là phản xạ có điều kiện, muốn lên tiếng kinh hô mà thôi. Đừng nóng đội, xem trước một chút là cái gì. Nói xong, Lục Vô Song quan sát tỉ mỉ lên trong tay hai người thứ gì đó, phát hiện lưỡng bản sách nhỏ chia ra viết Lâm Phàm nhật ký, Hồng Lăng Ba phó bản, Lâm Phàm nhật ký, Lục Vô Song phó bản. Là Lâm công tử nhật ký hay gì? Chẳng qua cái này nhật ký là có ý gì, là bản chép tay, nhật ký một loại thứ gì đó sao? Ta xem trước một chút. Lục Vô Song xem xét cùng Lâm Phàm liên quan đến, vui vẻ ra mặt, lập tức liền muốn đánh mở, lại bị Hồng Lăng Ba để lại. Sư muội, chúng ta nhìn lén Lâm công tử cái này nhật ký không tốt lắm đâu. Hồng Lăng Ba do dự nói. Sư tỷ, ngươi suy nghĩ một chút, ngày hôm đó nhớ là chúng ta theo Lâm công tử chỗ nào trộm được sao? Hồng Lăng Ba điên cuồng lắc đầu. Đó là người khác trộm Lâm công tử nhật ký đưa đến chúng ta trên tay sao? Nghĩ đến vừa nãy nhật ký xuất hiện bị gì chỗ, Hồng Lăng Ba hay là điên cuồng lắc đầu. Kia chẳng phải kết, không phải chúng ta làm, cũng không phải người khác làm, vậy nói rõ là lên trời an bài, nhất định là ta đúng Lâm công tử tình cảm chân thực cảm động lên trời vì để cho ta hiểu rõ hơn Lâm công tử, mới cho ta cái này nhật ký. Lục Vô Song đem nhật ký ôm vào trong ngực, bản thân cảm động không được. Người sư muội kia, ta thì có, không phải chỉ có một mình ngươi có, lẽ nào ta thì cảm động lên trời? Này không hợp lý nha. Hồng Lăng Ba mặc dù không muốn đánh đoạn Lục Vô Song nghĩ vậy nghĩ bạn, nhưng nàng cảm thấy sư muội của mình rõ ràng suy nghĩ nhiều quá. Ai nha, nhân duyên đâu, ngươi quản hắn nhiều như vậy, lên trời an bài lớn nhất mà. Lục Vô Song mắt điếc hai ngơ, tự mình mở ra Lâm Phàm nhật ký nhìn lại. Nàng mới mặc kệ nhiều như vậy, đến rồi trên tay của nàng, nàng là nhất định phải nhìn xem. Thiên cho không lấy, phản bị tội lỗi, thời đến không nên, phản bị hà lương. Hồng Lăng Ba thấy thế do dự một chút, thì dứt khoát quyết nhiên mở ra nhật ký. Hai người các ngươi, khi nào đạt được ngày hôm đó nhớ. Sau khi xem xong, Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song đắm chìm trong lúc khiếp sợ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, nhưng Lý Mạc Sầu một câu, đem các nàng theo trong thất thần sợ tới mức thanh tỉnh ra đây. Sư phụ! Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song đội vàng túi đầu hô một tiếng, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Ta hỏi các ngươi, quyển nhật ký các ngươi là lúc nào lấy được? Lý Mạc Sầu nhịn không được tăng lớn âm lượng, lại hỏi một lần. Sư phụ, ngày hôm đó nhớ vừa nãy vô cùng đột ngột xuất hiện tại ta cùng sư muội trên tay, cho nên chúng ta là mới được. Hồng Lăng Ba nhỏ giọng giải thích nói. Đúng à, chúng ta cũng là mới được ngày hôm đó nhớ đột nhiên xuất hiện trong tay chúng ta, có thể không phải chúng ta theo Lâm công tử chỗ nào trộm được. Lục Vô Song đội vàng bổ sung nói. Các ngươi đạt được ngày hôm đó nhớ sự việc dừng không thể mở rộng, càng không cho phép hướng người ngoài tiết lộ bất luận cái gì Lâm công tử bí mật, bằng không đừng trách ta vô tình. Lý Mạc Sầu dùng ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song, đồng thời cảnh cáo hai nữ, nhìn xem hai nữ run lẩy bẩy, liền hô không dám, lúc này mới thỏa mãn xoay người trở về phòng. Nhưng mà nghĩ lại, chính mình có chút buồn lo vô cớ rồi, ngày hôm đó nhớ sự việc tựa như là không thể tùy ý cùng người lộ ra, bởi vì lúc trước nàng thử qua cùng Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song nhắc tới việc này, nhưng mà cũng thất bại rồi. Có loại lực lượng vô hình ngăn trở nàng, nhưng nàng nói không nên lời, bây giờ có thể nói với các nàng, hẳn là bởi vì các nàng thì thu được quyển nhật ký rồi, thật đúng là lực lượng thần bí. Như thế lực lượng thần bí lẽ nào là lên trời sắp đặt sao? Vừa mới Lý Mạc Sầu đúng nguyệt phiền muộn xong, quay đầu lại phát hiện hai cái đồ nhi không thấy, thế là chuẩn bị ra khỏi phòng tìm xem hai nữ, ai mà biết được vừa ra cửa phòng, liền phát hiện hai nữ chính len lén đang xem Lâm Phàm nhật ký. Lại nghĩ tới nhật ký của mình vốn cũng là cùng hai cái đồ nhi giống nhau, là đột nhiên xuất hiện trong tay hơn nữa còn có lực lượng vô hình ngăn cản chính mình hướng người khác lộ ra, Lý Mạc Sầu cho rằng ngày hôm đó nhớ có lẽ chỉ có lên trời sắp đặt mới có thể giải thích thông. Lý Mạc Sầu trở về phòng đi. Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song lại hưng phấn dị thường, Lâm Phàm nhật ký để các nàng đúng Lâm Phàm có rồi nhận thức nhiều hơn. Khó trách ta luôn cảm thấy Lâm công tử trên người có chủng không nói được khí chất, bây giờ nghĩ lại hẳn là không màng thế sự khí chất, là loại đó mọi người đều say duy ta độc tình trạng thái, nguyên lai hắn hiểu rõ giang hồ sự tình, khó trách hắn xưng hào là thiên cơ công tử, thật đúng là chuẩn xác đâu. Hồng Lăng Ba cảm khái nói, nàng liền nói vì sao chính mình cảm giác Lâm Phàm như thế không giống đại chúng đấy. Nhìn xem Lâm công tử trong câu chữ, hẳn là thích mỹ mạo nữ tử, với lại hắn còn không ngại đối phương có phải có chân tật, thì giống như vô tình có chân tật, Lâm công tử không chỉ thích nàng, còn chuẩn bị vì nàng trị liệu chân tật. Sư tỷ, ngươi nói hắn sẽ thích ta sao? Lục Vô Song chú ý điểm không tại Lâm Phàm hiểu rõ bao nhiêu giang hồ bí văn bên trên, mà là phát hiện Lâm Phàm thái độ đối vô tình rất tốt, này không phải nói rõ chính mình thì có cơ hội sao? Nàng mang theo 3 phần ngượng ngùng, 3 phần mừng rỡ, 3 phần bất ngờ, 1 phần lo lắng. Yên tâm đi, Lâm công tử khẳng định sẽ thích ngươi, cùng lắm thì ngươi tự tiến cử cái chiếu, nghĩ đến Lâm công tử là sẽ không cự tuyệt. Hồng Lăng Ba nhìn sư muội si mê bộ dáng, nhịn không được trêu ghẹo lên nàng. Ghét, lại dám chê cười ta, lấy đánh. Lục Vô Song cào dậy rồi Hồng Lăng Ba ngứa, hai nữ đánh náo thành nhất đoàn. Lúc này Lâm Phàm vừa mới đem Long Thần Công vận chuyển một lần, cảm thấy thiên tư tăng lên về sau, tu luyện Long Thần Công đây trước kia thoải mái rất nhiều, nhưng vẫn là có thể cảm giác được rõ ràng gông cùm xiềng xích, có lẽ chỉ có đột phá đến cao hơn thiên tư, mới có thể tốt hơn tu luyện Long Thần Công đi, dù sao cũng là vô thượng tiên kinh, thiên tài cấp thiên tư hay là miễn cưỡng một chút. Ngay tại Lâm Phàm nghĩ chuyện lúc, Á Châu đi đến. A Châu, ngươi vì sao luôn luôn trời tối người yên lúc đến, dựa theo Dung Nhi nàng nhóm cực kỳ thông minh, chỉ sợ đã sớm biết, ngươi dạng này chẳng phải là bị thai mà đi trộm chung sao? Lâm Phàm buồn cười nhìn A Châu. Vậy ta mặc kệ, chỉ cần không bị tại chỗ bắt được, ta còn có thể lừa gạt một chút chính mình không bị nàng nhóm phát hiện. A Châu mặt giãn ra nở nụ cười, sau đó áo tơ nửa hở nhìn Lâm Phàm, nghĩ đến là hy vọng Lâm Phàm chủ động rồi. Lâm Phàm cười, tiểu nhi tử vẫn rất biết chơi, sau đó A Châu liền bị Lâm Phàm ôm vào rồi giường. Đúng lúc này, A Bích đột nhiên đẩy cửa đi đến, còn một bên nhẹ nói, A Châu tỷ tỷ thật không có suy nghĩ, rõ ràng nói tốt vĩnh viễn làm tỷ muội không xa rời nhau, kết quả chính mình trộm đi không nói, lần này thì không nói với A Bích. A Châu ngượng ngùng tiêu tiếu, lời này nàng nói như thế nào lối ra, chỉ có thể nhường A Bích chính mình phát hiện. Vương Ngữ Yên lúc này tâm tư có chút phức tạp, A Bích lúc ra cửa liền đem nàng đánh thức, thấy A Bích chậm chạp chưa về, tâm tư của nàng có chút phức tạp, suy nghĩ ngàn vạn. Chương 56, lo lắng Ân Tố Tố chương 56, lo lắng Ân Tố Tố qua giờ tí, Lâm Phàm phản xạ có điều kiện mở to mắt, hôm nay nhật ký còn chưa hoàn thành, hắn luôn luôn cảm giác trong lòng có lo lắng. Nhìn thoáng qua ngủ say hai nữ, Lâm Phàm ngồi dậy, bắt đầu viết lên nhật ký. Một ngày mới, lại bắt đầu viết nhật ký rồi, không biết có phải hay không là bởi vì chính mình biết quá nhiều, phiêu bạt giang hồ gặp phải đều là người quân a. Trương Thúy Sơn, Ân Tố Tố cùng Trương Vô Kỵ một nhà ba người cùng Lý Mạc Sầu, Hồng Lăng, Ba Lục, Vô Song, Sư Đồ ba người, ta cũng rất quen thuộc a. Chỉ là không có nghĩ đến cái này thời gian điểm vừa lúc là Trương Thúy Sơn bọn hắn hồi Trung Nguyên thời gian, như vậy Trương chân nhân trăm tuổi thọ đảng cũng có thể muốn tới rồi, ta trước mang Ngự Yên đi lôi cổ sơn gặp nàng ngoại công Vô Nhai Tử, đợi đến Vô Nhai Tử đem hắn suốt đời công lực chuyển cho Ngự Yên sau đó, liền đi Võ Đàng Sơn tham gia náo nhiệt tốt, kỳ đại môn phái tại Trương Tam Phong thọ đàn lúc, ngay trước mặt Trương chân nhân, bức tử rồi Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố, cũng coi là khó gặp tên cảnh tượng, chính là đáng tiếc Ân Tố Tố. Trương Tam Phong thọ đàn, Trương Thúy Sơn trở về, muốn làm món vui vẻ chuyện, có thể Trương Thúy Sơn của hủ, không muốn bán kết bái đại ca Kim Mao sư Vương Tạ Tốn tung tích, đối mặt các đại môn phái bức bách, sát nhân thành nhân, hoàn toàn không suy xét vợ hải tử, cũng không để ý và chính mình sư phụ Trương Tam Phong cảm thụ, thật là có chút thích kỷ. Chẳng qua vì giấu giếm Tạ Tốn tung tích là một nguyên nhân khác chỉ sợ là hắn không cách nào đối mặt Du Đại Nham a. Năm đó Ân Tố Tố vì cướp đoạt đồ long đao, ám toán Du Đại Nham, nhường toàn thân hắn tê liệt, có thể nàng không hề có xuống tay với Du Đại Nham, ngược lại bị Thác Long Môn Tiêu cục đô đại cẩm hộ tống Du Đại Nham hồi Võ Đăng Sơn, ai mà biết được Du Đại Nham trên đường bị người độc thủ, bị A Tam dùng đại lực kim cương chỉ đánh nát trên người khớp nối dẫn đến toàn thân tê liệt. Du Đại Nham tưởng rằng Ân Tố Tố làm, cho nên oán hận nàng rất nhiều năm, Trương Thúy Sơn vợ chồng một lần Võ Đăng Sơn, Ân Tố Tố liền bị oán hận nàng nhiều năm Du Đại Nham nhận ra. Trương Thúy Sơn biết được sau chuyện này đoán chừng là không cách nào đối mặt đi, sớm chiều chung đụng thê tử hại thủ túc tình thâm tam sư minh tê liệt nhiều năm, hắn là hiệp nghĩa Trương Ngũ Hiệp, không qua được trong lòng mình làm danh kia, cho nên mới sẽ dứt khoát tự sát ta. Ân Tố Tố đúng Du Đại Nham có loại ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết cảm giác cái nấy, huống chi Trương Thúy Sơn thì vì vậy mà chết, cho nên theo sát phía sau tự sát, chỉ còn lại trong đó rồi huyền minh thần trưởng Trương Vô Kỵ lưu cho Trương Tam Phong. Ta bị Du Tam Hiệp nhận ra, chẳng trách ngũ ca sẽ tự vẫn, cũng được, nếu là ta làm hại hắn tê liệt nhiều năm, ta liền đem cái mạng này bồi cho hắn lại như thế nào? Chỉ là Vô Kỵ làm sao bây giờ? Hắn trong hội huyền minh thần trưởng, đến tột cùng là ai ác độc như vậy, vậy mà sẽ xuống tay với một đứa bé? Ân Tố Tố tự lẩm bẩm. Đáng thương Trương Tam Phong trăm tuổi lão nhân, vì Trương Vô Kỵ còn muốn cứng ngắc lấy ra đầu đi cầu lấy Thiếu Lâm Cửu Dương Công cùng Nga Mi Cửu Dương Công, hy vọng có thể kết hợp Võ Đang Cửu Dương Công, đẩy ngược ra Cửu Dương thần công, khắc chế huyền minh thần trưởng hàn độc. Đáng tiếc Thiếu Lâm đám kia con lựa chọc làm sao có khả năng đồng ý? Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố chết cùng bọn hắn thì có quan hệ rất lớn, lại thêm Ân Tố Tố trước khi chết âm Thiếu Lâm không bàn một cái, giả ý nói cho hắn biết Tạ Tốn tung tích, nhường Thiếu Lâm thành mục tiêu công kích. Thiếu Lâm ước gì Trương Vô Kỵ chết đi coi như xong rồi. Đáng tiếc bất luận là quốc gia nào Thiếu Lâm tự đều là đồng dạng nội tình thâm hậu, uy danh truyền xa. Ân Tố Tố khôn mặt trừ ra năng lực buồn nôn một cái Thiếu Lâm, thực chất cũng sẽ không đúng Thiếu Lâm tạo thành bất kỳ nguy hại gì. Vì đại đa số người trong giang hồ đều là lớn yếu sợ mạnh người, bọn hắn không dám trêu chọc thế lực lớn, còn hơn Ỷ Thiên Kiếm một mực Nam Y thì chưa bao giờ thấy qua có người đi đoạn, có đổ long đao Tạ Tốn lại người người đều đánh. Trước khi chết âm một chút Thiếu Lâm, như là ta có thể làm được chuyện, đáng tiếc Lâm công tử nói không sai, làm như vậy chỉ có thể ác tâm một phen Thiếu Lâm, cũng không thể dùng chuyển Thiếu Lâm căn cơ, chẳng qua Lâm công tử, Vô Kỵ rốt cục thế nào? Trương chân nhân cầu lấy Cửu Dương công không thành, kia Vô Kỵ còn có cứu sao? Ân Tố Tố bức thiết muốn biết Vô Kỵ thế nào, có thể Lâm Phàm luôn luôn chưa nói, cho nàng lo lắng, nếu Lâm Phàm lúc này ở trước mặt nàng, nàng khẳng định quỷ cầu Lâm Phàm nói cho nàng Trương Vô Kỵ cuối cùng rốt cục thế nào. Đồng dạng người người kêu đánh còn có hôm nay gặp phải Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu, ai có thể nghĩ tới năm đó không dành thế sự tiểu cô nương, lại biến thành bây giờ giết người như ngoé Xích Luyện Tiên Tử đâu. Chỉ có thể nói Lục Triển Nguyên quá rất rưởi, gẹo rồi lại không chịu trách nhiệm, năm đó mới biết yêu Lý Mạc Sầu bị Phong Lưu Phong khoáng Lục Triển Nguyên dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, trái tim ngầm hứa hẹn. Thậm chí sau đó vì Lục Triển Nguyên phản bội sư môn, nhưng mà lấy được lại là Lục Triển Nguyên phản bội, chẳng trách nàng tâm tính đại biến, muốn giết sạch Lục gia tất cả mọi người, mặc dù là bị Nhất Đăng đại sư ngăn cản không có đạt được, chẳng qua theo nàng đem Lục Vô Song bắt tới nhưng không có sát hại nhìn tới, lương tâm của nàng chưa mẫn, vẫn đang tại ở sâu trong nội tâm cất giữ một phần thuần chân tốt bụng. Ta không giết nàng, là bởi vì nàng không phải Lục Triển Nguyên con gái, bằng không ta tuyệt sẽ không bỏ qua nàng, cái gì lương tâm chưa mất, nói bậy bạn, ta Xích Luyện Tiên Tử, không có tình cảm. Lý Mạc Sầu không ngờ rằng Lâm Phàm như thế hiểu nàng, viết nhật ký chạm tới nàng sâu trong nội tâm mềm mại, nàng vô cùng cảm động, có thể miệng của nàng hay là rất cứng, không chịu thừa nhận. Lý Mạc Sầu là bởi vì như vậy mới hận ta đại bá sao? Nhìn tới nàng cũng không có hận sai, trai hư chết tiệt. Không đúng, ta giúp thế nào kẻ thù nói chuyện, là nàng đem ta trộm tới thế nhưng nàng cũng không có đúng ta làm cái gì à? Lục Vô Song trước đó chỉ biết là Lý Mạc Sầu cùng chính mình đại bá có thâm cựu đại hận, nàng trước kia cho rằng Lý Mạc Sầu là thích mà không được, cho nên mới cố tình gây sự. Không ngờ rằng chân tướng là như thế này, là chính mình đại bá lừa gạt thuần chân thiếu nữ tình cảm, nhường nàng biến thành hôm nay như vậy. Trong lúc nhất thời, nàng thậm chí có chút đồng tình đáng thương Lý Mạc Sầu. Ta chỉ tin tưởng kiếm trong tay. Phiêu bạc giang hồ, một người một kiếm, là đủ. Lý Hàn Y chuyên chú lau sạch lấy trong tay thiết mã băng hà, dưới cái nhìn của nàng, bất luận là Ân Tố Tố hay là Lý Mạc Sầu, đều là vi tình sở khốn lại thực lực chưa đủ, không như nàng, cũng không đúng tình yêu cảm thấy hứng thú, lại đối trong tay bảo kiếm có lòng tin. Lý Mạc Sầu sư đồ ba người đều là hoa dung nguyệt mạo, Lý Mạc Sầu càng đậm một bậc, Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song tuổi tác còn nhẹ, hơi có vẻ ngây ngô, chỉ là Lục Vô Song có mắt chân thận, có chút đáng tiếc, chẳng qua giang hồ trên rất nhiều nữ hiệp thì có loại thiếu sót này. Di Hoa Cung Liên Tinh vì khi còn bé cùng yêu nguyện trên tảng cây đoạt đảo tử được mời nguyện đẩy tới cây, rất bể tay chân. Còn có Vô Tình 8 tuổi thời cả nhà bị kẻ thù giết, hai chân bị kẻ thù phế đi, rơi xuống tàn tật. Có lẽ nàng nhóm đều cần hắc ngọc đoạn tụ cao, rốt cuộc ngay cả Du Đại Nham loại đó toàn thân tê liệt người đều có thể bị hắc ngọc đoạn tụ cao chữa lành. Vô Tình nàng nhóm nên có thể chờ ta tranh thủ liền đi thu hồi lại đi. Rốt cuộc ta đáp ứng công việc Vô Tình, trong vòng một năm nhất định thượng kinh thành vì nàng chữa khỏi hai chân. Được rồi, hôm nay nhật ký thì tới đây, ngày mai còn phải tiếp lấy đi đường. Chương 57 tiếp tục xuất phát. Chương 57 tiếp tục xuất phát. Kế tiếp là cái kia rút ra ban thưởng lúc rồi, cũng không biết hôm nay có mấy cái ban thưởng. Lâm Phàm có chút kích động, đáng tiếc hắn kích động quá sớm, hôm nay chỉ thu được một ban thưởng, hơn nữa còn là cầm nghệ tông sư, có chút ít còn hơn không, có thể đợi đến chính mình học xong Thiên Long Bát Âm, đàn này nghệ tông sư còn có một chút tác dụng, bằng không chỉ có thể dùng để đào giã tình thao rồi. Nhận lấy hết ban thưởng, Lâm Phàm khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện Long Thần Công. Phương xa Ân Tố Tố lòng nóng như lửa đốt, này Lâm công tử nói chuyện nói một nửa, gấp chết người. Trước đó dù là nhìn thấy Trương Thúy Sơn cùng mình tự sát, nàng đều không có đi lo lắng như thế qua, nàng quan tâm hơn là hải tử, chính mình vô kỵ cuối cùng thế nào, nàng không được biết, chỉ biết là vô kỵ thân chúng Huyền Minh thần trưởng, cần Cửu Dương thần công đến khắc chế hàn độc, đáng tiếc ngay cả Trường Chân Nhân thì không thành công đạt được Cửu Dương thần công, kia có phải vô kỵ sẽ chết tại hàn độc đâu, Ân Tố Tố không được biết. Sáng sớm hôm sau, A Châu A Bích tỉnh rồi, liếc mắt nhìn nhau, sau đó ngượng ngùng vạn phần mặc quần áo tử tế, bắt đầu thay Lâm Phàm rửa mặt lên. Đợi đến Lục Hà đến cho Lâm Phàm rửa mặt, lúc này mới phát hiện chính mình công việc bị A Châu A Bích đoạt đi, thế là nàng u oán nhìn hai nữ. Các ngươi hai cái này lão nữ nhân, vụ trộm chạm vào thiếu gia gian phòng rồi thiếu gia giường thì cũng không sao, thậm chí ngay cả rửa mặt công việc cũng cho ta đoạt, quả thực là khinh người quá đáng, không biết ta mới là thiếu gia thiếp thân thị nữ sao? Lục Hà tức giận nói. Thật xin lỗi Lục Hà muội muội, ta cùng A Bích quên đi này gốc dạng, lần sau không dám, về sau khẳng định đem việc này tặng cho ngươi. A Châu mang theo ba phần ấy náy bảy phần ngượng ngùng nói. Ừ, coi như các ngươi thất thời. Lục Hà dương dương đắc ý ngẩng đầu, như là đánh thắng trận giống như. Hoàng Dung chúng nữ vừa vặn đi tới, nghe vậy cũng nhịn không được cười lên lên, Lục Hà đây cũng quá đáng yêu đi. Ra ngoài ăn điểm tâm, chuẩn bị tiếp tục đi đường. Lâm Phàm sờ lên Lục Hà cái đầu nhỏ bày ra cổ vũ, sau đó mang theo chúng nữ đi xuống lầu. Tiểu Nhị, chuẩn bị chút ít sớm chút cùng nước trà. Lục Hà lau chùi sạch cái bàn nhường Lâm Phàm ngồi xuống, lập tức phân phó Tiểu Nhị chuẩn bị mọi người điểm tâm. Lâm Phàm, trước khi lên đường ta không phải làm rất nhiều bánh ngọt cùng đồ ăn, bị ngươi dùng tu di nạp giới tử thủ đoạn thu đi sao? Vì sao không lấy ra ăn? Hoàng Dung ngồi ở Lâm Phàm bên cạnh tò mò hỏi. Cái đó là dự bị bất cứ tình huống nào dùng, lỡ như chúng ta ngày nào đến rồi một chức không có thôn sau không có cửa hàng chỗ, kia chẳng phải phát huy được tác dụng rồi sao? Ngươi nói cũng đúng, chẳng qua chúng ta không phải có thể bắt thịt rừng sao? Hoàng Dung gật đầu một cái, lập tức nhưng lại truy vấn. Được rồi, ngươi thắng, nhưng thật ra là ta quên rồi, ha ha ha. Lâm Phàm có chút cười cười xấu hổ. Hoàng Dung trợn nhìn Lâm Phàm một chút, nàng liền nói đâu, Lâm Phàm sao không cầm nàng làm thái ra đây, nguyên lai là quên rồi. Chẳng qua lúc này Tiểu Nhị mang theo sớm chút đến đây, nàng thì không cùng Lâm Phàm so đo. Sắc bánh trèo, tứ sắc bánh màn thầu, mảnh nhân bánh bánh bao lớn, bán gạo mỏng ra xuân kén, phong kẹo cao, nhũ cao, lật cao, bánh hấp, dầu bánh nhi. Lâm Phàm nhìn rực rỡ muôn màu sớm chút, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiểu Nhị, lại đem hắn sợ tới mức quá sức. Khách quan, còn có ở đâu không hài lòng, cứ nói với ta, những thứ này sớm chút đều là tươi mới nhất. Tiểu Nhị sợ run nói. Tối hôm qua hai cỗ thi thể chính là trưởng quỹ buộc hắn đi chôn không sợ không được á, trên giang hồ mặc dù thì có báo thù, có đó không căn này khách điếm ngược lại là từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện, huống chi hôm qua chết còn không phải bình thường người, người lính kia ăn mặc còn chưa tính, một cái khác thế nhưng tướng quân ăn mặc, bọn hắn ngay cả mệnh quan triều đình cũng dám giết, Tiểu Nhị cũng không dám trêu chọc. Không cần, ngươi đi xuống đi. Lâm Phàm nhường Tiểu Nhị lui xuống trước đi, nếu không đoán chừng hắn muốn bị hủ chết. Cái trấn nhỏ này nhìn lên tới vẫn rất hòa bình đâu, nhìn thấy hai cái người chết thì sợ đến như vậy, được rồi, chúng ta nhanh ăn đi, ăn xong xuất phát, tăng thêm tốc độ tiến về Lôi Cổ Sơn. Lâm Phàm nhịn cười không được cười, sau đó dẫn đầu bắt đầu ăn. Ăn xong điểm tâm, Lâm Phàm một đoàn người lên xe ngựa chuẩn bị xuất phát, trưởng quỹ cùng Tiểu Nhị đứng ngoài cửa, nhìn Lâm Phàm bọn hắn rời đi, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Siêu. Đột nhiên một đạo hắc ảnh hướng bọn hắn đánh tới, hai người sợ tới mức sợ vỡ mật, cho rằng Lâm Phàm bọn hắn là muốn giết người diệt khẩu. Không ngờ rằng hai người bọn họ đều vô sự, đạo hắc ảnh kia xuất tại một bên trên tường. Trưởng quỹ chưa tỉnh hồn đi qua xem xét, phát hiện một tỏi bạc một mực hãm tại trong vách tường, trưởng quỹ dùng sức đem bạc móc xuống dưới. Cầm bạc, nhìn đi xa xe ngựa, ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Xem ra là Lâm Phàm hiểu rõ hắn không dám lấy tiền, mới vì loại phương thức này đem tiền đưa tới, thực sự là người tốt ta. Trên xe ngựa, trông thấy Lâm Phàm đem tiền ném cho trưởng quỹ, A Tử cũng nhịn không được khích lệ Lâm Phàm là người tốt, người tốt. Ta còn không phải thế sao, con người của ta làm việc toàn bằng hỷ ác, chỉ cầu an tâm. Xe ngựa dần dần đi xa, mãi đến khi ngay cả ảnh tử cũng nhìn không thấy rồi, trưởng quỹ mới quay người chuẩn bị trở về khách điếm. Tiểu Ngũ, đi vào a, còn đứng ngoài cửa làm gì? Biểu Cứu, mới vừa rồi bị sợ tè ra quần, hiện tại chân tê đi không được đường, ngươi đến dịu ta một cái. Đồ vô dụng, họ không đến ngươi Biểu Cứu ba phần can đảm. Ngươi trước tiên đem quần đổi lại nói với ta lời này, ta mới có thể tin tưởng ngươi. Hôm nay xe ngựa là A Châu điều khiển, A Bích vừa phá qua, liền lưu tại trong xe ngựa. Chúng ta hướng Lôi Cổ Sơn phương hướng đi, trên đường sẽ trải qua kính hồ. A Châu, A Tử, các ngươi nếu không mau mau đến xem mẹ ruột của các ngươi. Nằm ở Lục Hà trên đùi Lâm Phàm đột nhiên mở miệng. Ta không muốn đi nhìn nàng, nàng sinh ta lại không nuôi ta, không quan hệ với ta, ta có tỷ 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 phu liền tốt. A Tử có thể cảm nhận được tỷ tỷ A Châu đối nàng chịu mến, với lại vì A Châu cũng bị tặng người, hai người bọn họ tỷ muội là đồng bệnh tương liên, cho nên nàng đúng A Châu coi như có tình cảm, nhưng mà đúng Đoàn Chính Thuần cùng Nguyễn Tinh Trúc chuyện này đối với không phụ trách phụ mẫu, nàng lại không tình cảm gì. A Châu không nói gì, nhưng mà Lâm Phàm hiểu rõ nàng không có mở miệng, đó chính là muốn gặp rồi. A Châu chính là như vậy trọng cảm tình người, hiểu rõ A Tử là thân muội muội của mình, liền đối với nàng muôn phần chịu mến, hiểu rõ Nguyễn Tinh Trúc là mẹ ruột của nàng, dù là Nguyễn Tinh Trúc từ bỏ nàng cùng A Tử, có thể nàng vẫn như cũ muốn gặp một lần nàng. Tất nhiên A Tử đồng ý, vậy chúng ta liền đi kính hồ xem xét. Lâm Phàm tùy tiện nói, ta khi nào đồng ý, tỷ phu ngươi rốt cục có hay không có đang nghe người ta nói chuyện? Ta nói nàng không có quan hệ gì với ta. A Tử có chút phát điên, đối Lâm Phàm dương nhanh muốn bước. Lục Hà chúng nữ cũng cười, nàng nhóm cực kỳ thông minh, tự nhiên hiểu rõ Lâm Phàm đây là đang chăm sóc A Châu cảm thụ đấy. Ngoài xe ngựa mặt A Châu cũng nghe đến rồi Lâm Phàm lời nói, trong lòng vô cùng cảm động, ám đạo chính mình không có phó thác lầm người. Lúc này Phương Sa Mộ Dung Phục muốn mắng người, thật sự là Lâm Phàm không giảng võ đức, không chỉ gậy chạy biểu bội của hắn cùng hai người thị nữ, còn bóc trần rồi Mộ Dung Bắc Mưu Đồ cùng Mộ Dung gia tiên ti tộc thân phận, khiến người khác người kêu đánh. Nghe được phụ thân không chết thông tin hắn rất vui vẻ, thế nhưng nghe được phụ thân quy y Phật môn, Mộ Dung gia thân phận Mưu Đồ cũng bị bỏ quang, hắn chỉ nghĩ một kiếm đâm chết Lâm Phàm. Chương 58, lại gặp người quen. Chương 58, lại gặp người quen. A Châu một cái tiểu cô nương cưỡi ngựa xe đi đường, trên đường tự nhiên không thể thiếu một ít không có mắt sơn tặc giặc cỏ tới trước ăn cướp. Bất quá bọn hắn đều bị tâm ngoan thủ lạt A Tử giết đi, Lâm Phàm thì không có nói thêm cái gì, ra đây trộn lẫn sớm muộn có một ngày là phải trả đám người này cướp bóc, giết người như ngóe, chết chưa hết tội. Đến rồi buổi trưa, A Châu tại Lâm Phàm phân phó dưới, chuẩn bị tìm một chỗ dừng lại xe ngựa chỉnh đốn một hồi, ăn cơm trưa, lại bất ngờ phát hiện phía trước có một nam một nữ bị một đám người vây quanh, xem bộ dáng là bị đánh cướp rồi. Lão đại, lại tới một chiếc xe ngựa. Một tiểu lâu la đem tình huống hồi báo cho đầu mục của bọn hắn, cùng nhau vây quanh. Đầu mục vung tay lên, thủ hạ của hắn lập tức tản ra, đem Lâm Phàm xe ngựa của bọn hắn thì vây lại. Dám ngăn lại thiếu gia nhà ta xe ngựa, là không phải là không muốn sống. Lục Hà giọng dịu dàng a nói. Trên xe ngựa không biết là vị kia giang hồ đồng đạo. Tại Hạ Hoa Sơn lệnh Hồ Sung, đám này sơn phỉ rõ ràng đem chúng ta cũng làm thành mục tiêu, không bằng chúng ta hợp lực giết ra ngoài được chứ? Lệnh Hồ Sung cao giọng nói. Đám này sơn phỉ cầm đầu là nhị lưu hậu kỳ, trừ hắn bên ngoài còn có một cái nhị lưu sơ kỳ tiểu đầu mục. Hắn là nhị lưu trung kỳ, nếu không phải mang theo tam lưu hậu kỳ Nhạc Linh San, hắn là có thể giết ra khỏi trùng vây, thế nhưng có rồi tiểu sư muội liên lụy, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ Lâm Phàm xe ngựa thành hắn phá cục mấu chốt, chỉ cần mã người trên xe có nhị lưu cảnh giới, là có thể cùng hắn hợp lực giết ra ngoài. Hoa Sơn lệnh Hồ Sung, quân tử kiếm Nhạc Bất Quần không có ở đây không? Các ngươi vậy mà như thế chật vật. Lâm Phàm vén rèm lên lười biếng mà hỏi. Cổ đại xe ngựa giảm sóc không được, khá tốt hắn trong xe ngựa đệm rồi ra hổ, chẳng qua này lắc lư cảm giác vẫn là để hắn có chút mơ màng muốn ngủ. Tốt Tuấn Tiếu công tử. Nhạc Linh San hai mắt tỏa sáng, không kìm hãm được nói, thật là nhiều mỹ nhân. Sơn Vĩ đầu mục trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn ngăn lại lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San cũng là bởi vì thèm nhỏ dãi Nhạc Linh San sắc đẹp. Không ngờ rằng Nhạc Linh San còn chưa cầm xuống đâu, lại có một xe ngựa mỹ nhân đưa tới cửa. Xe ngựa này trên 1 2 3 4 5 6, tăng thêm trước mắt tổng cộng 7 cái mỹ nhân, nếu cũng cầm xuống, đời sống vui vô biên a a tử, ánh mắt của hắn ta không thích, ngươi đi cho ta đem hắn trong mắt hái xuống. Lâm Phàm chú ý tới Sơn Vĩ đầu mục đúng chúng nữ thèm nhỏ nước dãi ánh mắt, nhịn không được cau mày nói, thối tỷ phu, người ta thế nhưng nữ hài tử hài dự, sao có thể khiến người ta làm ra như thế thô lỗ sự việc, bất quá ta thích, hắc hắc. A Tử giọng dịu dàng cười một tiếng, sau đó vận chuyển kinh công, tại khung xe trên một chút, thì hướng Sơn Phỉ đầu mục bay đi. Cô nương không thể lỗ mãng, hắn là nhị lưu hậu kỳ võ giả, ta đến giúp ngươi. Lệnh Hồ Sung nhìn thấy A Tử xúc động như vậy, rút kiếm ra liền chuẩn bị tiến lên trợ trận. Ngạch! Nhưng mà không đợi đến Lệnh Hồ Sung tiến lên, A Tử đã đem Sơn Phỉ đầu mục trong mắt đào lên, tiện thể còn thưởng bên cạnh cái đó nhị lưu sơ kỳ tiểu đầu mục một cái phụ cốt châm. Ngạch a, gặp phải cường địch, sóng bay lên. Sơn Phỉ đầu mục con mắt bị hái, đau đến không muốn sống hô. Sơn Phỉ nhóm cùng nhau tiến lên, chuẩn bị loạn đao chém chết A Tử, có thể A Tử đối phó cao thủ không được, đối phó tiểu lâu la đó là một giết một mạng lớn. Nàng cười giả dối, phất tay tung ra một nắm lớn độc phấn, Sơn Phỉ sôi nổi dính trường, ngã trên mặt đất đau khổ kêu thảm. cô nương, giết người là xong rồi, ngươi ngừng, không thích nghe đại đạo lý, ngươi nếu cảm thấy tàn nhẫn, vậy liền tự mình đưa bọn hắn vào đường. A Tử ngắt lời lệnh Hồ Sung, phi thân về tới trên xe ngựa. A Tử cũng không muốn nghe người ta nói giáo, trước đó đụng phải cái Trương Thúy Sơn, hiện tại lại tới cái lệnh Hồ Sung, những danh môn chính phái này đệ tử còn thật là khó khăn làm a, khá tốt tỷ phu không giống như bọn họ của hủ. Này, lệnh Hồ Sung có chút khó khăn, nhường hắn đúng chết phản kháng người hạ thủ, hắn thì làm không được. Đa tạ công tử xuất thủ cứu rút, tại Hạ Hoa Sơn Nhạc Linh San, ngươi nói quân tử kiếm nhạc bất quần là phụ thân ta. Nhạc Linh San đi thẳng tới Lâm Phàm trước mặt xe ngựa, chắp tay nói cảm tạ. Tiểu muội muội, xuất thủ thế nhưng ta, ngươi cảm tạ tỷ phu của ta làm gì, không phải là ý không ở trong lời a? A Tử thò đầu ra tới, mở miệng trêu chọc Nhạc Linh San. Ta mới ra đời, Nhạc Linh San không phải cổ linh tinh quái A Tử đối thủ, bị trêu chọc nói không ra lời. Nhạc Linh San, phụ thân ngươi đâu, làm sao lại ngươi cùng lệnh Hồ Sung hai người? Lâm Phàm tò mò hỏi. Cha ta cùng mẫu thân đi sơn phỉ sơn trại, để cho chúng ta tại bực này bọn hắn, không ngờ rằng đám này sơn phỉ không tại sơn trại, mà là từ bên ngoài đến, ta cùng đại sư huynh thì bị ngăn chặn. Nhạc Linh San nhu thuận hồi đáp. Nguyên lai là như vậy. Lâm Phàm hiểu rõ gật đầu một cái, Nhạc Bất Quần thì thích cầm những thứ này sơn phỉ đạo tặc ra tay, một phương diện có thể thu hoạch một ít vàng bạc để duy trì Hoa Sơn chi tiêu, mặt khác có thể thu hoạch chính diện thanh danh, quân tử kiếm xưng hào không phải liền là như thế tới mà. Sung Nhi, San Nhi, các ngươi không có sao chứ? Một vị mỹ phụ từ trong sơn lâm lướt đi, đi tới Nhạc Linh San trước mặt, Lâm Phàm hiểu rõ nàng hẳn là Hoa Sơn Ninh Trung Tắc rồi. Nguyên lai Nhạc Bất Quần cùng Ninh Trung Tắc phát hiện sơn phỉ không tại sơn trại, Ninh Trung Tắc không yên lòng Nhạc Linh San cùng lệnh Hồ Sung, thế là đi đầu chạy về, Nhạc Bất Quần thì là lưu trong sơn trại vơ vét một phen. Nương, chúng ta không sao, đều là vị công tử này đã cứu chúng ta, hán. Nhạc Linh San ôm Ninh Trung Tắc cánh tay, vui vẻ cho nàng giới thiệu Lâm Phàm, thế nhưng đột nhiên nghĩ đến chính mình còn không biết Lâm Phàm họ gì đấy. Tại hạ Lâm Phàm, vị này hẳn là Ninh nữ hiệp a. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, Thiên Cơ công tử Lâm Phàm, là ngươi. Ninh Trung Tắc lên tiếng kinh hô, nàng thế nhưng quá quen thuộc Lâm Phàm tên này rồi, tại Thiên Cơ công tử cái danh này ra đây trước đó, nàng thì quen biết. Lâm Phàm lúng túng sờ lên cái mũi, nhìn tới tên tuổi của mình không được bao lâu muốn danh mãn giang hồ. Là ta, Ninh nữ hiệp biết nhau ta. Thiên Cơ công tử, Thiên Cơ thần toán cao thâm khó dò, ai không biết ai không hiểu. Ninh Trung Tắc giọng nói phức tạp nói, đều là trên giang hồ nghe nhầm đồn bậy, Ninh nữ hiệp rất không cần phải thật chứ. Lâm Phàm hiện tại là thật nghĩ đem cho hắn lên danh hiệu người đánh một trận, làm hại hắn đi đâu cũng lúng túng. Bất luận làm sao, đều muốn cảm tạ ngươi cứu được San Nhi cùng Sung Nhi. Ai nha, tiểu muội muội, đều nói là ta cứu các ngươi, ngươi làm sao còn cùng ngươi nương nói là tỷ phu của ta cứu đâu? A Tử lại nhảy ra ngoài, còn tưởng là nhìn Nhạc Linh San mẹ nàng mặt trêu chọc Nhạc Linh San, nhưng nàng có chút xấu hổ vô cùng. Vậy thì cảm ơn vị cô nương này xuất thủ cứu giúp. Ninh Trung Tắc kinh ngạc nhìn con gái một chút, sau đó lại như có điều suy nghĩ liếc nhìn Lâm Phàm một cái, lập tức đối A Tử chắp tay nói tạ. Không cần phải khách khí, không ngờ rằng ta còn có bị giang hồ nữ hiệp nói lời cảm tạ một ngày, loại cảm giác này vẫn rất mỹ diệu. A Tử mừng khấp khởi nói. Chương 59, Nhạc Bất Quần chương 59, Nhạc Bất Quần sư muội, xảy ra chuyện gì? Đột nhiên mọi người nghe được có âm thanh theo nơi núi rừng sâu xa truyền đến. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh đã phiêu nhiên mà tới, rơi vào Ninh Trung Tắc bên cạnh. Người tới hơn 40 tuổi tuổi tác, dưới má năm liễu bắt được cần, mặt như con ngọc, khinh bào bụng nhẹ, nét mặt rất là tiêu sái, nhìn xem bề ngoài ngược lại là cái phong độ nhẹ nhàng, khí độ bất phàm chính nhân quân tử. Sư Minh, ngươi quay về. Vị này là Thiên Cơ công tử Lâm Phàm. San Nhi cùng Sung Nhi gặp được sơn vị, may mắn mà có Lâm công tử sau lưng vị này áo tím cô nương xuất thủ cứu rút, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó, chúng ta cần phải hào hào cảm tạ bọn hắn. Ninh Trung Tắc thay Nhạc Bất Quần giới thiệu nói. Tại Hạ Hoa Sơn Nhạc Bất Quần, đa tạ Lâm công tử cùng bị cô nương này cứu tiểu nữ cùng liệt đồ, bất quá ta nhìn xem những người này. Nhạc Bất Quần quét mắt một chút nguồn ngang lộn xộn, tiếng buồn bã khắp nơi trên đất sơn vị, xem bọn hắn mặt mũi tràn đầy tím xanh, hình như đều trúng độc, hai cái đầu mục, một bị hái được trong mắt, một trúng ám khí. Bọn hắn a, đều là chúng rồi độc dược của ta cùng ám khí. A Tử Dương Dương đắc ý nói, dám hỏi cô nương môn phái nào? Nhạc Bất Quần sắc mặt nghiêm túc hỏi, ta không phải liền là Tinh Túc phái tiểu sư muội rồi, Đinh Xuân Thu là sư phụ của ta. A Tử đúng Nhạc Bất Quần thái độ chuyển biến không hề hay biết, vẫn như cũ thuận miệng trả lời, ngươi là Tinh Túc phái đệ tử, Đinh Xuân Thu cái đó đại ma đầu là sư phụ của ngươi. Từ xưa chính ta không đội trời chung, đạo khác biệt nhu cầu khác nhau, Nhạc Mộ thân làm Hoa Sơn phái trưởng môn nhân, sao có thể cùng người trong ma đạo giao nhau? Sư muội San Nhi Sung Nhi, chúng ta đi. Nhạc Bất Quần biến sắc, lôi kéo Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San liền muốn rời khỏi. Ha ha, ngươi người này sao nói trở mặt liền trở mặt, người trong ma đạo làm sao vậy, ta cái này người trong ma đạo giết ngươi môn phái đệ tử sao? A Tử có chút khó chịu hô. Vị này Nhạc trưởng môn, muội muội ta từ nhỏ đã bị bắt đi Tinh Tú Hải, không gia nhập Tinh Túc phái, nàng có thể không sống tới hôm nay, ta cùng công tử cũng là gần đây mới tìm được nàng, nàng đã thoát ly Tinh Túc phái rồi, chúng ta về sau sẽ hảo hảo quản giáo nàng, nàng sẽ không bị ác, bất luận hạng người gì cũng nên cho cái ăn năn cơ hội à. Phật môn còn chú ý bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật đâu. A Châu nhìn A Tử không vui dáng vẻ, nhịn không được là muội muội của mình nói chuyện. Phật môn chú ý bỏ xuống đồ đao, lập điệu thành Phật có phải không? Giả, chẳng qua ngươi nhìn nàng dùng hay là độc dược cam khí, với lại động một tí hái mắt người châu, ra tay ác độc như vậy, sao cũng không giống là cải tà quy chính dáng vẻ. Nhạc Bất Quần vẻ mặt chính khí nói, cái đó sơn phỉ đầu mục con mắt là ta nhường nàng hái, hắn tất nhiên dám thăm dò nữ nhân của ta, tự nhiên muốn đem kia đối bảng hiệu cho hắn phế đi. Về phần võ công, dùng chính thì làm chính, dùng tà thì làm tà, sử dụng võ công gì cũng không trọng yếu, quan trọng là nhìn xem dùng nó tới làm cái gì. Ta nghĩ Nhạc trưởng môn cũng không phải loại đó quét rác sợ thường sâu kiến mệnh, yêu quý bơm bướm che đậy trao đèn bằng vải lụa người a. Đồng dạng là giết người, ngươi dùng Hoa Sơn kiếm pháp là được, A Tử dùng ám khí lại không được, khó tránh khỏi có chút hà khắc rồi a. Lâm Phàm mở miệng, vốn chính là hắn nhường A Tử xuất thủ, tự nhiên không thể để cho người hiểu lầm nàng. Cho nên lời giải thích này cũng không phải nói cho Nhạc Bất Quần nghe, mà là nói cho A Tử nghe, Nhạc Bất Quần còn chưa xứng để cho mình giải thích. Vốn là còn chút ít phẫn uất A Tử, nghe Lâm Phàm nói chuyện, trong nháy mắt cảm giác trong lòng vui thích, tỷ phu thay nàng nói chuyện, nói do hắn là tán thành chính mình về phần Nhạc Bất Quần, ai vậy? Hắn yêu hiểu lầm thì hiểu lầm đi. Lâm công tử nói có đạo lý, sư minh, ngươi vô cùng cổ hủ rồi, những người này tội ác tày trời, dù sao đều là muốn giết dùng phương pháp gì cũng không trọng yếu, huống chi vị cô nương này còn cứu được San Nhi cùng Sung Nhi đâu. Linh Trung Tắc đánh lên giảng hòa, nàng không hy vọng Nhạc Bất Quần đắc tội Lâm Phàm, bọn hắn đắc tội không nổi Lâm Phàm, Nhạc Bất Quần là tiên tiên trung kỳ võ giả, ở trong mắt Lâm Phàm chẳng qua là cái sâu kiến thôi. Chính là a, cha, Lâm công tử người rất tốt, ngươi không nên hiểu lầm hắn. Nhạc Linh San cũng đúng Nhạc Bất Quần có chút bất mãn. Sư muội hồ đồ, ta Hoa Sơn chính tông, sao có thể cùng tà ma ngoại đạo làm bạn, đi theo ta đi. Nhạc Bất Quần một nhìn xem vợ của mình con gái cũng làm phản rồi, nay còn phải rồi, bất chấp nhiều như vậy, cưỡng ép tóm lấy không tình nguyện Linh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San đi rồi. Về phần lệnh Hồ Sung thì là lúng túng sông Lâm Phàm cười cười, sau đó chắp tay rời đi. Thiếu gia, này Nhạc Bất Quần tốt không biết điều, thực sự là một loại người cổ hủ, chúng ta rõ ràng cứu được nữ nhi của hắn cùng đồ đệ, hắn không cảm kích thì cũng thôi đi, còn dám nói chúng ta là tà ma ngoại đạo. Lục Hà trông thấy Lâm Phàm trầm tư, cho rằng thiếu gia tức giận, vội vàng giận dữ mắng mỏ lên Nhạc Bất Quần tới. Không sao, ta chỉ là nghĩ về sau tái kiến tu luyện tịch tà kiếm pháp Nhạc Bất Quần, có phải hắn còn có thể như thế chính nghĩa lâm nhiên, lẽ thẳng khí hùng. Lâm Phàm cười một tiếng, quân tử kiếm Nhạc Bất Quần, cuối cùng tự cung tu luyện tịch tà kiếm pháp, thật đúng là lớn lao châm chọc đâu. Hướng phía trước được ba dặm địa lại dừng lại ăn cơm đi, đám người này ở chỗ này kêu rên quá mất hứng, ăn cơm cũng không được an bình. Lâm Phàm nói, chúng rồi ta độc này bọn hắn được ba canh giờ mới biết chết đâu, không bằng ta cho bọn hắn một thông khoái, như vậy thì sẽ không quấy rầy đến chúng ta có thể an tâm ăn cơm á. A Tử đột nhiên đề nghị. Sau đó nàng phát hiện chúng nữ cũng kỳ quái nhìn chính mình, A Tử có chút sững sờ. Làm sao vậy? Tỷ tỷ, các ngươi vì sao cũng nhìn ta như vậy? A Tử không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Này một đám sơn phỉ có hơn 30, ngươi đem bọn hắn toàn bộ giết, để cho chúng ta tại những thi thể này bên cạnh ăn cơm, A Tử ngươi nghĩ như thế nào? A Châu nhịn không được trầm biếm nói. Đi thôi, tiến lên ba dặm địa lại dừng lại, về phần những người này, liền để bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Lâm Phàm nói một câu, lại nằm hồi trong xe đi. Sau đó A Châu điều khiển xe ngựa hướng phía trước tiếp tục đi đến, chuẩn bị tìm thích hợp nấu cơm dã ngoại chỗ. Thả ta ra, sư minh, ngươi rốt cục làm sao vậy? Người ta cứu được con gái của ngươi cùng đồ đệ, ngươi không cảm kích không nói, lại còn nói lời ác độc, ta đều có chút nhìn không thấu được ngươi rồi, ngươi hay là ta biết cái đó ôn tồn lễ độ sư minh sao? Nhạc Bất Quần lôi kéo Ninh Trung Tắc đi rồi một đoạn đường về sau, Ninh Trung Tắc nhịn không được tránh thoát tay hắn, chất vấn dậy rồi hắn. Sư muội, an tâm chớ đổi, chúng ta Hoa Sơn phái thân làm danh môn chính phái, tại sao có thể cùng người trong ma đạo kết giao, như vậy chẳng phải là bị người nắm cắn? Ngươi phải biết Tung Sơn Tạ Lãnh Tiền nhìn chằm chằm, một lòng muốn chiếm đoạt cái khác bốn phái, sáp nhập thành Ngũ Nhạc kiếm phái, chúng ta Hoa Sơn nhất định phải cẩn thận chặt chẽ, như giống trên băng mỏng, bất kỳ một cái nào chân ngựa cũng không thể nhường Tạ Lãnh Tiền bắt được, bằng không Hoa Sơn nguy rồi, đến lúc đó ta có gì khuôn mặt xuống dưới thấy Hoa Sơn chư vị tiền bối, sư mọi người phải hiểu ta. Ta cũng không tin cái khác mấy phái năng lực đồng ý lần này chuyện, phải biết một khi Ngũ Nhạc cũng phái, thì ra là chuyển thừa thì không còn sót lại chút gì, về sau lại không Hoa Sơn hành sơn Thái Sơn hàng sơn phái rồi, Tạ Lãnh Tiền nhất định là hy vọng háo huyền. Sư minh ngươi khó tránh khỏi có chút buồn lo vô cớ.